Chương 244. Ngươi quỷ vật này, vẫn rất ương ngạnh a. Chương 244. Ngươi quỷ vật này, vẫn rất ương ngạnh a. Ngươi thơm quá a. Quái vật kia chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Tô Mặc, lúc nói chuyện ngữ điệu lại cùng Tuệ Tâm Hòa Thượng giống nhau như lúc. Nhất định ăn thật ngon. Tuệ Tâm Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên giương một tay lên, mấy đạo kim sắc quang mang hướng phía đỉnh tháp Tô Mặc nhanh chóng bắn mà đi. Tô Mặc đưa tay chặn lại, chỉ nghe phanh phanh phanh, tiếng vang vang lên, mấy quả Phật châu lăn xuống trên mặt đất. Chết. Tuệ Tâm Hòa Thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người hóa thành đạn tháo, theo sát tại Phật châu đằng sau, miệng cánh mở ra, một cây sắc bén ống tiêm hiện lộ ra. Tô Mặc chau mày, nhấc chân liền giẫm lên Tuệ Tâm Hòa Thượng trên mặt. Tuệ Tâm Hòa Thượng, ngao, một tiếng, thân hình cấp tốc hạ xuống, hung hăng đập xuống đất ẩm. Tô Mặc từ ngọn tháp nhảy xuống, không đợi Tuệ Tâm Hòa Thượng đứng lên, liền một cước giẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Giống. Tuệ Tâm Hòa Thượng giằng co, cánh hoa giống như miệng không ngừng đóng mở. Tô Mặc nhìn thấy hắn trong miệng mọc đầy tinh mịn răng. Ngươi là cái quái gì? Tô Mặc hỏi. Ta chính là quỷ giới Thiên Mục Quỷ Vương tòa hạ. Đi. Tô Mặc dưới chân vừa dùng lực, Tuệ Tâm Hòa Thượng ngực lập tức sụp đổ ra một cái dấu chân. Bất quá gia hỏa này nhìn sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh. Còn tại dãy rùa. Quỷ giới ở đâu? Quỷ nhiều hay không? Tô Mặc ngữ khí có chút hưng phấn, mang theo chờ mong. Quỷ. Nếu là quỷ giới, tự nhiên tất cả đều là quỷ. Tuệ Tâm Hòa Thượng nói. Thật sao? Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, lại hỏi, ngươi nói Thiên Mục Quỷ Vương cũng tại quỷ giới? Tuệ Tâm Hòa Thượng lại không để ý tới hắn, dãy rủa lấy nói ra, Quỷ Vương đại nhân sắp giáng lâm, các ngươi tất cả đều. Xem ra là cái nói không thông. Tô Mặc lắc đầu, trong tay hoành đao ra khỏi vỏ, trực tiếp chém xuống Liễu Tuệ Tâm Hòa Thượng đầu, chưa từng nghĩ hắn lại không chết. Viên tiêu đầu cấp tốc phóng đại, một đoàn quỷ khí dâng trào ra, bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một đầu khổng lồ quỷ ảnh. Ngươi không giết chết được ta. Quỷ ảnh ngữ khí âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Mặc. Thật sao? Tô Mặc hơi nhấc ngón tay, kim cương ấn hiện hiện, đem xong đầu quỷ bao phủ, hung hăng đập xuống. Phốc phốc. Quỷ vật thân hình trực tiếp sụp đổ, Tô Mặc bên tai nhưng không có vang lên thanh âm nhắc nhở. A. Tô Mặc hơi nhấc ngón tay, kim cương ấn tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn một bãi vỡ vụn thịt băm, đang không ngừng nhúc nhích. Ta nói, ngươi không giết chết được ta. Thịt băm bắt đầu nhúc nhích, trong chớp mắt lại tổ hợp lại với nhau, biến thành một trường to lớn mặt quỷ. Trương này mặt quỷ bên trên, chật ních từng trương thống khổ mặt, phát ra từng đợt chói tai kêu rên, để cho người ta hoa mắt váng đầu. Trong đó lớn nhất khuôn mặt chính là Tuệ Tâm Hòa Thượng. Ta thật thống khổ a. Đi theo ta đi. Tới. A. Thê lương tiếng thét chói tai vang lên, mặt quỷ bên trên mặt người đồng thời há mồm, kinh khủng quỷ khí hướng phía bốn phía lan tràn. Một đạo mắt thường không thể gặp quỷ khí, từ chùa miếu bên trong phóng lên tận trời đếm không hết quỷ thủ, từ mặt quỷ bên trong vươn ra, liều mạng hướng Tô Mặc chụp tới. Ta mẹ nó. Tô Mặc trên thân hiện lên kim quang, hóa thành một đạo kim trùng, đem đến không hết quỷ thủ ngăn lại. Nên thành bánh thịt còn không chết đúng không? Tô Mặc nổi giận. Người quỷ vật này, so tiểu cường còn ương ngạnh a. Một đạo hữu ám ấn ký tại lòng bàn tay ngưng tụ, ngược lại hóa thành một đám thiêu đốt hắc ám hỏa diễm, tản ra thấu xương lạnh ý, cửu u chi hỏa. Mặt quỷ nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm, trên mặt lập tức nổi lên hoảng sợ, thanh âm đều trở nên bơ méo. Minh hỏa ấn. Tô Mặc lách mình tiến lên, một bàn tay đập vào mặt quỷ bên trên, ngọn lửa màu đen như giỏi trong xương bốc cháy lên. A a a a. Tấm kia mặt quỷ giống như rơm rạ đồng dạng bốc cháy lên, phát ra tất ba tiếng nổ vang. Quỷ vương đại nhân sẽ thay ta báo thù. Tiếng thét chói tai vang lên, những người kia mặt bắt đầu vặn mèo, tiếng kêu rên không ngừng ông. Tô Mặc trong tay hoành đao run nhẹ nhẹ. Ngươi lại coi trọng. Tô Mặc im lặng, gia hỏa này quá chọn lấy, cũng không biết dạng gì quỷ vật mới phù hợp khẩu vị của nó. Ngón tay đẩy, hoành đao ra khỏi vỏ. Bạch. Một đạo màu đỏ sẫm tơ máu từ thân đao chui ra ngoài, trong chớp mắt liền vọt tới mặt quỷ bên trong. A, đây là cái gì? Nó đang ăn ta. Tuệ Tâm Hỏa Thượng thanh âm hoảng sợ vang lên, sau đó lại im bặt mà dừng, tơ máu lại từ mặt quỷ bên trong chui ra, trở lại thân đao ẩm. Mặt quỷ giống như pháo hoa, trực tiếp nổ tung. Trùng thiên quỷ khí trừ khử vô hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh giết cấp 8 quỷ vật. Ban thưởng công đức 50 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên, Tô Mặc có chút ít thất vọng, mới cấp 8. Bất quá, đầu này đến từ quỷ giới quỷ vật, ngược lại là quỷ dị, chẳng những sinh mệnh lực cương ngạnh, có thể trong nháy mắt thôn phệ cấp 8 tu luyện giả. Quỷ giới? Đến cùng là cái gì địa phương? Nhân gian hiểm ác, xem ra ta phải nắm chặt tăng thực lực lên, miễn cho tương lai gặp quỷ vương nện bất tử, vậy liền quá lãng phí. Tô Mặc thầm nghĩ. Hắn nhìn xem Hoành Đao, mở miệng nói, ăn nhiều như vậy, cũng không thấy ngươi có cái gì tiến bộ. Lãng phí lương thực. Hoành đao bên trên đỏ sẫm tơ máu sáng lên một cái, giống như là tại đáp lại Tô Mặc lời nói, lại trầm tịch xuống dưới. Được. Nói ngươi hai câu còn không được. Tô Mặc thu đao vào vỏ, quay người nhìn về phía Tuệ Tâm Hòa Thượng không đầu thi thể, một trường vỗ hạ. Vâng. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt, Tuệ Tâm Hòa Thượng thi thể hóa thành cho tàn. Xong. Tô Mặc nhìn một chút tự mình công đức, lập tức trong bụng nở hoa. Còn thừa công đức, 235 vạn điểm. Rất tốt. Công đức tích lũy rất nhanh năm. Mấy cây số bên ngoài. Trương Diệu mang theo đội viên thu thập xong tay bắt bánh về sau, vội vã chạy tới chùa miếu, liền thấy chùa miếu quỷ khí vọt lên. Đây là cấp 8 quỷ vật khí tức. Trương Diệu sắc mặt biến hóa, còn chưa kịp nói rằng một câu, cái kia đạo quỷ khí lại chậm rãi tiêu tán ba. Trương Diệu một mặt ngộng. Tô tiên sinh nhanh như vậy? Đi. Đến chùa miếu cổng, Trương Diệu liền thấy Xuyên Nhi ôm bả vai đứng tại bên cạnh xe ngựa, một mặt lênh khốc. Quỷ ca. Trương Diệu liền vội vàng đi tới, hỏi, Tô tiên sinh ở bên trong? Ừm. Xuyên Nhi gật gật đầu. Trương Diệu đang muốn hỏi thăm, liền thấy Tô Mặc thân ảnh từ chùa miếu đi ra. Lão bản. Xuyên Nhi phản ứng so với ai khác đều nhanh, nhanh như chớp mà lẹn đến Tô Mặc bên cạnh, làm xong việc. Tô Mặc cười nói, Xuyên Nhi nghiêng đầu nhìn lên, gặp hòa thượng kia không có đi theo ra, liền biết tên kia đã treo. Tô tiên sinh. Trương Diệu đi tới hành lễ, hỏi, Tuệ Tâm đại sư.
Chết.
Tô Mặc nói.
A.
Trương Diệu trong lòng thở dài, vẫn là không có trốn qua a, nó.
Những người khác đâu?
Trương Diệu cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tô Mặc, đều đã chết.
Chương 245. Khinh công tới tay, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi ba.
Chương 245. Khinh công tới tay, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi ba.
Trương Diệu muốn nói lại thôi.
Đừng nhìn ta như vậy.
Tô Mặc quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, những người khác không phải ta giết chết, ta cũng không phải biến thái. Tuệ Tâm hòa thượng biến thành quái vật, đem cái khác tăng nhân toàn bộ hút chết, thi thể còn tại bên trong bảy biển đâu.
Tự mình đi xem.
Đúng, Tuệ Tâm hòa thượng trước khi chết nâng lên quỷ môn, quỷ giới.
Xuyên Nhi,
đi.
Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng, Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa tới, mời Tô Mặc lên xe, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa.
Đội trưởng, một tên đội viên gặp Tô Mặc đi xa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta
đi vào nhìn một cái.
Trương Diệu mang theo đội viên đi vào, liền thấy trên mặt đất nằm mấy cỗ hòa thượng thi thể, mắt mở thật to. Trên trán còn có một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng.
Đây là.
Thấy cảnh này, Trương Diệu sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên ngồi xổm người xuống, dùng tay để ép thi thể gương mặt.
Giang giác.
Thanh âm thanh thúy vang lên, thi thể gương mặt tựa như gạo kê miếng cháy đồng dạng, vỡ vụn.
Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có.
Quả nhiên.
Trương Diệu đứng người lên, sắc mặt không tốt lắm.
Đội trưởng, bọn hắn.
Trương Diệu lắc đầu, nói ra, nội tạng của bọn họ huyết đủ, đều bị thôn phệ, chỉ còn một bộ xác không.
Cùng Kim Quang tự tình hình, giống nhau như lúc.
Trương Diệu đông nhiên nghĩ đến.
Hôm nay nếu không phải Tô tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ tiếp qua chút thời gian, nơi này lại sẽ là một cái khác, Kim Quang tự.
Đem bọn hắn thi thể cẩn thận thu liễm, không muốn vỡ vụn.
Trương Diệu ngẩng đầu nhìn nguy nga kim tháp, trong lòng thở dài.
Kể từ hôm nay, nơi này liền triệt để biến thành một tòa phổ thông chùa miếu năm.
Thiên tướng sáng thời điểm, Tô Mặc về tới quan hồ biệt viện.
Xuyên Nhi,
Tô Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi cũng vừa tấn thăng, nhanh đi ngủ một lát mà, củng cố.
Rõ.
Xuyên Nhi khiêng nuôi thi quan tài, nhanh như chớp mà không còn hình bóng.
Hắn bách không vội muốn bố trí tự mình phòng ngủ.
Trong bóng tối,
Xuyên Nhi khiêng nuôi thi quan tài, nhìn qua mặt đất, lại hơi lúng túng một chút.
Cái đồ chơi này là vật thật,
tự mình cho dù dùng quỷ khí che lấp, chung quy không phải vấn đề, biện pháp tốt nhất là vùi vào trong đất.
Chuyện này
trước tiên cần phải trưng cầu lão bản đồng ý.
Ai,
ngươi không ngủ được đi sao?
Tại sao lại trở về rồi?
Tô Mặc nhìn qua đi mà quay lại Xuyên Nhi.
Kia cái gì, lão bản?
Xuyên Nhi xoa xoa tay,
nói,
lão bản, ta nghĩ tại ngài phòng ở đằng sau đào hố, đem nuôi thi quan tài chôn đến dưới mặt đất, ngài thấy được không được?
Xuyên Nhi mở miệng,
đào thôi.
Tô Mặc khoát khoát tay,
đúng vậy.
Xuyên Nhi thật nhanh đi, trở lại chỗ kia địa phương há mồm phun ra một đoàn quỷ khí, chắp vá ra một đài máy xúc.
Nóa.
Xuyên Nhi vỗ đầu một cái, quên, ta không có bằng lái.
Xuyên Nhi rất bất đắc dĩ đem máy xúc thu lại, lại huyễn hóa ra một cái xẻng, bắt đầu căng thử đào hố.
Rất nhanh,
một cái hố to đào xong, Xuyên Nhi đem nuôi thi quan tài bỏ vào, lại đem bùn đất lấp lại, còn cần chân đập dẫm.
Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hóa thành một đạo quỷ khí tiến vào bùn đất, xuất hiện tại nuôi thi trong quan tài.
A, thoải mái.
Xuyên Nhi nằm tại nuôi thi trong quan, cảm thụ được trong quan liên tục không ngừng âm sát chi khí, toàn thân thông thấu.
Lệ Vô Tả cái này quan tài cực lớn, tự mình ở bên trong, thậm chí còn có thể xoay người,
làm túi ngủ,
không thể thích hợp hơn.
Cũng không biết khinh công lúc nào đến.
Tô Mặc trở lại phòng ngủ, hai tay gối lên cái hốc.
Quỷ giới,
quỷ vương,
thế giới này, nước thật đúng là sâu a.
Nam,
Long Hồ Sơn.
Một thân trang phục bình thường ăn mặc Trương Linh Hạc đi vào đại điện. Đại điện bên trong tràn ngập một cỗ để cho người ta vui vẻ mùi đàn hương. Đại điện gần cửa sổ chỗ, một cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ chính cầm điện thoại cười đến không ngậm miệng được.
Sư phụ.
Trương Linh Hạc đi tới, chắp tay hành lễ.
A.
Lão đạo sĩ ngẩng đầu, vội vàng đưa di động nốt, chỉ ngay ngắn thần sắc nói ra, Linh Hạc trở về rồi.
Nghỉ.
A.
Không tệ lắm, tu vi tiến triển.
Tới, đừng đứng đây nữa, ngồi một chút ngồi.
Lão đạo sĩ vô vô bên cạnh bồ đoàn.
Trương Linh Hạc thuận thế ngồi xuống, hỏi, sư huynh đâu?
Hắn chưa quên, tự mình còn thiếu Tô Mặc vài đầu quỷ vật, lần trước trở về liền không thấy sư huynh.
Sư huynh của ngươi đi đá ngầm san hô đảo.
Lão đạo sĩ cười nói, có một đám ngoại quốc tu luyện giả tại đá ngầm san hô đảo bên kia gây sự tình, ta để ngươi sư huynh đi thu thập bọn họ.
Úc.
Trương Linh Hạc gật gật đầu.
Đồ nhi a.
Lão đạo sĩ đánh giá Trương Linh Hạc vài lần, bỗng nhiên nói, có tâm sự.
Trương Linh Hạc há to miệng, lắc đầu, chính là đã lâu không gặp sư phụ, trở lại thăm một chút ngài.
Hai sư đồ hàn huyên một trận, Trương Linh Hạc đứng dậy cáo từ, đi đến cửa đại điện, lại bỗng nhiên quay người.
Sư phụ,
ta thật
vô vọng tông sư sao?
Hắn ánh mắt không cam lòng.
Lão đạo sĩ châm trà bàn tay một trận, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tư chất ngươi tâm tính đều là thượng giai, có thể chúng đích cơ duyên thiếu mấy phần.
Ngươi lúc lên núi, ta liền thay ngươi tính qua.
Ngươi lời này, vô vọng cấp 9 tu luyện giả.
Mệnh do trời định, nhân định thăng thiên.
Tu hành vốn là chuyện người tiên.
Thiên cơ mịt mở, ai lại dám nói, nhất định.
Con đường này có thể đi bao xa, tại ngươi, không tại ta.
Trương Linh Hạc tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, chắp tay nói, sư phụ, ta hiểu được.
Dứt lời,
quay người rời đi đại điện, thân ảnh biến mất tại trong màn đêm.
Ai?
Lão đạo sĩ đứng người lên, nóng về nơi xa xăm như ẩn như hiện tinh thần, nói khẽ, thủ sơn hổ, phi thiên hạc.
Ta Hạc Nhi, phải bay đi.
Nam.
Tô tiên sinh.
Ngài có chuyển phát nhanh đến.
Buổi trưa, Tô Mặc bị ngoài phòng tiền ồn ào đánh thức.
Chuyển phát nhanh.
là khinh công đến. Tô Mặc mừng rỡ, đi ra cửa bên ngoài, liền thấy Lâm Tiên Tiên cười nhẹ nhàng đứng tại cổng. Lâm đội trưởng, Tô Mặc sững sờ, 749 cục cũng kiêm chức chuyển phát nhanh sao? Tô tiên sinh, ngài chuyển phát nhanh. Lâm Tiên Tiên cầm trong tay đóng gói rất đơn sơ chuyển phát nhanh túi, đưa tới, Tô Mặc tiếp nhận, chịu nặng. Lúc tiến vào, đúng lúc nhìn thấy có ngài chuyển phát nhanh, ta liền thuận đường mà thay ngài đã lấy tới. Tô tiên sinh, Lâm Tiên Tiên tiếp tục nói, Lan thị sự tình, phía trên rất xem trọng, đã đăng trà, ta đại biểu 749 cục, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Không cần khách khí như thế. Tô Mặc khoát tay một cái nói, lại đến hai cây bạch ngọc nhân sâm là được, phải lớn. Lâm Tiên Tiên cười nói, Tô tiên sinh yên tâm, đồ vật đã ở trên đường, ngài nhất định sẽ hài lòng. Mặt khác, ngài để cho ta cha, Quách gia ba huynh đệ cũng có chút mặt mày. Hiệu suất cao như vậy. Tô Mặc hỏi, ở nơi nào đây? Lâm Tiên Tiên nói, tạm thời còn không cách nào xác định hành tung của bọn hắn. Bất quá chúng ta đạt được một chút tin tức, Quách Minh 4 năm trước tại Tân Thị xuất hiện qua. Một khi khóa chặt hắn hành tung, ta lập tức cáo chi ngài. Tô Mặc gật đầu, đa tạ. Tô tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy. Lâm Tiên Tiên chắc tay, rời đi. Tô Mặc trở lại trong phòng, không kịp chờ đợi mở ra chuyển phát nhanh, một cỗ mùi mực chui vào xoang mũi. Ba quyển chiếu nặng bí tịch bay ở trước mắt. Khinh công có hai quyển, Lăng Ba Vi Bộ, Thê Vân Tung. Một quyển khác thì là công kích loại bí tịch, Lục Mạch Thần Kiếm. Chuyển phát nhanh bên trong còn kẹp một tờ giấy, trên đó viết: Tiểu Hữu, gần đây thực sự bận quá, mong rằng lý giải. Mặt sau, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi a. Có trở lại hiện. Chương 246. Cường hóa. Lục Mạch Thần Kiếm. Không, là hình người gạt linh ba. Chương 246. Cường hóa. Lục Mạch Thần Kiếm. Không, là hình người gạt linh ba. Ngoa tạo. Có thể a. Tô Mặc xoa xoa đôi bàn tay, đem Lăng Ba Vi Bộ lật ra, nhàn nhạt mùi mực truyền đến, hiển nhiên là vừa sao chép. Trong bí tịch chữ Tô Mặc đều biết, có thể tổ hợp cùng một chỗ, cũng có chút hoa mắt. Cường hóa. Tô Mặc trực tiếp mở cả. Đinh. Tiêu hao 10000 công đức, hồi đoái một lần cường hóa số lần, cường hóa mục tiêu, Lăng Ba Vi Bộ. Ông. Một vệt kim quang tràn vào trước mắt trong sách quý. Lăng Ba Vi Bộ dâng lên một trận kim quang, một cái tiểu kim nhân xuất hiện tại kim quang bên trong, bày ra các loại tư thế, không ngừng lấp loé. Ngay sau đó, cái kia tiểu kim nhân hóa thành kim quang, tràn vào Tô Mặc mi tâm, đại lượng tin tức xuất hiện tại Tô Mặc trong đầu. Oanh. Bí tịch tuôn ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, hóa thành cho tàn. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, Lăng Ba Vi Bộ cường hóa thành công. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được mới công pháp, Phong Lôi Tránh nhất, 030. Phong Lôi Tránh, tốc chủ thi triển công pháp về sau, có thể đạt được cực lớn tốc độ tăng thêm. Cường hóa đến viên mãn về sau, tốc chủ có thể hóa thân phong lôi, thần hành vô tung, tại trong phạm vi nhất định tiến hành thuần di. Tô Mặc kinh ngạc. Mạnh như vậy? Phong Lôi Tránh. Bạch. Trong phòng trống rỗng xuất hiện một đạo hồ quang điện, trong nháy mắt, Tô Mặc liền xuất hiện trong một phòng khác. Tốc độ tiêu chuẩn. Đồ tốt a. Tô Mặc xoa xoa tay, bất quá cũng thật đắt, lần thứ nhất cường hóa liền muốn 300000 công đức. Lại đến. Cường hóa Thê Vân Tung. Tô Mặc nhìn về phía cuốn thứ hai bí tịch. Đinh. Tiêu hao 10000 công đức, hồi đoái một lần cường hóa số lần, cường hóa mục tiêu. Oanh. Kim sắc hỏa diễm giấy lên, Thê Vân Tung hóa thành kim quang tràn vào trong đầu. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Thu hoạch được mới công pháp, Ngự Phong Bước nhất, 030. Ngự Phong Bước, tốc chủ có thể mượn thiên địa thanh phong chi lực, đạp không mà đi, cường hóa đến viên mãn về sau, có thể ngự gió bách lý. Cường cương mạnh. Tô Mặc tâm tình thật tốt, tâm niệm vừa động, trong phòng gió nhẹ vết tích bị hắn bắt được, mũi chân đạp mạnh, lại thật đứng ở gió bên trên ổn đến một nhóm. Thoải mái. Tô Mặc mũi chân điểm một cái, rơi trên mặt đất, tâm tình thật tốt. Cuối cùng một bản, Lục Mạch Thần Kiếm. Tô Mặc trực tiếp cường hóa. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Thu hoạch được mới công pháp, Vô Sinh Kiếm Ngục nhất, 0200. Vô Sinh Kiếm Ngục, tốc chủ có thể thôi động khí huyết, tại sau lưng hiển hóa kiếm ngục, đồng thời thôi động 99 thanh khí huyết kiếm, phạm vi lớn diện sát địch nhân. Ngoa tạo. Mạnh như vậy. Tô Mặc trong lòng tự đủ, lúc này mới tầng cảnh giới thứ nhất, liền có thể thôi động 99 thanh khí huyết kiếm, nếu là cường hóa viên mãn còn phải rồi. Ta không được thành hình người gặt linh a. Bất quá, thật quý a, lần thứ nhất cường hóa, liền cần chọn vẹn 200000 công đức. Phục Ma Diệt Yêu Ấn Minh Hỏa Ấn, 0200. Long Tượng Bảo Thể Nhị, 0200. Vô Sinh Kiếm Ngục nhất, 0200. Khí Huyết Thái Dương Tam, 0500. Ngự Phong Bước nhất, 0030. Phong Lôi Tránh nhất, 0030. Cửu Truyền Huyền Vũ Kim Trung Cháo. Hàng Long Thập Bá Trưởng. Phần Yêu Đao Pháp. Phục Ma Diệt Yêu Ấn Kim Cường Ấn. Còn thừa công đức 232000 điểm. Nhìn xem tự mình tu luyện công pháp, Tô Mặc có chút xoắn xuýt, 200000 công đức căn bản cũng không đủ nhìn a, vẫn là trước cường hóa khinh công đi. Tô Mặc nghĩ nghĩ, quyết định trước cường hóa khinh công, dù sao giết quỷ thời điểm, bước cách vẫn là rất trọng yếu. Cường hóa. Phong Lôi Tránh. Đinh. Tiêu hao 300000 công đức, Phong Lôi Tránh 1. Đinh. Tiêu hao 400000 công đức, Phong Lôi Tránh 1. Đinh. Tiêu hao 500000 công đức, Phong Lôi Tránh 1. Đinh. Tiêu hao. Đinh. Phong Lôi Tránh 5060. Còn thừa công đức 52000 điểm. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, hoa công đức như nước chảy à, thời gian một cái nháy mắt, lại thất đức. Dứt khoát lại tốn 300000 công đức, đem Ngự Phong Bước điểm tới cấp 2. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Ngự Phong Bộ Nhị, 040. Còn thừa công đức 22000. Dễ chịu. Tô Mặc nhìn xem đã thấy đáy công đức, thở dài một tiếng, công đức gá công đức, khó kiếm A5. Đêm, một thất bạch mã xuất hiện tại du thành cảnh nội. Lập tức nghiêng ngồi một vị thanh niên, hắn mặc áo đuôi tôm, nhìn ưu nhã cực kỳ. Thanh niên trong ngực ôm một tên cô gái xinh đẹp, mảnh mai không xương, thân mang lụa mỏng, một mặt thẹn thùng biểu lộ. Con ngựa sóc này, thanh niên lại không nhúc nhích tí nào, đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn nữ tử sau xương sống lưng, nhẹ nhàng đạn. "Chủ nhân." Nữ nhân đem đầu ủi ủi, đỏ mặt nói ra, "Rừng núi hoang vắng, không muốn mà." "Ngươi nói không muốn." "Vậy ta càng muốn." Thanh niên cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên đứng tại trên lưng ngựa, đem nữ nhân ôm vào trong ngực, một mặt cười xấu xa. Con ngựa đạp đạp, ánh trăng chọc người. Nếu là có người bên ngoài ở đây, liền sẽ nhìn thấy quỷ dị một màn, một người mặc áo đuôi tôm nam nhân, đứng tại trên lưng ngựa đối không khí. Một phút đồng hồ sau, thanh niên lại lần nữa ngồi xuống. Nữ nhân một mặt ngưỡng mộ, nói ra, "Chủ nhân, ngươi thật là mạnh. Chúng ta đến Du Thành làm cái gì?" "Làm cái gì?" Thanh niên lật bàn tay một cái, một viên màu xanh sẫm ngọc bội tại lòng bàn tay lơ lửng, tản ra quỷ dị u quang. "Đương nhiên là cho ta cái kia bất tranh khí đệ đệ báo thù." Hắn đưa tay bóp một cái gương mặt của nữ nhân, nói ra, "Chờ ta giết người kia, liền đem huyết nục của hắn thưởng cho ngươi. Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên tấn thăng cấp 6. "Chủ nhân, ngươi thật tốt." Nũ nhân đem đầu đuổi tại thanh niên trong ngực, anh nũng nịu, trêu đến thanh niên cười ha ha. "Ừm, có động tĩnh." Thanh niên bỗng nhiên bung ra nữ tử, nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bội, trên ngọc bội u quang bộc phát sáng rực, ong ong run rẩy. "Đi." Thanh niên đem ngọc bội ném tới giữa không trung, đánh cái thủ quyết, quắc, "Chu Hữu Danh, còn không mang theo ta đi." "Ông." Ngọc bội run không ngừng. "Phế vật đồ vật. Một tên tu luyện giả, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi có còn hay không là Chu gia ta loại? Ngươi đã là tàn hồn ruột bông rách, cho dù là bà cũng vô pháp đưa ngươi luyện hóa thành quỷ, nếu không muốn báo thù, như vậy tàn đi. Tránh khỏi lãng phí thời gian của ta." "Ông." Ngọc bội lại run rẩy một chút, cuối cùng là hóa thành hắc quang, hướng về một phương hướng nhanh chóng bắn mà đi. "Này mới đúng mà." Nam nhân lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ vỗ nữ nhân đầy đà vòng eo, nói ra, "Che lấp một chút. Chúng ta lớn như vậy giao xếp đặt đi vào, bị 749 cũng biết, tóm lại ảnh hưởng không tốt." "Được rồi, chủ nhân." Nữ nhân há mồm phun ra một đoàn màu hồng sương mù, trong chớp mắt liền đem con ngựa bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm, 11 giờ, cưới bạch mã thanh niên, rốt cục xa xa thấy được bên hồ tòa kia biệt viện, bàn tay một chảo, đem ngọc bội trộm trong tay. "Ta cũng phải nhìn một cái, ai sao mà to gan như vậy, dám giết Chu gia ta người." "Bà bối, đêm nay, ngươi có lộc ăn là ba." Chương 247. "Lão bản, ngài thức ăn ngoài đến ba." Chương 247. "Lão bản, ngài thức ăn ngoài đến ba." "Chủ nhân, ngươi thật tốt." Giúp vào thanh niên trong ngực nữ tử, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tu luyện giả huyết đủ. Thế nhưng là đại bổ. Nàng đem đầu chôn đến thấp hơn, ngón tay tại thanh niên trên ngực đánh lấy vào mà, kỳ vọng lấy tiếp xuống mỹ vị. "Giá." Thanh niên ôm nữ tử, vỗ ngửa cái mông, ly biệt viện càng gần chút về sau, này mới khiến con ngựa dừng lại. "Dù nương tiền bối, vất vả ngài một chút, đem địa phương này phong bế, miễn cho để tên kia chạy." Thanh niên mở miệng. "Oan." Một cỗ huyết khí từ phía sau hắn nổ tung. Ngay sau đó, một thanh cổ kính dù đỏ phiêu phủ ở phía sau hắn, kinh khủng quỷ khí hướng phía bốn phía lan tràn. Thanh niên trong ngực nữ quỷ run lẩy bẩy. "Đừng sợ." Thanh niên ôm nữ tử bả vai. Rầm rầm. Dù đỏ chậm rãi triển khai, một người mặc áo trắng nữ nhân xuất hiện ở nơi đó, nàng chống đỡ dù đỏ đứng ở nơi đó. Tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. "Đi." Bạch y nữ nhân khẽ quát một tiếng, cầm trong tay dù đỏ hướng phía bầu trời ném đi, dù đỏ trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, che khuất biệt viện bầu trời. "Tốt." Bạch y nữ nhân hướng phía thanh niên vi vi hành lễ. "Đa tạ." Thanh niên chỉ biệt viện, nói ra, "Một hồi còn xin tiền bối ra tay nhẹ chút, đừng đem người kia trực tiếp giết chết. Ta muốn trước rút hắn hồn, luyện vì quỷ vật, lại đem huyết nhục của hắn cho ta bảo bối nhấm nháp." Bạch y nữ nhân gật gật đầu. "Đi thôi." Thanh niên vỗ ngửa cái mông, mang theo bung dù nữ nhân, từng bước một hướng phía biệt viện tới gần. "Ai, quỷ khí nặng như vậy." Xuyên Nhi từ trong ngủ mê bừng tỉnh, hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ quỷ khí tại bốn phía lan tràn. "Bạch." Xuyên Nhi hóa thành một đạo hắc vụ, xuất hiện tại biệt viện trên không, xa xa liền nhìn thấy một cái cưỡi bạch mã người, hướng phía bên này đi tới. Phía sau hắn, còn đi theo một cái chống đỡ dù đỏ nữ nhân. Xem xét liền biết, là đầu lệ quỷ. "Lão bản, ngươi thức ăn ngoài đến." Xuyên Nhi tuyệt không hoảng, ngược lại có chút kích động, chạy tới gõ cửa. "Lão bản quả nhiên là hồng phúc người, người trong nhà ngồi, liền có lệ quỷ chủ động đưa tới cửa." "Gào cái gì?" "Nghe được." Tô Mặc mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã biến thành huyết hồng sắc, vô cùng quỷ dị. Tại bung dù nữ nhân xuất thủ sát na, Tô Mặc liền đã nhận ra. "Lão bản, chỗ ấy." Xuyên Nhi chỉ một ngón tay, Tô Mặc thuận mắt nhìn lại, liền thấy cưỡi bạch mã thanh niên, một mặt phết lối. "Theo đồ ăn." Tô Mặc một mắt liền nhận ra, người này chính là Vương Mập Mạp nói tới, Chu gia nuôi quỷ nhân. "Ơ, thủ bút không nhỏ nha." Tô Mặc hít mắt, nhìn xem phía sau hắn bung dù nữ nhân. "Như thế nồng đậm quỷ khí, cấp 8 quỷ vật. Chu gia vẫn có chút đồ vật, chính là chỉ có một đầu a." Tô Mặc có chút ít thất vọng. "Chính là ngươi, giết đệ đệ ta." Chu Thế Liêu xa xa liền nhìn thấy Tô Mặc, ánh mắt kiêu căng. Người này có thể giết chết Chu Hữu Danh, thực lực tất nhiên là không kém. "Bất quá, thì tính sao đâu? Phía sau mình có thể đi theo nhị thúc cho cấp 8 quỷ vật, một cái tay liền có thể bóp nát hắn. Ngươi mẹ nó ai vậy?" Xuyên Nhi nhìn hắn cái kia một mặt trang bức bộ dáng, lập tức khó chịu, "Ta không cho phép có người tại lao bản trước mặt trang bức. Cưới mẹ nó cái bạch mã, ngươi cho rằng ngươi đường tăng a?" Chu Thế Liêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Âu phục giày da Xuyên Nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cái này quỷ nô, ngược lại là hộ chủ. Ta thích." Hắn dựng thẳng tay một chỉ, nói ra, "Nếu ngươi nguyện ý cùng ta, vì ta dẫn ngựa, ta có thể lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Như thế nào?" Xuyên Nhi trong nháy mắt nổi giận, "Mẹ ngươi, ngay trước lao bản của ta trước mặt, đào ta." Hắn nhịn không được, một thanh tháo kính dâm xuống, chửi ầm lên, ta có thể đi mẹ nó đi. Vì ngươi dẫn ngựa. Ngươi xứng sao? Nhìn thấy bên hồ cây không có. Những cái kia cây chết có thể lại loại, ngươi, trách chủng. Ta nhổ vào. Chu Thế Liêu ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, thô bị chi quỷ. Ta đổi chủ ý, một hồi đưa ngươi rút gần lột ra, lại may miệng của ngươi. Nhìn ngươi như thế nào mang ra. Trong ngực hắn nữ nhân khanh khách cười không ngừng, dịu dàng nói, chủ nhân, may miệng ta lành nghề, một hồi ta tới. Xuyên Nhi lại đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, máng, ngươi mẹ nó lại là cái gì đồ chơi? Có phần của ngươi nói chuyện mà sao? Ngươi. Nữ nhân chỉ vào Xuyên Nhi, ngón tay đều đang phát run, giọng khe thế nói, chủ nhân, ta muốn giết hắn. Ngoan. Chu Thế Liêu vô vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, ta không cùng loại này thô bị quỷ vật chấp nhận. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc, thản nhiên nói, ta gọi Chu Thế Liêu, là Chu Hữu Danh ca ca. Ta người này từ trước đến nay giảng đạo lý. Ngươi giết người Chu gia, liền muốn đền mạng, đúng hay không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, tự mình túi đầu nhận lầm, ngươi được chết một cách thống khoái chút. Nếu không, ngươi sẽ biết, Chu gia ta người thủ đoạn. Tô Mặc nghe được đều nhanh áp, gia hỏa này làm sao lại nhảy bên trong a lắm điều, so lão thái bà vải cuốn chân còn rất dài. Ngươi liền mang theo nàng. Còn gì nữa không? Đều gọi ra đến chứ sao? Tô Mặc chỉ Chu Thế Liêu sau lưng bạch y nữ nhân, bạch y nữ nhân vi vi nâng lên rủ, liền nên tiếp một đôi mang cười ánh mắt. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng mau mau, luôn cảm giác ánh mắt của đối phương mang theo một cỗ xem kỹ cùng. Khinh thường, khẩu khí cũng không nhỏ. Chu Thế Liêu cười lạnh một tiếng, nói ra, dù nương tiền bối thế nhưng là cấp 8 quỷ vật, đối phó ngươi, đủ. Dù nương tiền bối, giết chết hắn. Bạch, bung dù bạch y nữ nhân, hóa thành một đạo hồng quang, lôi cuốn lấy kinh khủng quỷ khí, hướng phía Tô Mặc vọt tới. Nhìn ngươi chết như thế nào? Chu Thế Liêu cười tủm tỉm chờ đợi lấy kết quả, có thể sau một khắc con mắt liền trừng lớn, một mặt không thể tin. Hắn nhìn thấy, người kia so dù nương càng nhanh, hóa thành một đạo hồ quang điện, cùng dù nương hồng quang đụng vào nhau. Sau đó, dù nương liền bay lên, hai chân cách mặt đất, khoa tay múa chân loại kia. Tô Mặc một tay bóp lấy dù nương cổ, đem hắn cao cao giơ lên trước mặt, giống như là nắm một con gà con. Dù nương vô cùng hoảng sợ, liều mạng thúc giục quỷ khí, nhưng đối phương tay tựa như kìm nổ đinh giống như, làm sao cũng kiếm không ra. Trong nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, tự mình thế nhưng là cấp 8 quỷ vật, lại bị đối phương dễ dàng như vậy kiềm chế. Người này thực lực, có thể nghĩ. Nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đối phương tay bấm rất chặt, kia là một điểm không khí cũng không cho. Nói đều nói không nên lời. Ngoa tạo. Lão bản tốc độ, làm sao biến nhanh như vậy rồi? Xuyên Nhi bị giật nảy mình, trong lòng khẩn trương lên. Vừa mới, hắn đều không thấy rõ ràng, lão bản là như thế nào xuất thủ. Ngoa tạo. Ta sẽ không thất nghiệp a. Bạch. Tô Mặc bóp lấy dù đỏ quỷ, thân hình lại lần nữa hóa thành hồ quang điện, trong chớp mắt đã đến Chu Thế Liêu trước mặt. Chu Thế Liêu sợ tè ra quần, một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, sắc mặt sợ hãi. Tô Mặc một tay bóp lấy cấp 8 quỷ vật, một bên túi đầu nhìn xem Chu Thế Liêu, mỉm cười mở miệng. Người Chu gia thủ đoạn, cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi còn mang theo cái khác quỷ vật sao? Chương 248. Đại hiếu tử a, Chu Thế Liêu. Chương 248. Đại hiếu tử a, Chu Thế Liêu. Chu Thế Liêu thật sợ tè ra quần. Hắn vạn không nghĩ tới, người này thực lực càng như thế kinh khủng. Cấp 8 quỷ vật trong tay hắn, ngay cả gà con cũng không bằng. Liên như vậy thủy linh linh bị hắn nắm ở trong tay, giống một con mặc vào quần áo thét lên gà đáng chết Chu Hữu Danh. Ngươi mẹ nó không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Tiền bối, ta. Chu Thế Liêu âm thanh run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, chỉ cảm thấy kinh khủng cảm giác gáp bách đập vào mặt, lại để không nổi một điểm tâm tư phản kháng. Ngươi mẹ nó nói làm sao nhiều như vậy? Xuyên Nhi hóa thành một đạo quỷ khí tới, phanh một cước liền giẫm tại Chu Thế Liêu trên mặt, thoải mái. Để ngươi trang bức. Lão bản hỏi ngươi, còn mang theo cái khác quỷ vật không có? Trả lời. Chu Thế Liêu run rẩy nói, mang. Mang theo, còn có một đầu cấp 7 quỷ vật, hai đầu cấp 6 quỷ vật. Gọi ra đến a. Đúng đúng. Chu Thế Liêu nhắm mắt lại, sau lưng mấy đạo quỷ ảnh hiện lên, hóa thành quỷ ảnh, đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó. Bọn chúng căn bản không dám động. Nói đùa cái gì? Cấp 8 quỷ vật đều bị nắm, tự mình động đậy một chút, sợ không phải lập tức chết ngay. Đều ở nơi này. Tô Mặc hỏi. Đều ở chỗ này. Chu Thế Liêu đông nhiên kịp phản ứng, một tay lấy bên cạnh nữ tử kéo qua, chỉ về phía nàng nói ra, còn có nàng. Nàng là một đầu cấp 5 quỷ vật, lập tức tấn thăng cấp 6. Nàng. Nàng hoa việc có thể nhiều, tiền bối như thích, ta có thể đem nàng đưa cho tiền bối. Chủ nhân, ngươi. Nữ nhân mặt mày biến sắc, ngậm miệng. Chu Thế Liêu một bàn tay phiến tại trên mặt nữ nhân, quắc, từ giờ trở đi, ta không phải chủ nhân của ngươi, tiền bối mới là. Hào hào hầu hạ. Nữ nhân ánh mắt lấp lóe, rốt cục lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung, đi đến Tô Mặc trước mặt hành lễ. Tiền bối, ta gọi Hương Hương. Tô Mặc lui lại một bước, có chút chán ghét đưa nữ quỷ cho ta. Ý gì? Để lao tử làm vong linh kỵ sĩ a? Tô Mặc đột nhiên đưa tay, một bàn tay phiến tại nữ nhân trên mặt. Cái sau hét lên một tiếng, sau đó bay lên, giữa không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 5 quỷ vật. Thoải mái. Xuyên Nhi nhìn thấy nữ quỷ chết đi, tâm tình thật tốt, để ngươi mẹ nó ngay trước lão bản mặt mắng ta ầm. Tô Mặc bàn tay vừa thu lại, thôi động minh hỏa ấn. Tối đen như mực hỏa diễm, tại dù đỏ quỷ trên thân bốc cháy lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Dù đỏ quỷ một chút xíu hóa thành cho tàn. Bạch. Tô Mặc thân hình như điện, trong chớp mắt liền đem Chu Thế Liêu sau lưng vài đầu quỷ vật toàn bộ diệt sát. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 8 quỷ vật. Ban thưởng công đức 50 vạn điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 7 quỷ vật. Ban thưởng công đức 20 vạn điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 6 quỷ vật. Chu Thế Liêu ngốc tại chỗ, toàn thân rét run. Cấp 8 quỷ vật. Vậy mà trong nháy mắt liền bị diệt sát. Cái này đây là người sao? Tiền bối. Chu Thế Liêu rốt cuộc không có bức cách, xoay người đứng lên, đau khổ cầu khẩn. Không có quan hệ gì với ta a. Đều là lão gia tử nhà chúng ta, hắn nhất định phải ta đến báo thủ, ta không muốn tới a. Đều là Chu Nhất Quần cái kia lão hôn đản chỉ điểm, còn có Chu Lương Quần, là bọn hắn muốn giết ngươi. Không phải ta à? Ta là bị buộc. Tô Mặc khẽ miệng giật một cái, đại hiếu tử a ồ đại hiếu. Xuyên Nhi con ngươi đảo một vòng, đông nhiên tiến lên ôm Chu Thế Liêu bả vai, huynh đệ, ca ca ta đã hiểu, ngươi đúng là vô tội. Vâng vâng vâng, quỷ ca ngươi nói đúng a. Chu Thế Liêu liên tục gật đầu. Khục. Xuyên Nhi đẩy kính râm, thấp giọng nói, ngươi nói cho ca ca câu xuất phát từ tâm can lời nói, nhà các ngươi đến cùng có bao nhiêu quỷ vật? A. Chu Thế Liêu có chút ngộng. Ngốc ca ngươi. Xuyên Nhi một bàn tay đập vào hắn trên trán, nói ra, nhìn không ra a. Lão bản của ta có chút đặc thù đam mê, đối quỷ vật cảm thấy rất hứng thú. Muốn mạng sống. Vậy chỉ dùng các ngươi Chu gia quỷ đến đổi a. Câu nói kia nói thế nào? Từ đạo hưu bất tử bần đạo, chết lao tử con trai của bất tử nha. Cha ngươi đều sống như vậy bó lớn tuổi rồi, cách cái chết cũng không xa, ngươi còn trẻ a. Lại nói, Xuyên Nhi đem thanh âm thả rất thấp, nói ra, nếu là cha ngươi treo, ngươi chẳng phải là danh chính ngôn thuận Chu gia người cầm lái. Gia chủ, ngươi suy nghĩ một chút. Chu Thế Liêu nghe lời này, tại chỗ sửng sốt tại chỗ, chăm chú tự hỏi đúng a. Ta cũng không thể chết. Ta còn trẻ, muốn chết cũng làm cho cái kia hai cái lao già chết trước, đều là bọn hắn hại. Quỷ ca, ta suy nghĩ minh bạch. Chu Thế Liêu hung hăng gật đầu, nhìn về phía Tô Mặc, tiền bối, nhà ta nuôi rất nhiều cái quỷ nô, bọn chúng. Xuyên Nhi đánh gây hắn, chọn lời hại nói. Vâng vâng vâng. Chu Thế Liêu nói, cha ta cũng chính là Chu Nhất Quần lão già kia, hắn có một đầu cấp 8 quỷ vật, lập tức liền có thể tấn thăng cấp 9. Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Cấp 9 quỷ vật? Diệu a. Chu Thế Liêu lại nói, nhị thúc ta, hắn có 3 đầu cấp 8 quỷ vật. Chán, hiện tại chỉ có 2 đầu. Vừa mới bị ngài bóp chết dù quỷ, chính là hắn đưa cho ta. Xuyên Nhi đứng người lên, đi đến Tô Mặc trước mặt nhỏ giọng nói ra, lão bản, Vương Mập Mạp nói không sai, người Chu gia đầu góc thiếu sợi dây. Chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết tới Chu gia, diệt Chu gia thế nào? Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng nói, như thế cả, ngươi cho rằng ta là tà tu à? Bình thường ta dạy thế nào dùng ngươi? Xuyên Nhi cười bồi nói, làm quỷ, muốn yêu nhã. Đúng không? Tô Mặc gật gật đầu, chân thành nói, bất quá. Diệt Chu gia quỷ, vẫn là có thể. Xuyên Nhi giơ ngón tay cái lên, lão bản nhân tử. Người Chu gia nuôi quỷ làm hại, đã ham thâm nguyên, sớm muộn vạn kiếp bất phục. Lão bản ngươi trợ giúp bọn hắn diệt sát quỷ vật, đơn giản chính là đại thiện nhân. Tô Mặc, nghe ngươi làm sao giống đang mắng ta đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Thế Liêu, đối phương chấp vô tội con mắt, tội nghiệp nhìn xem chính mình. Heo, ngài gọi ta tiểu Chu là được. Thôi ta, bé heo. Tô Mặc nói, như vậy đi, mang ta đi nhà ngươi, diệt những cái kia quỷ vật, có vấn đề sao? Không có. Chu Thế Liêu lắc đầu, lại nói, tiền bối, cái kia, đi nhà ta, ngài có thể hay không tha ta một mạng a? Tô Mặc liếc nhìn cách đó không xa chính thành thơi ăn cỏ con ngựa, gật đầu nói, đi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Xuyên Nhi nhảy ra nói ra, bé heo, ngươi yên tâm, lão bản của ta coi trọng nhất tín dự, chưa từng gạt người. Đúng không, lão bản? Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi miệng sẽ bá bá. Thật sao? Quá tốt rồi. Chu Thế Liêu con mắt đều sáng lên, lập tức xoay người đứng lên, việc này không nên chậm trễ, tiền bối, ta cái này đi. Tô Mặc, tiểu tử ngươi đi, so ta còn tích cực đại hiếu tử. Chương 249. Ngươi có thể chất vấn lão bản thực lực, không thể chất vấn lão bản nhân phẩm ba. Chương 249. Ngươi có thể chất vấn lão bản thực lực, không thể chất vấn lão bản nhân phẩm ba. Uy, cha, ta à? A, đúng đúng đúng, không sai biệt lắm. Đêm nay ta về nhà ăn cơm, nhớ kỹ kêu lên nhị thúc a. Rất lâu không gặp hắn. Đi hướng chợ phía tây đường núi, Chu Thế Liêu lôi kéo quỷ mã xe, cúp điện thoại. Tiểu hòa tử, không tệ. Xuyên Nhi ngồi ở trên xe ngựa, đảm nhiệm mã phu nhân vật, cười nói, cái này đúng nha, người một nhà chính là muốn chỉnh tề. Chu Thế Liêu ngu ngơ cười một tiếng, nói ra, quỷ ca, người lão bản, thực sẽ tha ta một mạng a? Vậy cũng không. Xuyên Nhi biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi có thể chất vấn lão bản của ta thực lực, tuyệt đối không thể chất vấn lão bản nhân phẩm. Biết không? Minh bạch. Chu Thế Liêu lôi kéo xe ngựa, càng có lực hơn mà. Trong xe ngựa, Tô Mặc móc ra điện thoại, định cho Vương Mập Mạp gọi điện thoại, phát hiện một điểm tín hiệu đều không có. Xuyên Nhi, không tín hiệu. Ai? Xuyên Nhi vội vàng vất tay, pha loãng vừa xuống xe ngựa bên trên quỷ khí, rốt cục có tín hiệu. Uy, Tô tiên sinh. Vương Mập Mạp tiếp vào Tô Mặc điện thoại thời điểm, thấp thỏm trong lòng cực kỳ, ngài sẽ không lại đào được nuôi thi quan tài đi. Lão Vương, đang bận a? Không có. Không có. Tô tiên sinh, cái gì vậy a? Đầu tiên nói trước a, ngài nếu là lại nuôi thi quan tài, ta không mua nổi. Yên tâm, lần này không bán ngươi. Ta cùng ngươi đúng đúng sổ sách. Tô Mặc nói, người Chu gia tới tìm ta. Hắn hết thể mang theo 5 đầu quỷ vật, trong đó một đầu là cấp 8 quỷ vật. Đừng nói ta không nói nhân tình vị. Đầu kia cấp 8 quỷ vật, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng cho ngươi tính 2 đầu nợ lần đi. Lão Vương, chúc mừng a. Đêm nay ngươi tiêu 6 đầu quỷ nợ. Còn lại nhiều ít tới. Lão Vương thanh âm mang theo kinh hỉ, luôn miệng nói, 146 đầu. Tô tiên sinh, còn lại 146 đầu. Ừm. Lão Vương, ngươi đến cố gắng một chút, sớm một chút còn xong sớm một chút tự do mà. Cứ như vậy, treo. Nam. Chợ phía tây. Vương Mập Mạp cúp điện thoại, trong lòng đắc ý thoải mái a bất quá. Còn thiếu hơn 100 đầu đâu, muốn làm sao còn a? Vương Mập Mạp lại khởi sướng sầu tới. Cũng không thể. Lại đi lừa gạt người Chu gia a. Ai? Khó a. Vương Mập Mạp móc ra điện thoại, bắt đầu lần xem sổ truyền tin, tìm kiếm kế tiếp hảo huynh đệ năm. Một bên khác, Chu gia biệt thự. Chu Nhất Quân tiếp điện thoại xong về sau, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đại ca, thì thế nào? Chu Nhất Quân nói, nhị đệ, trở về một chuyến. Đại ca, ta vội vàng đâu. Bà bối, đừng làm rộn, ta nghe đâu. T. Chu Nhất Quân đống nhiên lên giọng, quắc, Chu Lương Quân, ta mẹ nó để ngươi trở về, lập tức lập tức. Cửu gia đều tìm tới cửa, ngươi mẹ nó còn tâm tình chơi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, nói ra, ta đã biết, đại ca, lập tức quay lại. Sau một giờ, tướng mạo nho nhã Chu Lương Quân về đến trong nhà, liền thấy đại ca sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Một đám nữ quỷ nô quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đại ca, đây là thế nào, hỏa khí như thế lớn. Chu Lương Quân đẩy kính mắt, mở miệng cười. Thế nào? Chu Nhất Quân ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng, Chu Thế Liêu cái kia cậu vật, đem cửu nhân mang về nhà. Cái gì? Chu Lương Quân nhướng mày, nói ra, hắn không phải đi báo thù sao? Ta đem dù đỏ nữ đều cho hắn, sao lại thế? Nói đến đây, Chu Lương Quân biến sắc, ngươi nói là, dù đỏ nữ cũng không phải đối thủ của người nọ. A Liêu bị hắn uy hiếp, áp chế. Chu Nhất Quân cười lạnh, vỗ bàn một cái, lão tử tự mình loại, hắn tính cách gì ta không biết. Chỉ sợ là vì mạng sống, đem toàn bộ Chu gia đều bán đi. Không thể đi. Chu Lương Quân do dự một chút, nói ra, dù đỏ nữ là cấp 8 quỷ vật, mà chết tại trong tay người kia, thực lực của hắn tối thiểu nhất cũng là tông sư. Chúng ta. Chu Nhất Quân ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu lên nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mặc kệ hắn muốn cái gì, chúng ta đều cho. Chờ lao nương xuống núi, lại hướng hắn đòi lại chính là, chúng ta Chu gia đồ vật, không phải dễ cầm như vậy. Chu Lương Quân nói, như hắn không đáp ứng đâu. Chu Nhất Quân thở dài, đó chính là không chết không thôi. Cho dù liều sạch nội tình, cũng muốn kéo xuống đến hai khối thịt, người Chu gia cũng không phải không còn cách nào khác. Lao nương bên kia nói thế nào? Chu Lương Quân lắc đầu nói, một lát về không được. Ngươi quỷ vật đều mang về sao? Chu Lương Quân gật đầu. Tốt. Chu Nhất Quân đứng người lên, toàn thân dũng động khí tức kinh khủng, tối đen như mực quỷ khí sau lưng hắn hiện hiện. Triệu tập tất cả quỷ vật, lại đem trong bảo khố đồ vật lấy ra, chúng ta lặng chờ quý khách tới cửa. Nam, quỷ ca, ngay ở phía trước. Chu Hữu Danh kéo mấy giờ xe ngựa, đều nhanh mệt mỏi thành chó, rốt cục thấy được nhà mình biệt thự. Lão bản, đến. Xuyên Nhi lập tức quay đầu, hướng phía toa xe nói một câu. Ừm. Tô Mặc rèm xe vén lên tử, liền thấy nơi xa một ngọn núi thanh thủy tú trang viên che giấu ở trong màn đêm. Lão bản, ta đi đặt cửa. Đến cửa biệt thự, Xuyên Nhi xung phong nhận việc, nhảy xuống xe ngựa liền muốn mở đạp. Soạt. Biệt thự đại môn đột nhiên từ mình mở, Xuyên Nhi chân nhấc giữa không trung, có chút lúng túng. Quý khách Lâm Môn, không có từ xa tiếp đón. Mời đến. Một cái âm thanh vang dội từ trong trang viên truyền đến. Thú vị. Tô Mặc đi xuống xe ngựa, nhanh chân đạp đi vào. Thất thần làm gì? Đi a. Xuyên Nhi vô vô Chu Thế Liêu chán, cái sau rụt cổ một cái, chậm rãi từng bước đi vào theo. Hoắc, cái này đại trận thế. Tô Mặc đi vào về sau, liền thấy to như vậy trong viện đứng đầy quỷ vật, trang dung khác nhau. Hai tên trung niên nhân đứng tại quỷ bầy đằng sau, sau lưng dũng động khí tức cường hãn quỷ ảnh, ngập trời quỷ khí lan tràn bốn phía. Và anh. Sau lưng đại môn hung hăng quan bế, bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng. Cha, ta. Chu Thế Liêu tiến lên một bước, vừa dự định mở miệng, liền bị Chu Nhất Quần đánh gãy. Nghịch tử, ngươi ngậm miệng. Hắn tiến lên một bước, hướng phía Tô Mặc chắp tay, tiền bối. Ta chính là Chu gia gia chủ, Chu Nhất Quần. Vị này là ta nhị đệ Chu Lưỡng Quần. Chu Lưỡng Quần liên tục chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Trong lòng của hắn vi kinh. Người này càng như thế tuổi trẻ, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, Chu gia xem như xui xẻo. Tiền bối. Chu Nhất Quần tiếp tục nói, người Chu gia phạm sai lầm, nên phạt, chúng ta nhận. Đem đồ vật mang lên. Vài đầu quỷ vật giơ lên cái dương tới, để dưới đất. Chu Nhất Quần tiến lên, xúc lên cái dương, từng đầu cá đỏ dạ bày ở trong đó, kim hoàng kim hoàng. Những vật này, giá trị 2 ức. Xem như Chu gia cho tiền bối nhận lỗi, đương nhiên, ta biết tiền bối không thiếu những vật này. Hắn mở ra một cái dương khác, bên trong nằm nửa chi lộc đung, chân cao nửa thước, bày biện ra yêu dị màu đỏ. Chi này máu lộc đung, giá trị liên thành. Là ta mẹ tại trường Bạch Sơn săn giết một đầu cấp 9 máu hiệu yêu hầu, 749 cục giúp cho ban thưởng. Hôm nay, cùng nhau đưa cho tiền bối. Mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống, như thế nào? Chương 250. Nói tha cho ngươi một cái mạng, nên tha cho ngươi một mạng. Chương 250. Nói tha cho ngươi một cái mạng, nên tha cho ngươi một mạng. Lão giang hồ A nghe xong Chu Nhất Quần lời nói, Tô Mặc trong lòng thở dài. Gia hỏa này bên ngoài là cho tự mình chịu nhận lỗi, thành ý tràn đầy, nhưng lại ám đâm đâm uy hiếp tự mình, hắn có cái có thể săn giết cấp 9 yêu vật lao nương. Vẫn là 749 cục người đây rõ ràng là đang cảnh cáo tự mình, Chu gia có thực lực, có thế lực, không phải cái gì quả hồng mềm để cho mình kiềm chế một chút. Tô Mặc nhìn xem quỷ ảnh trung điệp Chu gia đại viện, rất là vô tội. Nhìn các ngươi khẩn trương, ta là tới làm việc tốt, nhiều như vậy quỷ bồi hồi trong nhà, nhiều không thoải mái a. Uy. Xuyên Nhi rất khó chịu, ngạo nghễ nói, thu hồi các ngươi điểm này tâm địa gian dảo ngao. Coi như lão nương ngươi từ trường Bạch Sơn xuống tới, lão bản của ta đồng dạng gọt nàng tin hay không? Cầu xin tha thứ phải có cầu xin tha thứ tư thái, chứa mẹ nó lao sói vây đuôi cho ai nhìn đâu. Chu Nhất Quần sắc mặt thật không tốt, nhìn chằm chằm Xuyên Nhi nửa ngày, quỷ trên người khí nhấp nhô. Làm sao? Ngươi muốn đánh ta à? Tới tới tới. Xuyên Nhi dắt ra hồ đâu, tuyệt không sợ, lột sắn tay áo, phách lối cực kỳ. Ngươi đánh ta vung, ngươi đánh ta vung. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, cái này đậu bỉ có phải hay không vụng trộm nhìn cầm bắt?
Ngươi, Chu Nhất Quần trong lòng cái kia hận a bất quá một đầu cấp 6 quỷ nô mà thôi, nếu là đặt ở ngày bình thường, dám nói thế với,
trực tiếp xuống luyện.
Chỉ là, hiện nay tình hình khó khăn, gia hỏa này đứng phía sau một tôn tông sư, hắn không dám phát tác, kìm nén đến rất khó chịu, mặt đỏ dần.
Quỷ ca, hiểu lầm.
Tướng mạo nho ra Chu Lưỡng Quần cười cười, tiến lên nói ra, chúng ta không phải ý tứ kia, là thật tâm chịu nhận lỗi.
Thường nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha.
Bị đánh nghiêm, chúng ta Chu gia là thật tâm hướng tiền bối xin lỗi.
Nói xong, còn hướng lấy Tô Mặc hành lễ, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thế Liêu.
Tiểu tử thối,
phạm sai lầm, còn không tranh thủ thời gian cho tiền bối dập đầu nhận lầm.
Chu Thế Liêu thân thể lắc một cái, phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất.
Tiền bối, ta sai rồi.
Hắn không thế nào sợ tự mình lão ba, có thể đối mặt nhị thúc, có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi.
Tiền bối.
Chu Lưỡng Quần ánh mắt nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Chu Thế Liêu, nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, va chạm ngài.
Nếu không, trước tiên đem tiểu hài thả, chúng ta ngồi xuống đàm, như thế nào?
Tô Mặc cười.
Tốt một cái tiểu hài tử không hiểu chuyện.
Người đứa nhỏ này, đến có 300 tháng a.
Đều mang cấp 8 quỷ vật tìm tới cửa, một câu, không hiểu chuyện, liền muốn nhẹ nhàng dẫn đi.
Khôi hài đâu?
Đi.
Đừng diễn.
Tô Mặc khoát khoát tay, nhìn một chút trên đất cái giường, nói ra, như vậy đi,
để ngươi lão nương từ bên trên Bạch Sơn xuống tới, mang theo những vật này tự mình hướng ta xin lỗi, chuyện này đã vượt qua.
Thế nào?
Anh em nhà họ Chu đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, tiền bối, ngài nói đùa à?
Tô Mặc nói, ngươi cũng biết ta.
Hai huynh đệ liếc nhau, trong lòng sáng tỏ, kẻ trước mắt này là không có ý định thiện liễu liễu.
Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?
Chu Nhất Quần trầm mặt, lạnh giọng hỏi.
Đơn giản.
Tô Mặc một chỉ phía sau hắn quỷ vật, chậm rãi nói, trước tiên đem các ngươi tất cả quỷ vật toàn bộ giao ra, một cái không cho phép thừa. Lại tự phế tu vi, các ngươi có thể sống sót.
Chu Nhất Quần siết chặt nắm đấm, gàn từng chữ, tiền bối,
bá đạo a,
ngươi đây là dự định đoạn mất Chu gia ta can.
Chu gia có nội tình,
nếu chỉ là quỷ nô không có, đại khái có thể lại luyện, bất quá là phế chút thời gian mà thôi.
Có thể ra hỏa này, còn muốn cho tự mình tự phế tu vi, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn.
Tiền,
tiền bối, vậy ta đâu?
Chu Thế Liêu tiểu tử này toàn thân lắc một cái, vẻ mặt cầu xin mở miệng.
Ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta mang đến ngươi nơi này, ngươi liền tha ta một mạng.
Yên tâm, ta người này nói chuyện luôn luôn giữ lời.
Tô Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm.
Hô.
Chu Thế Liêu xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Chu Nhất Quần hô lớn.
Họ Chu,
ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
Còn không mau đem quỷ nô giao ra, lại tự phế tu vi, có phải hay không muốn nhìn lấy ta chết à?
Ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử, thân cốt nhục a.
Ngươi yên tâm,
chờ ngươi tự phế tu vi trở thành người bình thường, ta còn là sẽ cho ngươi dưỡng lão.
Cam đoan không đem ngươi đưa đến viện dưỡng lão, ta còn là ngươi thân nhi tử.
Xuyên Nhi nhịn không được nhìn Chu Thế Liêu một mắt, đại hiếu tử a, ngươi,
ngươi.
Chu Nhất Quần chỉ vào hắn, ngón tay đều đang run rẩy, rên rỉ nói, ta làm sao nuôi ra ngươi như thế cái con bất hiếu, so đệ đệ ngươi còn,
còn
không để cập tới, đệ đệ, còn tốt. Vừa nhắc tới hắn, Chu Thế Liêu lại nổi giận. Nếu không phải Chu Hữu Danh tên ngu xuẩn kia, lão tử sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy sao?
Còn không dạy, phụ tử qua.
Chu gia rơi xuống tình cảnh như vậy, còn không phải ngươi Chu Nhất Quần nổi.
Ngươi,
ngươi.
Chu Nhất Quần khí mộng, hắn không thể một bàn tay chụp chết đứa con bất hiếu này.
Chu Lưỡng Quần thở dài ấn xuống đại ca cánh tay, chậm rãi nói, tiền bối, coi là thật muốn như thế sao?
Chu gia ta, cũng không phải mặc người chém giết thịt cá a.
Thật muốn ghép thành mệnh đến, tiền bối sợ là cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài.
Ta mẹ mặc dù ở xa trường Bạch Sơn, thế nhưng không phải cả một đời không xuống.
Ngoại trừ tự phế tu vi, đầu này, Chu gia ta bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng.
Hắn chỉ Chu Thế Liêu, nói ra, tiểu tử này va chạm tiền bối, tự nhiên bị phạt.
Ta có thể tự mình phế đi tu vi của hắn, xin tiền bối lưu hắn một cái mạng là đủ.
Nhị thúc, ngươi.
Chu Thế Liêu đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Chu Lưỡng Quần.
Ngày bình thường thương yêu nhất tự mình nhị thúc, lúc này trong mồm lại nói ra như vậy không có nhiệt độ.
Nhị thúc.
Chu Thế Liêu miệng run rẩy, đây là đem mình làm vật hy sinh a, ngậm miệng.
Chu Lưỡng Quần đỏ hừng mắt, hung hăng chừng Chu Thế Liêu một mắt, làm cho đối phương đem trong mồm nói nuốt trở về.
Ngươi cho rằng lão tử nghĩ làm như vậy a?
Nếu không phải là như thế, tiểu tử ngươi sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, còn ở lại chỗ này mà kỳ kỳ bay bay,
không có điểm nhãn lực.
Ta Chu Lưỡng Quần, tại sao có thể có ngươi như vậy ngu xuẩn nhi tử?
Lão bản, hắn uy hiếp ngươi.
Xuyên Nhi đẩy kính mắt, rất phạm tiện tiến vào một câu sáng luôn.
Cần ngươi nói.
Tô Mặc nhìn lướt qua Chu Lưỡng Quần, nói ra, muốn mạng sống, chuyện này không có thương lượng.
Về phần hắn,
Tô Mặc vỗ vỗ Chu Thế Liêu bả vai, cười tủm tỉm nói, đều mang quỷ vật, giết tới cửa nhà nhà, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sao?
Chu Thế Liêu sắc mặt đại biến, hô lớn, tiền,
tiền bối,
ngươi không phải nói,
ta thả.
Tô Mặc cúi đầu nhìn xem hắn, bàn tay đột nhiên nâng lên, đập vào đỉnh đầu hắn.
Phúc.
Chu Thế Liêu thân thể run rẩy một chút, đầu trực tiếp va vào lồng ngực, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Trước khi chết, Chu Thế Liêu mới nghĩ rõ ràng.
Tên kia nói, tha ta một mạng, thật đúng là, tha ta một mạng. A, chương 251,
vừa ra vợ kịch,
người Chu gia quá ngưu bức.
Chương 251, vừa ra vợ kịch,
người Chu gia quá ngưu bức.
A Liêu,
nhìn thấy Chu Thế Liêu ngã xuống, Chu Lưỡng Quần toàn thân dâng lên đáng sợ quỷ khí, con mắt đỏ bừng.
Cái này ngày bình thường nho nhã, giáo sư, giờ phút này giống như điên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc.
Hôm nay, Chu gia cùng ngươi không chết không ngất.
Đại ca,
ngươi còn chờ cái gì?
A Liêu đều đã chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liều chết đánh cược một lần đi.
Vâng.
Một đoàn kinh khủng quỷ khí xuất hiện sau lưng hắn, vị kia mặc múa ba lê phục nữ hải. Trên mặt của nàng không có một tơ một hào sinh khí, xinh đẹp trên mặt biểu lộ cứng ngắc, như con rối. Cấp 8 quỷ vật. Tô Mặc nhìn từ trên xuống dưới nữ hải, nàng liền như vậy lặng lặng đứng tại Chu Lưỡng quần sau lưng, hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm phía trước không khí. Ngoa tạo. Xuyên Nhi hú lên quái dị, nói ra, lão bản, gia hỏa này làm sao kích động như vậy? Chu Thế Liêu không phải là con trai của hắn a? Tô Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm thấy có khả năng.
Ai?
Chu Nhất Quần thở dài một tiếng, việc đã đến nước này,
vậy liền
đánh đi. Hôm nay, cho dù Chu gia ta tận vong, ngươi cũng đừng nghĩ toàn cần toàn đuôi rời đi.
Với anh.
Trên người hắn, đồng dạng tuôn ra một đạo đáng sợ quỷ khí. Một cái 7-8 tuổi hải tử, từ phía sau hắn chậm rãi đứng lên, ngũ quan rớm máu.
Cha, ta chết thật thê thảm à?
Hải tử vừa xuất hiện, bốn phía chính là quỷ khóc sói gào, âm phong trận trận. Một cỗ kinh khủng ác khí, đem trọn tòa đại viện một mực bao phủ.
Đây là.
Chu Lưỡng còn nhìn thấy nam tử trẻ tuổi về sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Đại ca, ngươi.
Trong lòng của hắn thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì Chu Nhất Quần sau lưng đầu kia quỷ vật, hắn nhận ra đứa bé này là Chu Nhất Quần con trai thứ nhất, thương yêu nhất, sớm mấy năm ngoài ý muốn mất tích, tìm hồi lâu đều không thể tìm tới.
Nguyên lai
là bị đại ca luyện thành quỷ nô,
thật là lòng dạ độc các ca.
Chu Lưỡng Quần toàn thân rét run, khó trách đại ca bản mệnh quỷ nô chưa từng gặp người. Chu Nhất Quần một chỉ Tô Mặc, nhị đệ, chuyện này về sau lại hướng ngươi giải thích. Việc cấp bách là trước hết giết người này.
Xuyên Nhi đều nhanh nghe cười, yên lặng lui về sau một khoảng cách, miễn cho một hồi tung tóe thân máu.
Ai cho các ngươi dũng khí, hai đầu cấp 8 quỷ vật cứ như vậy phách lối.
Nhi tử, an hắn.
Chu Nhất Quần chỉ Tô Mặc, phía sau hắn hải tử ngẩng đầu, ngũ quan máu chảy đến nhanh hơn.
Ta chết thật thê thảm a.
Đại ca, ngươi đến bồi theo giúp ta đi.
Đầu này quỷ vật từ Chu Nhất Quần sau lưng bay ra, hình thể bắt đầu biến lớn, thanh âm cũng càng thêm dữ tợn cùng vặn mèo.
Bồi ta đi.
Bạch.
Đầu này quỷ vật mở to hai mắt nhìn, hướng phía Tô Mặc nào tới.
A Nhu, ngươi cũng đi.
Chu Lưỡng Quần ngón tay một chảo, phía sau hắn đầu kia nữ quỷ như cứng ngắc khối lỗi, vặn mèo lên thân thể thét chói tai vang lên hướng Tô Mặc đánh tới.
Đã chết được thảm như vậy, cái kia quỷ cũng đừng làm.
Tô Mặc bước ra một bước, trong tay hoành đao ra khỏi vỏ, hỏa diễm đao cương quần quần như long, trong nháy mắt đem đầu kia quỷ vật bao khỏa.
A.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đầu kia cấp 8 quỷ vật tại hỏa diễm bên trong lan lộn, thân hình nhanh chóng thành than, biến thành một đoàn màu đen.
Ba ba.
Cứu.
Bành.
Đầu kia quỷ vật sụp đổ thành một mảnh than đen, tán loạn trên mặt đất.
Nhi tử.
Chu Nhất Quần đỏ ngầu cả mắt, gắt gao siết quả đấm, một mặt bất lực. Tự mình vất vả luyện chế cấp 8 quỷ nô, lại bị hắn miểu sát.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 8 quỷ vật. Ban thưởng công đức 50 vạn điểm.
Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên, Tô Mặc đánh giết đầu này quỷ vật về sau, trở tay liền hướng phía đầu kia nữ quỷ ấn qua đi.
Nữ quỷ cổ trong nháy mắt bị Tô Mặc bắt lấy, sau đó hung hăng một đập.
Oeng.
Nữ quỷ đập tầm ầm trên mặt đất, đạo đạo kim quang ở trên người nàng nổ tung, từng đoàn mắt trần có thể thấy hắc tuyến từ trên người nàng căng nước. Chu Lưỡng Quần che ngực lùi lại hai bước, một mặt không thể tin.
Tự mình không quỷ bị chú, đúng là trong nháy mắt bị phá.
Hắn đến cùng là thực lực gì?
Chu Lưỡng Quần ánh mắt bắt đầu sợ hãi, hắn nghĩ tới một cái khả năng.
Người này có lẽ không phải tông sư, mà là đại tông sư a.
Đại tông sư.
Chu Lưỡng Quần miệng bên trong nổi lên đắng chát, tự giễu cười.
Lấy Chu gia thực lực, có thể nào ngăn cản một tôn đại tông sư lựa giận? Cho dù là mẹ từ trường Bạch Sơn xuống tới, lại như thế nào đâu?
Chu gia,
hôm nay gì vậy?
Hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, tối nay liền không nên trở về tới.
Ta,
nguyên bản Mộc Lăng nữ hải, giờ phút này ánh mắt rốt cục khôi phục một điểm linh động, sợ hãi lại kích động nhìn Tô Mặc.
Giết ta,
van cầu ngươi, giết ta.
Ta không muốn trở về, giết ta.
Tô Mặc trong mắt hơi híp, đem nữ quỷ giẫm tại dưới chân, lúc này mới nhìn về phía hai người.
Liền cái này,
không đáng chú ý a.
Hắn nhìn về phía Chu Nhất Quần, nói ra, con trai của ngươi nói, ngươi có một đầu sắp tấn thăng cấp 9 quỷ vật,
đang ở đâu?
Còn không lấy ra, che lấy mốc meo đâu?
Chu Nhất Quần siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về Chu Lưỡng Quần quát, ngươi còn có một đầu cấp 8 quỷ vật đâu?
Nhanh gọi ra đến a.
Chờ cái gì?
Chu Lưỡng Quần cười khổ một tiếng, trong tay bóp cái pháp quyết, từng đoàn kinh khủng quỷ khí ở trên người hắn hiện lên.
Đến rồi,
người Chu gia quả nhiên giàu có a.
Tô Mặc một cước đem nữ quỷ đá bay đến Xuyên Nhi bên người.
Trung thực đợi, động một cái, ngươi chết.
Sau khi nói xong, Tô Mặc lúc này mới lui lại hai bước, đem sân khấu giao cho Chu gia hai vị đại lão.
Đại ca, thật xin lỗi a.
Chu Lưỡng Quần nói khẽ.
Cái gì?
Chu Nhất Quần có chút sững sờ, em đẹp, ngươi cho ta nói xin lỗi cái gì?
Ngay sau đó,
hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ nhà mình nhị đệ phía sau chậm rãi đứng lên.
Viễn Du,
Viễn Du.
Chu Nhất Quần con mắt đều trừng lớn, khoe mắt thậm chí toát ra vết máu.
Nhà mình đệ sau lưng đầu này quỷ nô, đúng là bệnh mình trôi qua lão bà.
Hắn
càng đem đại tẩu của mình luyện thành bản mệnh quỷ nô.
Đây là người sao?
Ngươi.
Chu Nhất Quần che ngực, lui lại hai bước, miệng bên trong trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết.
Kia là chọc tức.
Chu Lưỡng Quần gỡ xuống kính mắt, lau sạch nhẹ nhẹ, sau đó một lần nữa đeo lên.
Hắn nói khẽ, đại ca, việc đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi.
Hắn quay đầu, ôn nhu nhìn phía sau nữ quỷ, nói ra, ta dịu dàng nu, là thật tâm yêu nhau à?
Ngươi còn không biết đi.
Kỳ thật,
A Liêu, là ta dịu dàng nu nhi tử.
Phúc.
Chu Nhất Quần thân hình lảo đảo lắc lắc, lại phun ra một ngụm lao huyết, thất hồn lạc phách.
Khó trách.
Khó trách hắn đối Chu Thế Liêu như vậy để bụng, cấp 8 quỷ vật nói cho liền cho. Vốn cho rằng là thúc cháu ở giữa tình cảm, không nghĩ tới, nguyên lai mình là nón xanh con rùa à, ngoại tảo. Lão bản, bắt quái này nhìn đã nghiền, người Chu gia quá ngu bức. Tiểu thuyết cũng không dám như thế với ba. Xuyên Nhi núp ở góc tường, thấy say xương ngon lành. Tự mình thuận miệng nói. Hắc, hoàn thành thật. Tô Mặc cũng gật gật đầu, đêm nay tuần vui này, giá trị về giá vé, không uổng phí ta chạy xa như vậy. Ha ha ha. Ha ha ha. Chu Nhất Quần cười đến rất thê thảm, cười đến rất bi thương, trên người có đại lượng bị khí lan tràn, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên đen nhánh. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Nhị đệ, nếu như thế, đại ca cũng đưa ngươi một món lễ vật, chương 252. Ta tâm làm thức ăn, dâng cho những hồn, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian. Chương 252, ta tâm làm thức ăn, dâng cho những hồn, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian. Hoặc, còn có đến tiếp sau đâu? Tô Mặc cùng Xuyên Nhi hai tay ôm ngực, động tác đồng bộ tựa ở trên tường, mở to hai mắt nhìn. Không có cách nào. Người Chu gia quá sành chơi mà, cái này dưa không thể không ăn, cũng không biết bảo đảm khó giữ được quen. Chỉ có nằm tại Tô Mặc dưới chân, cái kia gọi A Nhu, nữ quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lương Quân. Tràn đầy cứu hận. Tạch tạch tạch. Chu Nhất Quân khí tức trên thân bắt đầu trở nên khủng bố. Một đạo ôn nhu thân ảnh ghé vào hắn thân trên lưng, nồng đậm hắc khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ai? Xuyên Nhi nhìn một chút đạo thân ảnh kia, lại nhìn một chút dưới mặt đất nằm nữ quỷ, cái này hai dáng dấp cũng có 3-4 phần tương tự. Ồ. Tô Mặc nhìn thấy đầu này quỷ vật, con mắt lập tức tỏa sáng, khí tức quả nhiên bằng bạc, so Phong Môn thôn đầu kia quỷ vật còn mạnh hơn. Khoảng cách tấn thăng cấp 9, hẳn là không xa. Đến nghi cách, để nàng tấn thăng a. Tô Mặc trong lòng suy nghĩ. Tiểu Nhu. Chu Lương còn nhìn thấy cái thân ảnh kia, trực tiếp lay dại. Đệ đệ, không nghĩ tới đi. Ngươi mối tình đầu cũng bị ta luyện thành bản mệnh quỷ nô. Ha ha ha, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Ha 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 ha. Chu Nhất Quần cười đến rất điên cuồng, cười đến rất thê thảm. Ngươi, Chu Nhất Quần, ngươi đơn giản không phải người. Chu Lương Quần trong nháy mắt nổi giận, chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên, ban đầu là ngươi nói, chúng ta Chu ra cánh cửa cao, Tiểu Nhu là người nhà bình thường nữ hải, đạp không tiến nhà của chúng ta cửa. Hắn nhưng là ta chân ái a. Ngươi có thể nào quay đầu liền đem nàng luyện thành quỷ nô? Ngươi là ta thân đại ca a. Ô ô ô, Chu Lương Quần khóc lớn lên. Hắn rất thương tâm, rất khó chịu. Nữ hài kia, thế nhưng là hắn thở thiếu thời Bạch Nguyệt Quang a, bao nhiêu năm không gặp, vốn cho rằng trong lòng cái kia phần rung động sớm đã biến mất. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy nữ hài kia thời điểm, vẫn là không nhịn được đau thấu tim gan, ruột gan đứt từng khúc. Phi, ngươi đưa ngươi đại tẩu luyện thành quỷ nô thời điểm, làm sao không suy nghĩ ta là đại ca ngươi? Chu Nhất Quần chỉ vào phía sau hắn quỷ ảnh, quát mắng, ngươi cùng nàng cậu thả thời điểm, làm sao không suy nghĩ ta là ngươi thân đại ca? A. Chu Lương Quần ngẩng đầu, nói khẽ, đại ca, không giống. Ta dịu dàng nu là chân ái. Tô Mặc cùng Xuyên Nhi liếc nhau. Nhà này người, như bức ca một cái luyện tẩu tử, một cái luyện đệ muội, không hổ là người một nhà. Như thế tâm hữu linh tê. Cái này nếu là bọn hắn tại trường Bạch Sơn mẹ đem lão công mình luyện nữa, vậy cái này toàn ra liền chân chính đầy đủ mà. Châu. Xuyên Nhi giơ ngón tay cái lên, so ta đang tiếng dung nhìn những cái kia màn kịch ngắn còn quá sức. Ta cút mẹ mày đi. Chu Nhất Quần triệt để nổi giận, sau lưng quỷ ảnh lắc lư, từ trên người hắn bò lên, tung bay ở giữa không trung. Chu Lương Quần, lão tử trước hết giết ngươi hôn đàn này. Đi, giết hắn, giết cái kia cô phụ ngươi ra hỏa. Chu Nhất Quần chỉ vào hắn, thôi động thủ quyết. A, nữ quỷ hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy oán hận, hướng phía Chu Lương Quần xông tới giết, lôi cuốn lấy đầy trời quỷ khí. A Nhu, là ta à? Chu Lương Quần đầy mắt ôn nhu, nhẹ nhàng hô hoán, đáng tiếc đầu kia quỷ vật đã sớm bị luyện đi thần trí, hóa thành ác quỷ. Ai? Chu Lương Quần nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chung quy là nhân quỷ khác đường a. Huyền Nhu, vất vả ngươi. Giống. Phía sau hắn nữ quỷ bay ra ngoài, tẩu tử cùng đệ muội ở trên trời đánh loạn tung tung kèo, đại lượng quỷ khí phun tung tóe, xa xa phòng ở không thể may mắn thoát khỏi, bị quỷ khí dung sụp. Chu Nhất Quần bản mệnh quỷ nô thực lực muốn cường hãn một chút, nhưng lão bà cũng không kém, hai đầu quỷ vật đánh cho khó phân thắng bại, một lát chỉ sợ phân không ra thắng bại. Trong viện, Chu gia cái khác quỷ nô giờ phút này đã mở bước, trốn ở tại chỗ run lẩy bẩy. Hai đầu cấp 8 quỷ vật liều chết chiến đấu, phát ra quỷ khí đều đủ để bọn chúng sợ hãi. Chu Lương Quần, con mẹ nó chứ làm chết ngươi. Chu Nhất Quần nhìn thấy tự mình bà nương thời điểm, liền đã đi rồi, căn bản không lo được nơi xa xem trò vui Tô Mặc. Thôi động lực lượng, liền hướng phía Chu Lương Quần đánh tới. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp a. Đại ca. Chu Lương Quần thở dài, đón đầu mà lên. Trên mặt đất, đại ca cùng nhị đệ bắt đầu đánh lộn, trang diện thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng, kia là chiêu chiêu chí mạng a. Ờ. Hầu tử thâu đạo đều xuất ra, Chu Nhất Quần là thật cấp nhắn a. Hoắc. Chiêu này hắc hổ đạo tâm quá tinh diệu. Lão bản, ta liền nhìn xem a. Xuyên Nhi nhìn hoa cả mắt, một hồi trên trời nhìn nữ nhân đánh nhau, một hồi trên mặt đất nhìn hai người đánh lộn đều nhanh nhìn không tới. Để bọn hắn đánh thôi, chỉ cần bọn hắn quỷ nô đừng chết là được rồi. Tô Mặc lực chú ý tập trung ở hai đầu quỷ vật trên thân năm. Lục đội trưởng, ta còn có đi hay là không a? Chợ phía tây, 749 cục. Một tên đội viên lo lắng mở miệng. Một giờ trước, 749 cục tiếp vào Chu gia xin giúp đỡ, nói là đêm nay có cửu gia tới cửa trả thù. Hy vọng 749 cục có thể ra mặt giúp đỡ, kém nhất làm cái nói cùng cũng được. Đi, đi cái rắm. Phụ trách chợ phía tây sự kiện quỷ dị lục từ lục đại đội trưởng, đầu đều nhanh nổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người Chu gia đắc tội là cái kia gọi quỷ kiến sầu, gia hỏa. Chơi ạ. Đây chính là kinh đô, Thẩm Liên, tông sư đều muốn tán thưởng đại lão, nghe nói thực lực có thể là đại tông sư. Người Chu gia chọc hắn, xem như gặp vận đen tám đời. Quỷ kiến sầu thanh danh, gần nhất tại 749 cục có thể chuyển đi có chút rộng, nàng còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm một chút hảo hữu của mình Trương Diệu. Theo Trương Diệu lời nói, vị này quỷ kiến sầu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trêu chọc hắn người đều không có kết cục tốt. Vừa nghĩ tới Trương Diệu nói, tay bắt bánh, Lục Từ cũng có chút khó chịu, rất hối hận cứ gọi điện thoại cho hắn. Về sau còn thế nào an điểm tâm? Lại nói, người Chu gia những năm này thế nhưng là làm không ít ác, nếu không phải nàng cái kia lão nương đau khổ cầu khẩn, sớm bị diệt. Nhưng, người đội trưởng kia mở miệng nói, thì bà dù sao còn tại trường Bạch Sơn bán mạng, chúng ta nếu là mặc kệ, bị nàng biết được chỉ sợ. Lục Từ cười lạnh một tiếng, nói ra, nàng kia là bị tù. Được rồi, đi một lần đi. Lục Từ phất phất tay, nói ra, dù sao người ta cầu tới cửa, chúng ta nếu là đi đều không đi, cũng không tốt lắm. Mang lên người, xuất phát. Đi hai bước, Lục Từ lại đình chỉ bước chân, nói ra, gọi đại gia hỏa mang lên cái xẻng. Cái xẻng. Đội trưởng, chúng ta trực tiếp đi chôn người a. Đừng nói nhảm, mang lên. Rõ. Một đội nhân mã hấp tấp chạy tới Chu gia biệt thự năm. Chu Nhất Quần, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần a. Lão tử nhìn đại ca ngươi, không có hạ tử thủ, ngươi mẹ nó chuyên môn chọn ta hạ ba đường công kích đúng hay không? Chu Lưỡng Quần mặt mũi bầm dập, lại không có nho nhã. Đi mẹ nó. Chu Nhất Quần căn bản không nể mặt mũi, trên thân dũng động hắc khí khí tức, công sát qua đi. Ngoá. Hỗn đản. Chu Lưỡng Quần có chút chống đỡ không được, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta địch nhân ở bên kia. Ta là điên rồi. Từ nhìn thấy Uyển Nhu một khắc kia trở đi, ta liền điên rồi. Chu Lưỡng Quần, ngươi cho ta để mặc lại. Đại ca, ngươi bước ta. Chu Lưỡng Quần đem kính mắt kéo một cái, trên thân khí tức nhanh chóng cổ động, nhanh chóng từ trên thân lấy ra một cây đen xì cái đinh, đưa tay liền đánh ra ngoài. Bạch. Cái đinh hóa thành một đạo hắc quang, như thiểm điện đâm vào Chu Nhất Quần trên ngực. Chu Nhất Quần kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường mới ngừng lại được. Hắn cúi đầu xem xét, bộ ngực mình bên trên, đinh lấy một cây khoảng chừng dài nửa xích cái đinh, tản ra mãnh liệt thi khí. Trấn Quỷ Đinh. Phúc. Chu Nhất Quần biết, tự mình không sống nổi, vị vách tường chậm rãi bò lên, tiếu dung thê thảm. Huynh đệ tương tàn, chị em dâu chém giết. Chu gia ta, đây là làm cái gì người ta? Từng đoàn lớn máu đen từ bộ ngực hắn bên trên phun ra ngoài. Đại ca, ngươi bước ta. Chu Lưỡng Quần cuồng loạn, chỉ vào Tô Mặc quát tầm lên, ta nói, cựu nhân của chúng ta là hắn, là hắn. Tô Mặc hai tay một đám đường đến dính răng a, hai huynh đệ các ngươi đánh nhau, có thể cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta chỉ là đến giúp đỡ các ngươi thanh lý quỷ vật. Lão bản, ngài nhìn, ta nói không sai a. Xuyên Nhi một mặt đắc ý, nói, nuôi quỷ làm hại a. Hắn đông nhiên nghĩ đến, tự mình cũng là quỷ, vội vàng cấp tự mình đánh cái miếng vá, đương nhiên, ta là lão bản trung thành nhất quỷ, liền kéo một phát xe. Tại ngài bên người, cũng sinh không nổi họa. Chu Lưỡng Quần thụ thương cũng rất nặng, không người không ngừng mà thở, hô to. Ngươi bắt lấy ta đánh làm gì? Ta chẳng phải luyện đại tẩu, cho ngươi sinh một nhi tử sao? Ngươi không phải cũng đem ta mối tình đầu cho luyện? Thính như vậy, huynh đệ chúng ta hai có phải hay không hòa nhau? Chu Nhất Quần nhìn xem nhà mình huynh đệ thảm trạng, nhìn lại trên trời đánh thành một đoàn hai đầu nữ quỷ. Đông nhiên cười. Hắn cười đến rất lớn tiếng, rất xuống xã, sau đó đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, giống như là muốn ăn hắn. Đều là ngươi làm hại Chu gia ta cửa nát nhà tan, cho dù ngươi là đại tông sư, ta cũng muốn xé ngươi một miếng thịt xuống tới. A a a. Chu Nhất Quần trở tay liền đập vào bộ ngực mình bên trên, cây kia đen xì chấn quỷ đình trong nháy mắt thấu ngực mà qua. Hắn giơ tay lên, trực tiếp đem bàn tay tiến vào khoang ngực của mình, ra sức vồ một cái, một viên khiêu động trái tim liền bị hắn tách rời ra. Đến rồi. Tô Mặc trong nháy mắt thu hồi xem trò vui tâm tư, gia hỏa này quả nhiên có hậu thủ, có thể hay không để cho đầu kia quỷ vật tấn thăng. Liên nhìn hắn biểu hiện. Phù phù. Phù phù. Trái tim kia trong tay hắn nhảy lên, mỗi co vào một lần, liền có đại lượng máu tươi phun tung tóe. Ta tâm làm thức ăn, dâng cho những hồn vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian. Phúc. Chu Nhất Quần hung hăng bóp nát ở trong tay trái tim, đại lượng huyết vụ hóa thành một đạo to lớn phù văn, phiêu tán giữa không trung. Ngươi lấy thân tự quỷ. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Chu Lưỡng Quần thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Trở về. Chu Nhất Quần giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, đem nữ quỷ gọi trở về, nữ quỷ tiến vào huyết vụ hóa thành phù văn bên trong, trong nháy mắt tham lam hút. Rất nhanh, phù văn bị nữ quỷ thôn vệ sạch sẽ, con mắt của nàng đã biến đỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Nhất Quần. Tới đi. An ta. Chu Nhất Quần hai tay nâng lên, lung lay sắp đổ, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng. Ta muốn ngươi giết sạch nơi này tất cả mọi người. Giống. Nữ quỷ bổ nhào vào Chu Nhất Quần trên thân, từ hắn trong miệng chui vào, Chu Nhất Quần trên người huyết nục bắt đầu nhanh chóng nát giữa. Trong mấy mắt, nửa người dưới cũng chỉ còn lại có chùi lùi xương cốt. Chương 253, cấp 9 quỷ vật. Vừa vặn, lấy ngươi thử kiếm ba. Chương 253, cấp 9 quỷ vật. Vừa vặn, lấy ngươi thử kiếm ba. Cỏ. Nuôi quỷ nhân đều biến thái như vậy sao? Xuyên Nhi giật nảy mình. Quá tà môn. Mẹ, báo thủ cho ta. Chu Nhất Quần hai mắt chạy xuống huyết lệ, tay trái bắt hướng trên mặt một chảo, càng đem tự mình cả khuôn mặt ra đều vồ xuống. Hắn chỉ vào Tô Mặc, quát lớn, lấy ta chi hồn, chú chi. Bạch. Một đạo quỷ dị khí tức rơi vào Tô Mặc trên thân, Tô Mặc vùng đan điển khí huyết thái dương chấn động một cái. Cái kia đạo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Ừm. Chu Nhất Quần có chút một bước, mất hiệu lực. Chú chi. Chu Nhất Quần lại một chỉ Tô Mặc. Chú chi. Chu Nhất Quần sắc mặt đại biến, túi đầu xem xét, thể nội quỷ vật đã gặm nuốt đến bộ ngực mình. Chú. Chu Nhất Quần đống nhiên kịp phản ứng, là kẻ trước mắt này thực lực quá mức cường hãn, tự mình hạ mệnh chú, căn bản không quản dùng. A a a a. Chú Chi. Chu Nhất Quần ngón tay chuyển động, chỉ hướng Xuyên Nhi. Ngay tại vui tươi hớn hở xem trò vui Xuyên Nhi, đột nhiên cảm giác được toàn thân run lên, giống như là bị vô hình gông xiềng cuốn lên, toàn thân không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Xuyên Nhi giật nảy mình, liền thấy chỉ còn một cái đầu Chu Nhất Quần kêu thê lương thảm thiết, huyết chú chỉ dẫn, vĩnh viễn. Ngươi trốn không thoát, ta mẹ sẽ tìm được ngươi, tìm tới. Thanh âm im bặt mà dừng. Chu Nhất Quần duy trì đứng thẳng tư thái, chỉ là trên người trong máu thịt bẩn hoàn toàn không có, biến thành một bộ hình người khô lâu. Ngõa, ngươi chỉ ta làm lông gà a? Xuyên Nhi đều nhanh bó tay rồi, chú bất động lão bản, ngươi liền rủa ta a? Quả hồng chọn mềm đúng không? Lão bản, cứu ta a! Xuyên Nhi tội nghiệp nhìn về phía Tô Mặc. Bình tĩnh. Tô Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cái gì chú, ta cũng sẽ không giải. Chờ hắn mẹ tìm tới cửa, ta lại đem nàng giết chết, chẳng phải giải rồi? Ngươi vội cái gì? Xuyên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đúng a? Ta hoảng lông gà a. Lão bản, ngài thật đúng là trí tuệ vững vàng, đã tính trước. Ngậm miệng. Tô Mặc nhìn chằm chằm Chu Nhất Quần cô lâu, một đoàn kinh khủng quỷ khí ngay tại chậm rãi nổi lên. Oeng. Quỷ khí nổ tung, một đạo máu me khắp người đáng sợ thân ảnh xuất hiện tại Tô Mặc trước mặt. Cả tòa viện tử trong nháy mắt lâm vào kiềm chế. Oeng. Cường hãn quỷ khí xông phá bố trí tại viện tử trên không bình chướng, phóng lên tận trời, tráng kiện như trụ. Cấp 9 quỷ vật. Tô Mặc con mắt đều sáng lên. Người Chu gia quả nhiên có chút tài năng, tự mình chờ đợi là đáng giá. Chu Nhất Quần quả nhiên đem hắn bản mệnh quỷ nô cưỡng ép tấn thăng. Tốt, tốt. Tô Mặc xoa xoa tay, hắn ngửi thấy công đức hương vị. Ồ, lão bản thật sự là quá biến thái. Xuyên Nhi nhìn thấy Tô Mặc ánh mắt bốc sáng, trong lòng hoảng sợ, lão bản thật đúng là quỷ vật càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn a, chết. Huyết ảnh ngẩng đầu, trong mồm phát ra thanh âm, lại là Chu Nhất Quần, nàng nhìn về phía tung bay ở giữa không trung nữ quỷ, hóa thành một đạo huyết ảnh nào tới. Tốc độ cực nhanh. Huyền Nhu. Chu Lưỡng Quần tim như bị dao cắt, một bên là tự mình mối tình đầu bạch nguyệt quang, một bên là tự mình tình cảm chân thành đại tẩu. Nên làm như thế nào lựa chọn? Mấu chốt, Bạch Nguyệt Quang hiện tại đã tấn thăng cấp 9 quỷ vật, hắn muốn giết đại tẩu, tự mình cũng ngăn không được ca bạch. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo hồ quang điện hiện lên, ngay sau đó Bạch Nguyệt Quang liền bay ngược ra ngoài, nện địa trên mặt đất. Cái này, Chu Lưỡng Quần đờ đẫn ngẩng đầu, liền thấy đứng tại giữa không trung Tô Mặc, tiêu sái thu chân. Chu Lưỡng Quần càng ngộng. Tình huống gì? Gia hỏa này, đến cùng là bên nào a? Làm sao đột nhiên giúp lên đại tẩu tới? Tiền bối, ngươi đây là? Tô Mặc nhìn chằm chằm bỏ dậy với ảnh, nói ra, giết người có thể, giết quỷ. Không được. Chu Lưỡng Quần một mặt không hiểu, chẳng lẽ lại người này cùng đại tẩu, còn có cái gì không thể cho ai biết nguồn gốc? Tiền bối. Chu Lưỡng Quần phản ứng cực nhanh, nói ra, còn xin tiền bối chu sát này quỷ vật, ta nguyện tự phế tu vi. Tô Mặc nhìn cũng không nhìn hắn, trở tay liền tế ra kim cương ấn, trực tiếp đem hắn đại tẩu đập chết. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh giết cấp 8 quỷ vật, ban thưởng công đức 50 vạn điểm. Thoải mái a. Lại là 50 vạn công đức tới tay. Chu Lưỡng Quần nhìn xem khí tức dọa người kim ấn, lại nhìn xem cười tủm tỉm Tô Mặc, càng thêm một bước. Tình huống gì a đây là? Vừa mới không phải còn giúp đại tẩu tới sao? Làm sao? Làm sao trở tay liền trấn áp? Ta mẹ nó là trêu chọc người điên a. Thứ. Xuyên Nhi đứng ở đằng xa, lớn tiếng mở miệng, đều nói với các ngươi, lão bản chỉ đối quỷ cảm thấy hứng thú, làm sao lại không tin đâu. Đầu này quỷ, chỉ có lão bản có thể giết. Đúng không, lão bản? Chu Lưỡng Quần ngốc trệ nửa giây, rốt cục lấy lại tinh thần, tên điên, ngươi là tên điên. Ngươi đạp mã là thằng điên. Tô Mặc lười nhác cùng hắn giải thích, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo huyết ảnh, ngoắc ngoắc ngón tay, đến, để cho ta nhìn xem cấp 9 quỷ vật thực lực. Nam. Lục Từ lái xe chính chạy tới Chu gia biệt thự, trên người dụng cụ đột nhiên hét dầm lên, dọa đến nàng toàn thân lắc một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua chiếc xe pha lê, một đạo to lớn quỷ khí, như một đông hoa đồ ăn giống như chọc tan bầu trời, bao phủ ở nơi đó. Cấp 9 quỷ vật. Lục Từ sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là người Chu gia lại nuôi thành một đầu cấp 9 quỷ nô? Nhìn cái này quỷ khí oán khí trung thiên, rõ ràng là một đầu ác quỷ a. Là Chu gia biệt thự phương hướng, nhanh, báo cáo tổng cục. Lục Từ nghiêm nghị mở miệng. Là. Lục Từ nhìn xem đoàn kia quỷ khí, trong lòng thậm chí có chút khủng hoảng. Nếu thật là người Chu gia quỷ nô còn tốt, chí ít tại khống chế phạm vi bên trong. Nếu không phải, chợ phía tây chỉ sợ sẽ đại loạn. Đúng. Quỷ kiến sầu ở nơi đó, hắn là đại tông sư, cấp 9 quỷ vật, nghĩ đến không phải là đối thủ của hắn. Lục Từ tâm loạn như ma. Đội trưởng, quỷ khí giống như tại tiêu tán. Một tên đội viên chỉ vào nơi xa, lớn tiếng mở miệng. Lục Từ suy nghĩ nhìn lại, quả nhiên thấy viên tiết như hoa đồ ăn đồng dạng quỷ khí, lại như đống cắt đồng dạng nhanh chóng tán loạn. Trong mấy mắt, cũng chỉ thừa một gốc chuỗi lủi xốp lơ cán. Đội trưởng, ta còn đi sao? Đội viên vẻ mặt cầu xin, nhiệm vụ tối nay cũng quá kích thích, không phải nói đến chôn người sao? Làm sao còn đụng vào cấp 9 quỷ vật rồi? Nhanh, tăng thêm tốc độ, đi qua nhìn một chút. Lục Từ như ở trong ngộng mới tỉnh năm. Nơi nào đó, Vương Mập Mạp duỗi lưng một cái, đắc ý nằm nghiêng tại nôi thi quan tài uống trà, tâm tình thật tốt. Vừa mới lại đánh hai thông điện thoại, lắc lư đến mấy cái đồng hành. Ta nợ nần, lại muốn ít điểm lạc. Vương Mập Mạp mừng khấp khởi nhấp một miếng trà, từ khi không nuôi quỷ về sau, tự mình cái này lưng cũng không ngấy ẩm, chân cũng không đau. Bên trên lầu 5, không lao lực. Hắn đột nhiên cảm giác được, không làm nuôi quỷ nhân cũng rất tốt, tối thiểu nhất như cái người bình thường. Ai, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Vương Mập Mạp lại thở dài, thực lực mình không đủ, một mực dựa vào nuôi thi quan tài câu cá cũng không phải vấn đề, vạn nhất gặp cái không tốt lừa dối trực tiếp mở đoạn đem tự mình giết chết làm sao bây giờ, đến muốn chút biện pháp khác. Vương Mập Mạp chợt nhớ tới, cái thứ nhất bị tự mình lắc lư quẻ hạ lão ca, tên kia là du học về, có du học kinh lịch, giống như sư tổng. Nha, voi nước An Lệ đại sư. Vương Mập Mạp trong lòng lửa nóng, voi nước thế nhưng là chỗ tốt ta, nuôi quỷ nhân khắp nơi trên đất. Nếu như mình có thể đánh nhập voi trong nước bộ, đem bên kia nuôi quỷ nhân một thanh bưng, quỷ nợ chẳng phải tiêu tan. Hoàn mỹ. Vương Mập Mạp cảm thấy mình kế hoạch rất có khả thi, trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể bái nhập An Lệ đại sư môn hạ đâu? Nhìn ta cái này đầu óc. Vương Mập Mạp vỗ hót một cái, từ trong quan tài đứng lên. Cái này không sẵn có sao? Voi nước đám người kia hạ liệu mặc dù mãnh, mà dù sao là địa phương nhỏ, loại bảo bối này thấy ít. Lão tử đem nuôi thi quan tài đưa tới, lại biên điểm cùng hạ lão ca quan hệ, còn không đem An Lệ đại sư nắm. Trôi qua về sau, đánh trước nghe hỏi thăm cái kia An Lệ đại sư yêu thích tính cách cái gì. Ừm. Lại cho tự mình biên điểm thê thảm bóng lưng, bán một chút thảm. Một cái kế hoạch hoàn mỹ, rất nhanh tại Vương Mập Mạp trong lòng thành hình, hắn kích động lên. Tự do. Ngay tại phía trước, Vương Mập Mạp cũng biết, tự mình ở trong nước đợi không được bao dài thời gian, liên tiếp lắc lư Chu gia hai huynh đệ đi chịu chết, khẳng định sẽ khiến Chu gia chú ý trừ phi. Tô tiên sinh đem Chu gia tiêu diệt. Vương Mập Mạp đều bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, căn cứ hảo huynh đệ Chu Hữu Danh nói, hắn bà thế nhưng là cấp 9 nuôi quỷ nhân, tại trường Bạch Sơn trấn thủ yêu tà đâu. Đương nhiên, Vương Mập Mạp đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, mở to hai mắt nhìn, chén trà trong tay rơi xuống đất đều không tự biết. Đây là cấp 9 quỷ vật khí tức. Vương Mập Mạp không thể tin. Hắn ngơ ngác nhìn qua nơi xa viên kia như hoa đồ ăn giống như nổ tung quỷ khí, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Nơi đó là người Chu gia phương hướng. Ngoá. Vương Mập Mạp một mặt kinh hoàng, sẽ không phải là Chu Hữu Danh hắn bà từ trường Bạch Sơn xuống tới đi. Chết chắc. Ai? Vương Mập Mạp chính gấp đâu, liền thấy nơi xa viên kia súp lơ quỷ khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Tình huống gì? Vương Mập Mạp một mặt mộng bức, lại rất nhanh kịp phản ứng, không được. Vô luận như thế nào, trong nhà là không thể chờ đợi. Chạy trước đường. Vương Mập Mạp đem còn lại mấy ngụm nuôi thi quan tài giấu ở tầng hầm, nâng lên bên người cái này cố quan tài liền chạy. Không có cách nào. Ngủ quen thuộc. Nhận quan tài, nam. Giống. Thôn vệ Chu nhất quần huyết nục cấp 9 quỷ vật, rung động kinh khủng quỷ khí, hướng phía Tô Mặc đánh tới đầy trời huyết quang phía dưới, cả tòa viện tử hình như địa ngục, vô cùng kinh khủng. Vừa vặn, dùng ngươi thử kiếm. Tô Mặc nhìn xem đầu kia quỷ vật, hơi nhấc ngón tay, quắc, vô sinh kiếm ngục. Oanh. Cường hãn sắc cơ, thứ trên người Tô Mặc dâng trào ra. Một đầu rộng lớn huyết hà, xuất hiện sau lưng Tô Mặc, sóng máu ngập trời, mãnh liệt bàng bạc. Ba ba bá. 99 đạo phát ra sắc bén khí tức khí huyết kiếm, từ trong huyết hà chậm rãi chui ra, phiêu phủ ở Tô Mặc sau lưng. Tô Mặc đứng tại huyết hà trước đó, như ma thần hạ phàm. 99 thanh khí huyết hình kiếm trạng không đồng nhất, tản ra tinh hồng quang mang, khẽ run, mũi kiếm lung lay chỉ vào đánh giết mà đến cấp 9 quỷ vật. Giết. Tô Mặc ngón tay một điểm. Oanh. 99 thanh khí huyết kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Chương 254. Vô sinh kiếm ngục uy lực. Đánh giết, trăm vạn công đức. Chương 254. Vô sinh kiếm ngục uy lực. Đánh giết, trăm vạn công đức. Ba ba bá. Khí huyết kiếm rung động quang mang, bốn phía không khí đều đang vặn vẹo cùng rung động, lôi kéo lên một mảnh huyết quang đầu kia cấp 9 quỷ vật chỉ cảm thấy đầy trời sắc cơ, đều bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh huyết hồng, 99 thanh khí huyết kiếm phong hùng mà tới, như địa ngục rớt xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, cấp 9 quỷ vật thân ảnh bị một mảnh khí huyết kiếm ảnh bao phủ, thoáng qua mà ngừng. Oanh. Nửa cái viện tử sàn nhà đều bị tạt mở, rất nhiều cái trốn ở trong góc quỷ xui xẻo, trực tiếp bị vây sát. Vô sinh kiếm ngục, thập tử vô sinh. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 9 quỷ vật. Ban thưởng công đức 100 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên, Tô Mặc cười, rất hài lòng khí huyết kiếm uy lực, cũng rất hài lòng cấp 9 quỷ vật giá trị. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 5 quỷ vật. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 6 quỷ vật. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 4 quỷ vật. Liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, những cái kia bị nó huyết kiếm bao phủ quỷ xui xẻo toàn bộ hóa thành công đức. Ta thích mẹ. Xuyên Nhi nuốt ở phía xa, thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy, đầu kia cấp 9 quỷ vật cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị những cái kia đáng sợ kiếm ảnh đánh nát. Ngay cả cặn bã đều không có lưu lại. Lão bản việc nhiều lắm, chiêu này trước đó chưa thấy qua nha. Xuyên Nhi cảm thấy lão bản càng thêm thần bí. Cấp 9 quỷ vật đều là một chiêu dây. Kinh khủng như vậy, không hổ là đại tông sư a. Chu Lưỡng quần thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên cay đắng, chịu nặng. Sớm biết như thế, ta liền không nên trở về đến A Tấn thăng cấp 9 quỷ vật Bạch Nguyệt Quang đều bị miểu sát, tự mình lại phản kháng lại có ý nghĩa gì? Tán. Tô Mặc ngón tay vung lên, phủ kín viện tử khí huyết kiếm hóa thành từng đạo huyết mang, lùi về phía sau trong huyết hạ. Tiền bối. Chu Lưỡng quần ngẩng đầu, nhìn qua như là ma thần kinh khủng Tô Mặc, khổ sở nói, còn xin tiền bối cáo chi tính danh, cũng tốt để cho ta chết được rõ ràng. Ngươi không xứng. Tô Mặc tâm niệm vừa động, phía sau huyết hạ chậm rãi quan bế. Chu Lưỡng Quần, tiếng thét chói tai vang lên. Chu Lưỡng Quần lúc này mới quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía đầu kia người mặc múa phục nữ quỷ. Anu. Chu Lưỡng Quần giật giật tiết hầu. Ta không gọi Anu, ta gọi Tôn Tinh Nghi. Nữ quỷ từ dưới đất bò dậy, đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn. Đều là ngươi hại ta. Ngươi là lừa đảo, ngươi là hỗn đản. Nữ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từng bước một đi lên phía trước, quần quần quỷ khí ngưng tụ thành từng đạo mơ hồ hình tượng. Tôn đồng học, ngươi rất có vũ đạo thiên phú, lão sư rất thưởng thức ngươi. Thính Nghi, có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Thính Nghi. Lão sư dẫn ngươi đi cái địa phương. Đây là nơi nào? Chu giáo sư. Tôn Tĩnh Nghi tỉnh, nàng phát hiện mình bị trói tại trên ván gỗ. Toàn thân xích quả. Tự mình ngưỡng mộ, Chu giáo sư, giờ phút này trong tay chính cầm một thanh đao sắc bén, lặng lặng nhìn chính mình ánh mắt ấy, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thính nghi. Chu Lưỡng cuốn tay, nhẹ nhàng mơn trớn trên người nàng mỗi một tấc da thịt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi A Nhu, có được hay không? Chu giáo sư, van cầu ngươi, thả ta. Tôn Tính Nghi dọa đến khóc lên, đầy mắt hoảng sợ. Đừng sợ. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành nàng. Chu Lưỡng cuốn đao trong tay, nhẹ nhàng cắt vỡ trán của nàng, đỏ thắm máu rỉ ra. A a a. Tôn Tính Nghi hô to, liều mạng giãy giụa, có thể không tế tại sự tỉnh. Đừng lúc ních, động liền không đẹp. Chu Lưỡng quần giơ tay chém xuống, cắt vỡ nàng hai cổ tay, hai cái chân cổ tay, máu tươi rất mau đưa mặt đất ướt nhẹp. Tôn Tính Nghi trước mắt bắt đầu mơ hồ. Chu giáo sư, tại sao là ta? Tôn Tính Nghi nước mắt lã chã rơi xuống, cùng dòng máu trên mặt lăn lộn cùng một chỗ. Bởi vì, người rất giống nàng. Chu Lưỡng quần liền như vậy đứng tại bên cạnh mình chờ đợi lấy trên người mình mỗi một giọt máu chảy khô chỉ toàn, thành một bộ huyết nhục tái nhợt thi thể. Canh giờ không sai biệt lắm. Chu Lưỡng quần giơ tay lên nhìn một chút thời gian, chậm rãi từ trên thân móc ra 6 tấm phụ chú, nhanh chóng dán tại thi thể thân chính, hai mắt, đáy chậu các loại chỗ. Lên quỷ. Chu Lưỡng quần nhanh chóng giơ tay lên, phá cổ tay của mình, đem giọt máu tại thi thể trên gương mặt ông. Lục đạo phù chú, đồng thời nổ lên hắc quang, trong nháy mắt liền liên tiếp biến thành một viên ngựa đầu quỷ khô lâu đáng sợ oán khí, tại bốn phía lan tràn. Oán khí như thế nồng đậm, xem ra ngươi rất không cam tâm. Chu Lưỡng quần cười ha hả, bàn tay hung hăng đập vào quỷ khô lâu phía trên. Ra. Bàn tay một chảo, một đoàn quỷ ảnh bị hắn từ quỷ khô lâu miệng bên trong ngạnh sinh sinh tú ra. Xong rồi. Chu Lưỡng quần cười ha ha. Tôn Tính Nghi từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong mở mắt ra, liền thấy thi thể của mình, lại thấy được cuồng tiếu Chu Lưỡng quần. A. Nàng hét dầm lên, trên thân oán khí phun trào. A Nhu, đừng sợ. Chu Lưỡng quần cười nói, ngươi bây giờ là quỷ, hảo hảo đi theo bên cạnh ta, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Không. Ta không muốn làm quỷ, ta. Tôn Tính Nghi liều mạng lắc đầu, co lại đến nơi hẻo lánh, một mặt sợ hãi, ta không cứ gọi A Nhu, ta gọi Tôn Tính Nghi. Ngươi gọi A Nhu. Chu Lưỡng quần đẩy trên sống mũi kính mắt, đông nhiên bổ nhào vào trước mặt nàng, đỏ hừng mắt. Ta nói, ngươi gọi A Nhu. Ta không phải. Ngươi là. Chu Lưỡng quần phẫn nộ quăng nàng một bàn tay, lại từ trên thân lấy ra một đoàn đèn xì tơ tằm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta A Nhu. Ngươi yên tâm, ý thức của ngươi sẽ không tiêu tán, ngươi sẽ nhìn xem tự mình biến thành ta A Nhu. Bạch. Đến không hết tơ tằm tràn vào Tôn Tĩnh Nghi thân thể, nàng chợt phát hiện tự mình không động được. A Nhu, đến. Chu Lưỡng quần hướng nàng vẫy tay. Tôn Tĩnh Nghi không nghĩ tới đi, có thể nàng hoảng sợ phát hiện tự mình căn bản không bị khống chế, từng bước một đi đến Chu Lưỡng quần trước người, ôm một cái. Chu Lưỡng quần giang hai tay. Ta không muốn. Tôn Tĩnh Nghi nghĩ hô to, muốn cự tuyệt, muốn chạy trốn, có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình ôm vào ngực của hắn. A Nhu, ta rất nhớ ngươi. Chu Lưỡng quần ôm hai mắt vô thần quỷ vật, nhắm mắt lại. A Nhu, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Hình tượng còn tại lắc lư, nữ quỷ trên người hoàn khí còn tại kéo lên. Cỏ. Lão bản, gia hỏa này cũng quá không phải người, lại đem một người sống sờ sờ ngạnh sinh sinh luyện thành khôi lỗi quỷ. Hắn nhìn xem nữ quỷ, có chút đồng tình. Gặp người không quen đại khái chính là như thế cái tình huống đi. Tôn Tính Nghi. Một thanh âm ở bên tai nổ vang. Toàn thân oán khí nữ quỷ toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại. Người muốn báo thủ. Tô Mặc nhìn chằm chằm nàng. Mời tiên sinh thành toàn. Tôn Tính Nghi té quỷ dưới đất, khớp huyết nói, bị nàng luyện thành quỷ vật về sau, ta ngày đêm chịu nhục, sống không bằng chết. Người nghĩ thông suốt. Tô Mặc nói khẽ, trên người ngươi oán khí tuy nặng, lại không huyết khí. Nếu là chủ động tán đi oán khí, có lẽ còn có cơ hội. Giết hắn, dính máu. Ngươi chính là ác quỷ, ta cũng giữ lại không được ngươi, không hối hận. Tôn Tính Nghi ngẩng đầu, gàn từng chữ, không hối hận. Tốt. Tô Mặc gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Lưỡng quần, ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ, thời gian vừa đến, ta đưa ngươi rời đi. Tạ ơn tiên sinh. Tôn Tính Nghi một lần nữa đứng lên, quỷ trên người khí triệt để bộc phát, hóa thành một trường vô cùng dữ tợn mặt. Chu Lưỡng quần, ngươi hại tính mạng của ta, đem ta luyện thành quỷ vật, hôm nay ta đến đòi nợ. Chu Lưỡng quần cười thảm một tiếng, giang hai cánh tay, A Nhu, tới đi. A, ngươi không phải A Nhu, A Nhu đã chết. A. Tiếng thét chói tai vang lên. Tôn Tính Nghi quấn lên một đoàn oán khí, nhào tới trên người hắn, hé miệng liền giật xuống Chu Lưỡng quần trên người một miếng thịt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chu Lưỡng quần tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy huyết nục xé rách thanh âm, tại yên tĩnh trong viện lộ ra phá lệ chói tai. Vài phút qua đi, Chu Lưỡng quần trên thân đã không có một khối thịt ngon, khắp nơi đều là phun ra huyết dịch. Hiện ra dị sắc giống như ngai ngái mùi vị. Lão bản, cái này muội tử quá đáng thương, thật muốn giết nàng a. Xuyên Nhi không đành lòng nhìn thẳng loại này hình tượng, đem đầu chuyển tới một bên. Bằng không thì đâu? Tô Mặc nghiêng qua hắn một mắt, nói, ngươi muốn độ nàng? Ta là quỷ, chỗ nào sẽ loại kia cấp cao kỹ thuật. Xuyên Nhi đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Cái kia không phải. Tô Mặc hai tay một đám, nói ra, ta cũng không biết ta. Ta biết, ngài là quỷ kiến sổ mà, sẽ chỉ giết quỷ. Xuyên Nhi có chút chột dạ mở miệng. A, ngươi giết ta đi, đừng có lại hành hạ ta. Tiền bối, van cầu ngươi. Giết ta. Chu Lưỡng quần ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, cho tới bây giờ, thanh âm đã trở nên vô cùng thê lương. Hắn nghĩ tự hành kết thúc, có thể Tôn Tĩnh Nghi một giây sau liền bẻ gãy cánh tay của hắn, sau đó đẩy ra miệng của hắn, xé đứt đầu lưỡi của hắn. Ngông ngông nô. Chu Lưỡng quần thanh âm biến thành một chuỗi ý nghĩa không rõ nghẹn nào, hắn không hiểu nhớ tới đêm ấy. Tự mình cũng là đem trước mắt cô gái này cột vào tấm kia trên giường gỗ mặc cho tự mình xâm lược. 9 phút qua đi, Chu Lưỡng quần triệt để không có động tĩnh, trên người huyết nhục bị toàn bộ kéo xuống, cùng cách đó không xa Chu Nhất quần chết được trái ngược với thân huynh đệ. Ha ha. Ha ha ha. Cả người làm máu Tôn Tĩnh Nghi đứng dậy, vừa khóc lại cười, trên người hoán khí nhanh chóng tán loạn. Người đã đến giờ. Tô Mặc nhìn thoáng qua thời gian, nhẹ giọng mở miệng. Tôn Tĩnh Nghi quay người, đi đến Tô Mặc trước mặt, té quỵ dưới đất, đa tạ tiên sinh thành toàn. Còn xin tiên sinh đưa ta rời đi, ta không muốn như thế còn sống. Ta không muốn làm quỷ. Tô Mặc nắm tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, hỏi, còn có cái gì cần ta làm sao? Nếu là có thể. Tôn Tĩnh Nghi khẽ ngẩng đầu, huyết lệ mặt mũi tràn đầy, mời tiên sinh giúp ta đào ra thi cốt, đưa về quý thành quê quán, chuyển cáo cha mẹ của ta. Nữ nhi bất hiếu. Tô Mặc hỏi, địa chỉ nói cho ta, thi cốt ở đâu? Tôn Tĩnh Nghi nói cho Tô Mặc địa chỉ, nói ra, nếu là tìm không thấy người nhà của ta, mời tiên sinh đem cho cốt của ta gần đi. Nàng chỉ sau lưng, nói ra, hài cốt của ta, ngay tại Chu Lương quần gian phòng, giường của hắn dưới đáy. Tốt, ta sẽ làm đến, ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Mặc lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa màu đen, nhẹ nhàng đè xuống. Tinh mịch hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân, nhanh chóng đốt bị thương lấy thân thể của nàng, như một trường tiêu đốt tiền giấy. Tôn Tĩnh Nghi trên mặt hiện ra mỉm cười giải thoát, thật sâu bái xuống dưới, đà tạ tiên sinh. Vâng. Uy lệ thân ảnh hóa thành một đoàn đen xám tàn mát, bị gió đêm cuốn tới giữa không trung, ngược lại lại biến mất không thấy. Chương 255, ta gọi Kim Si, đến từ quỷ giới 3. Chương 255, ta gọi Kim Si, đến từ quỷ giới 3. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh giết cấp 8 quỷ vật. Ban thưởng công đức 50 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên, Tô Mặc lại có chút không vui. Có đôi khi, lòng người so cái gọi là quỷ còn muốn ác độc. Hắn nhìn về phía đã bị gặm đến chỉ còn xương cốt Chu Lương quần, hơi nhấc ngón tay, kim cương ấn hung hăng nện xuống. A. Hoảng sợ tiếng két chói tai vang lên, một đoàn ảnh từ xương cốt bên trên chui ra, sau đó lại bị kim cương ấn chấn sát. Ngoa tạo, gia hỏa này cực kỳ âm hiểm, còn lưu lại một tay a. Xuyên Nhi giật nảy mình, quay đầu hỏi, lão bản, ngươi thế nào biết đến? Tô Mặc nhún nhún vai, nói ra, cảm giác mà thôi. Thiên tiêu một mặt tâm hiểm, có thể thống khoái như vậy muốn chết. Người Chu gia nuôi nhiều năm như vậy quỷ, nói không chính xác có thứ gì đem tự mình biến thành quỷ thủ đoạn. Ta liền thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là ông đến. Xuyên Nhi một mặt bội phục, giơ ngón tay cái lên, lão bản bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán, quyết thắng thiên lý. Ngươi muốn kiểm tra nghiên a? Nói tới nói lui một hàng, Tô Mặc cười mắng, này, ta đây là chân tình từ lòng, biểu lộ cảm xúc. Xuyên Nhi vội vàng ngậm miệng, chỉ cách đó không xa Chu Nhất Quần. Vậy hắn, cái kia không cần nhìn, lấy thân tự quỷ, đã sớm chết đấu. Tô Mặc đã sớm thử qua, một điểm phản ứng đều không có. Tô Mặc rút đao, đem vài đầu may mắn còn sống sót Chu gia quỷ nô toàn bộ chém giết, trong viện lại không quỷ vật, ngoại trừ Xuyên Nhi. Lão bản, ta đi đem Tôn Tĩnh Nghi thi cốt móc ra. Xuyên Nhi xung phong nhận việc. Đi thôi. Xuyên Nhi hóa thành một đạo quỷ khí biến mất, vài phút liền ôm một giường chăn mền đi ra. Lão bản, ở chỗ này. Xuyên Nhi đem chăn mền nhẹ nhàng để dưới đất, nói ra, Chu Lương quần quá mẹ nó biến thái, thi thể liền chôn ở hắn dưới giường. Ta một đám mở, giật nảy mình. Tôn Tĩnh Nghi sống sờ sờ, giống ngủ tiếp đi đồng dạng, vài giây đồng hồ sau lại biến thành bạch cốt. Tô Mặc nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn xem bên trong bạch cốt nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Dứt lời, Tô Mặc đưa nàng thi cốt đốt thành tro, để Xuyên Nhi tìm cái bình chứa vào, trực tiếp mang theo một bộ thi cốt cũng không tiện. Lão bản. Xuyên Nhi xoa xoa tay, nói ra, Chu gia khẳng định có rất nhiều bà bối, nếu không chúng ta vơ vét vơ vét. Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, ta cũng không phải thổ phỉ, thu cái gì phá. Nha. Xuyên Nhi có chút không thôi chỉ trên đất hai cái dương, hỏi, cái này ta cũng không cần à? Ngươi có phải hay không đốc? Tô Mặc một bàn tay đập vào Xuyên Nhi cái hốc, im lặng nói, đây là người Chu gia cho ta nhận lỗi, vì sao không muốn? Lặp lại lần nữa, ta không phải thổ phỉ. Xuyên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, lão bản, ngài không phải thổ phỉ, ta đúng a. Ha 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 ha. Tùy ý trương cùng tiếng cười, vang vọng cả tòa biệt thự. Rất nhanh, Xuyên Nhi liền cầm lấy một nửa khác sừng hiệu ra, phi nói, cái gì nuôi quỷ thế gia, đều là chút vật thế tục. Lão bản, thứ này tốt. Xuyên Nhi đem hai bên sừng hiệu tụ cùng một chỗ, cười hắc hắc nói, vừa vặn góp nguyên một khỏa, hoàn mỹ. Tô Mặc cười cười, để Xuyên Nhi đem máu sừng hiệu thu lại. Lấy mình bây giờ tu vi, đối với vàng bạc dục vọng thật cũng không lớn như vậy, không giống vừa mới tu luyện trận kia. Trên thân cất mây trăm vạn, liền mừng rỡ cùng đồ ngốc giống như năm. Khoảng cách Chu gia biệt thự ngoài 3 cây số, mấy chiếc màu đen xe con nhanh chóng lao vụt vụt. Đội trưởng, giống như không có động tĩnh. Một tên đội viên hướng nơi xa nhìn một chút, kinh khủng quỷ khí đã triệt để tiêu tán. Hô. Lục Tư nhẹ nhàng thở ra, nói ra, mau mau. Rõ. Rất nhanh. Xe con liền đứng tại cửa biệt thự, Lục Tư nhanh chóng xuống xe, sửa sang lại quần áo một chút, đang muốn đi vào đại môn bỗng nhiên mở. Một tên thanh niên đi ra, phía sau hắn còn đi theo một đầu mặc đồ vét, đeo kính đen, cao lớn quỷ vật. Không nói ra được cổ quái. Tô tiên sinh. Lục Tư phản ứng rất nhanh, liền vội vàng tiến lên chào, ta gọi Lục Tư, chợ phía Tây 749 cục thành viên. Trương Diệu đã nói với nàng, quỷ kiến sầu rất trẻ trung, bên người còn đi theo cái mặc tây phục chân chó. Cho nên, Lục Tư một mắt liền nhận ra. Trong nội tâm nàng chấn kinh. Không hổ là quỷ kiến sầu, thời gian ngắn như vậy, đầu kia cấp 9 quỷ vật liền bị diệt. Lục đội trưởng, chào buổi tối. Tô Mặc tiếu dung ấm áp. Tô tiên sinh. Đối mặt một vị có thể diệt sát cấp 9 quỷ vật, lại hung danh bên ngoài đại lão, Lục Tử có chút áp lực như núi. Bên trong, Xuyên Nhi nhảy ra, nói ra, Chu gia hai huynh đệ nuôi quỷ làm hại, lão bản của ta đã xem bên trong quỷ vật diệt sát. Cái kia anh em nhà họ Chu, úp, chết quá thảm rồi. Xuyên Nhi cười hắc hắc. Lục Tử không dám nói lời nào. Lục đội trưởng, nơi này liền giao cho các ngươi. Xuyên Nhi, đi. Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng.
Đúng vậy.
Xuyên Nhi lập tức thôi động quỷ khí, huyền hóa ra xe ngựa.
Tô tiên sinh.
Lục Từ lấy dũng khí, mở miệng nói, anh em nhà họ Chu lão đường, gọi Hỉ bà. Giờ phút này ứng tại trường Bạch Sơn, nàng là cấp 9 nuôi quỷ nhân.
Ừm.
Ta biết. Tô Mặc lên xe. Mời Tô tiên sinh yên tâm, ta sẽ lập tức báo cáo, mời bọn họ làm ra tất yếu biện pháp, không cho Hỉ bà xuống núi.
Không cần thiết.
Tô Mặc khoát khoát tay, nói ra, nàng nghĩ đến, liền để nàng đến.
Xuyên Nhi một mặt bất đắc dĩ.
Còn không phải sao? Cái kia đang chết quỷ chú, cũng không phải hạ tại ngài trên thân.
Tại trên người của ta đâu?
Lão bản, ngồi vững vàng.
Xuyên Nhi kéo xe ngựa, gào to một tiếng, hóa thành một đoàn quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa.
Ta đi.
Thật mẹ nó có cá tính, cứ vậy mà làm đầu quỷ vật kéo xe, vẫn là ô phục đại hán, đẹp trai à.
Ta chỉ nói hai chữ, ngư bức.
Lục Từ nhìn xem Chu gia đại môn, nói ra, lập tức phong tỏa phiến khu vực này, chúng ta đi vào kết thúc.
Đám người tiến vào đại môn, trầm mặc.
Viện tử rất lớn, cũng chỉ có hai cô thi thể.
Không đúng.
Sắp thực nói, là hai cô khô lâu.
Một bộ khô lâu đen xỉ, như than đá đồng dạng, một bộ khô lâu máu me nhảy mùa, phía trên còn mang theo một chút da thịt vụn, còn có lít nha lít nhít dấu răng.
Giống ăn tiết không có gặm sạch sẽ lớn xương đồng tử.
Trên mặt đất thì là loạn thất bát tao huyết nục, máu phần phật lần.
Ngoa tạo.
Một tên 749 thành viên sắc mặt vô cùng hoảng sợ, nhìn xem Chu Lượng quần xương cốt, run giọng nói, cái này
không phải là quỷ kiến sầu làm a?
T.
Cái này,
đây cũng quá.
Quá.
Đám người không tự chủ được náo bổ, trong đầu hiện ra từng màn kinh khủng hình tượng, nhịn không được dùng mình một cái.
Nghĩ gì thế?
Lục Từ đi đến Chu Lượng quần xương cốt bên cạnh, ngồi xổm người xuống nhìn một chút, nói ra, đây là quỷ vật gặm.
Hô, đám người nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng,
đội trưởng, cái nào là Chu Nhất quần, cái nào là Chu Lượng quần a?
Cái này ta biết.
Hắn chỉ đầu bị nhét vào bụng thi thể, cái này tuổi trẻ, khẳng định là Chu Thế Liêu.
Có trọng yếu không?
Lục Từ đứng người lên, khua tay nói, đem cái này ba bộ thi cốt, còn có trên đất đồ vật tập trung lại, ngay tại chỗ đốt cháy.
Một tên đội viên từ trên thân lấy ra cái xẻng, vô lực nói, ta có thể tính biết, cái này cái xẻng là dùng tới làm gì.
Nhanh xẻng.
Đám người bắt đầu xẻng trên đất huyết nục, luôn cảm giác mình giống như là trong nồi lật xào một bàn tăng thêm đủ bằng tương thịt hâm.
Mau ra nồi, Nam.
Lão bản, ta đi Quý Thành.
Trên sân đạo, Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa nhẹ giọng hỏi.
Ừm.
Tô Mặc nhìn một chút bên chân mình, nói ra, trước đưa nàng về nhà, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi động tác mau mau.
Rõ.
Xuyên Nhi mau đủ sức lực, xe ngựa dâng trào ra quỷ khí ủ dù mạ kỳ, tăng nhanh mấy phần tốc độ.
Trong lòng của hắn may mắn.
Lão bản rõ ràng biết bay, nhưng không có đuổi việc tự mình, đây là cho mình công tác cùng cơ hội biểu hiện A5.
Trường Bạch Sơn.
Chỗ sâu sơn lâm đen nhánh rậm rạp núi rừng bên trong chất đầy tuyết động, suy nghĩ nhìn lại trắng loá như tuyết, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận chim hót.
Đồng nhiên,
chim hót đứng im.
Một đoàn đen xì ảnh tử xuất hiện tại núi rừng bên trong, đụng vào một cây đại thụ, đại thụ tuyết động vẩy xuống đoàn kia quỷ ảnh không rảnh bận tâm, lại gãy cái phương hướng, tiếp tục hướng chỗ sâu chạy trốn.
Ha ha.
Một cái giàn mua lại cổ quái tiếng cười tại núi rừng bên trong vang lên, một đầu cấp 7 quỷ vật trốn được ngược lại là rất nhanh.
Bạch.
Một đạo hồng ảnh xuất hiện tại tuyết động bên trong cực kỳ dễ thấy.
Cái này nhân thân bên trên mặc một bộ màu đỏ áo liệm, trong tay xử lấy một cây quả trượng, mái tóc màu xám cho trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ.
Nàng nâng lên giàn mua mặt, trên trán có một đạo dễ thấy ấn ký, tản ra nhàn nhạt kim quang.
Còn chạy.
Lão bà tử đuổi ngươi lâu như vậy, không bắt ngươi trở về, không tốt giao nộp a.
Lão nhân một sử quả trượng, đuổi theo.
Rất nhanh.
Đoàn kia quỷ ảnh chạy trốn tới một chỗ đầm nước bên cạnh, bỗng nhiên ngừng lại.
Ừm.
Lão nhân dừng chân lại, khiếp mắt nhìn về phía đoàn kia quỷ vật, làm sao không chạy?
Soạt.
Đầm nước nổ lên một mảnh bọt nước, ngay sau đó một cái mang theo mặt nạ vàng kim bóng người đi ra.
Ngươi là ai?
Lão nhân nhìn chằm chằm hắn, toàn thân căng cứng, trên thân đạo đạo quỷ khí giống như rắn độc của vũ, lượn lờ toàn thân.
Nàng cảm giác được một câu nguy hiểm.
Người đeo mặt nạ bằng vàng đi đến đoàn kia quỷ ảnh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm có chút trầm thấp, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành.
Quỷ ảnh chấn động một cái, đa tạ sứ giả đại nhân.
Ừm.
Người đeo mặt nạ bằng vàng gật gật đầu, đồng nhiên đưa tay đem cái kia quỷ ảnh trộm trong tay, vò thành một viên thịt bánh trôi, nhét vào miệng bên trong.
Két.
Két.
Hương.
Người đeo mặt nạ bằng vàng hai ba miếng nuốt xuống về sau, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lão nhân, thì bà, cuối cùng nhìn thấy ngươi.
Ngươi đến cùng là ai?
Thì bà trong tay quải trượng một sự, vô hình khí cơ quyết tán, bốn phía tuyết động phiêu tán rơi rụng.
Nàng lặng lẽ nắm một viên phụ chú, người này có thể tại trường Bạch Sơn tự do tới lui, thực lực có thể nghĩ.
Đừng như vậy khẩn trương, ta không có ác ý.
Người đeo mặt nạ bằng vàng chắp tay sau lưng, liếc một cái tay của nàng, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kim Si, đến từ quỷ giới.
Ngươi cũng có thể xưng hô ta là sứ giả đại nhân.
Chương 256.
Ngươi không cảm thấy nhân gian quá không thú vị sao?
Chương 256, ngươi không cảm thấy nhân gian quá không thú vị sao?
Kim Si,
quỷ giới.
Thì bà cười lạnh một tiếng, nói ra, nói đi, nhọc lòng đem ta dẫn dụ đến nơi đây, ngụ ý như thế nào?
Kim Si duỗi ra hai tay, chân thành nói, tốt ta.
Vậy ta cũng không nhiều lời, ta muốn
mời ngươi trở thành chúng ta một viên.
Ha 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 ha.
Nghe xong hắn, thì bà cười ha hả, trở thành các ngươi.
Đây thật là lão bà tử năm nay nghe qua buồn cười nhất một câu.
Ngươi là quỷ, ta là người.
Chiếu ngươi nói như vậy, lão bà tử chẳng phải là muốn tự hành kết thúc, hóa thành quỷ vật?
Ta có bệnh.
Vẫn là ngươi có bệnh.
Kim Si cũng không tức giận, cong lên trên tay trước hai bước, chậm rãi nói, thì bà, ngươi không cảm thấy nhân gian quá không thú vị sao?
Nhìn xem ngươi.
Hắn chỉ vào Hỉ bà bà, nói ra, rõ ràng là nuôi quỷ tông sư, lại muốn như chó đồng dạng bị đám người kia giam cầm tại cái này mênh mông sơn lâm. Ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Hỉ bà bà ánh mắt chớp động một chút, lại cười, ngươi cái này tà ma, ngược lại là sẽ mê hoặc nhân tâm. Đáng tiếc a. Nàng chỉ tự mình mi tâm ấn ký, nói ra, thấy không? Tấm bùa chú này là đạo môn cao nhân gieo xuống, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lao bà tử đầu liền sẽ nổ tung. Trên người nàng tuôn ra cường hãn khí tức, mấy đạo quỷ ảnh tại sau lưng hiện lên, dương nhanh múa vút khí thế bức người. Cầm ngươi, vừa vặn trở về giao nộp. Nàng đang muốn xuất thủ, đột nhiên đỉnh đầu nổ tung một đoàn huyết quang, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên tai vang lên. Huyết chú, nhi tử. Thì bà bà sắc mặt đại biến, bàn tay khô gầy xoay chuyển, hung hăng chụp vào đoàn kia huyết quang, Chu Nhất quần thống khổ mặt hiện hiện ra. Mẹ, báo thủ cho ta. Mẹ, báo thủ cho ta. Mẹ. Chu Nhất quần tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, sắc mặt vô cùng thống khổ. Nhi tử. Thì bà bà đau lòng vô cùng, giọng khe khẽ nói, đến cùng là ai? Là ai hại ngươi? Nói cho mẹ. Mẹ, báo thủ cho ta a, vì Chu gia báo thủ a. Chu Nhất quần thét chói tai vang lên. Tấm kia mặt quỷ chậm rãi tiêu tán, hóa thành mấy đạo vặn vẹo hình tượng, là Chu gia thảm trạng. Cuối cùng một màn, là một người mặc câu phục, mang theo kính dâm quỷ vật đứng ở nơi đó, một mặt phách lối ẩm. Huyết quang tán loạn, hóa thành một đạo quang mang, xông vào vân tiêu biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Thì bà bà nắm đấm bóp, ken két, rung động, rên rỉ nói, hại con ta tính mệnh, ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Nàng quay người liền đi, bỗng dừng lại, ánh mắt bi ai. Mình bị gieo xuống phụ chú, một khi rời đi Trường Bạch Sơn phạm vi, phụ chú liền sẽ bộc phát, chết không có chỗ chôn. Nhi tử, là mẹ vô dụng. Thì bà đau khổ quỳ trên mặt đất, bắt đầu khóc toáng lên, nàng biết, cho dù là loại tình huống này, 749 cục cũng sẽ không cho phép tự mình rời đi. Nàng là tội nhân. Tại cái này mênh mông sơn lâm sống tạm, bất quá là đền bù sát nghiệt, thuận tiện bảo toàn Chu gia một mạch mà thôi. Bây giờ, tự mình hai đứa con trai, giữ nhiều lành ít. Tự mình ở chỗ này, lại có ý nghĩa gì? Kim Si mắt thấy đây hết thảy, nhẹ nhàng cười cười, sự tình giống như so với mình tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Thì bà, ta có thể giúp ngươi. Kim Si mở miệng. Bạch. Thì bà quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào giúp? Kim Si đưa tay một chỉ, nói ra, bất quá một đạo phù chú mà thôi, ta tự có biện pháp hóa giải, để ngươi an nhiên rời đi. Ngươi? Thì bà sắc mặt kỳ biến, chuyện này là thật? Tự nhiên. Kim Si trên thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ, ta nói, ta đến từ quỷ giới. Nói câu lời khó nghe, nhân loại các ngươi tông sư tại quỷ giới bên trong, tính không được cái gì. Thì bà đứng người lên, cười lạnh nói, vậy ngươi vì sao tìm tới ta? Trong miệng ngươi quỷ giới lợi hại như vậy, không bằng trực tiếp giết tới nhân gian, xương vương xương bá. Há không tốt hơn? Kim Si nói, ngươi có biết, âm dương tương cách, quỷ giới cùng nhân gian có cường đại phong ấn tồn tại, lại có âm thần thủ hộ. Chúng ta nghĩ ra được, không phải dễ dàng như vậy. Không ngại nói cho ngươi tình hình thực tế, bây giờ âm thần đã lâm vào trăm năm ngủ say, âm dương hai giới phong ấn mới lỏng. Đây là quỷ giới cơ hội duy nhất. Thì bà cười khẩy nói, chiếu ngươi nói như vậy, những cái được gọi là đầu thai chuyển thế, chẳng phải là một câu trò cười? Đầu thai chuyển thế? Kim Si bỗng nhiên nở nụ cười, trầm giọng nói, nơi đó chỉ là một tòa khắc ngục giam, chỉ có đến không hết phệ nhân ác quỷ. Thì bà, ta biết, đã thẳng thắn bẩm báo. Lựa chọn như thế nào? Tại ngươi. Kim Si phất phất tay, sau lưng đầm nước lại lần nữa nổ tung, hóa thành một đạo đen nhánh khe hở, âm phong trận trận. Hắn quay người hướng phía khe hở đi đến. Chờ một chút. Thì bà gọi lại hắn, chăm chú hỏi, ngươi thật có biện pháp giải trừ trên người ta phong ấn? Kim Si quay đầu, cười nói, nếu không có nắm chắc, ta làm gì cùng ngươi phế như vậy miệng lưỡi đâu? Ta phải bỏ ra cái gì? Thì bà mỗi chữ mỗi câu hỏi, thế gian không có cơm trưa miễn phí, tất cả quà tặng đều có đại giới. Nàng minh bạch điểm này. Đơn giản. Kim Si nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nỗ lực sinh mệnh của ngươi. Thì bà sửng sốt một chút, nói, đùa người ta? Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Kim Si chỉ về phía nàng cái chán, nói ra, nếu như ngươi chết, chú ấn tự nhiên giải trừ. Không phải sao? Đương nhiên, ngươi sẽ không chân chính chết đi. Thì bà trầm mặc, nàng cũng không tin tưởng người trước mắt sẽ không chân chính chết đi. Loại kia đợi tự mình sẽ là cái gì? Sống không bằng chết. Kim Si rất có kiên nhẫn, một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Ai? Hồi lâu sau, thì bà thở dài một tiếng, nói ra, con ta chết rồi, sống tạm ở đây lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần có thể để cho ta rời đi Trường Bạch Sơn, thay ta mà báo thủ, có làm hay không quỷ, giống như không có gì khác biệt. Kim Si, ta nên làm như thế nào? Kim Si tựa hồ sớm đã nghĩ đến lựa chọn của nàng, thản nhiên nói, thì bà, ta như giúp ngươi, trên người của ngươi liền sẽ có ta quỷ giới ân ký. Hiểu chưa? Thì bà bi thảm cười một tiếng. Quả nhiên, trên cổ mình công xiềng, bất quá là đổi một đầu mà thôi. Ta minh bạch. Nàng gật gật đầu. Tốt. Kim Si thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tây bà trước mặt, đưa tay liền hướng phía trán của nàng vỗ xuống đi. Thì bà kinh hãi. Đừng lúc nhích. Kim Si quát chói hai một tiếng, thì bà nâng tay lên, ngạnh sinh sinh dừng lại mặc cho cái kia đạo bàn tay vỗ xuống. Oeng. Một trận trời đất quay cuồng, thì bà hoảng hốt mở mắt, thấy được đứng trên mặt đất, hai mắt vô thần, tự mình. Nguyên lai ta như thế già rồi. Thì bà trong miệng nỉ non. Nàng nhìn thấy, tự mình trên thân hiện ra đại lượng hắc khí kia hóa thành một bóng người, mờ mịt đứng ở nơi đó. Lao đầu tử. Thì bà hô to một tiếng. Tỉnh lại. Kim Si đánh ra một đạo thủ quyết, một đạo hắc quang bay vào đạo nhân ảnh kia cái trán, hắn ung dung tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. A Hỉ, ngươi, Bóng người kia lấy lại tinh thần, liền thấy đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung Hỉ bà bà, ánh mắt khẽ giật mình. Hỉ bà bà nhẹ nhàng qua đi, đem đạo nhân ảnh kia ôm vào trong ngực, "Lão đầu tử, ta rất nhớ ngươi." "A Hỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bóng người không hiểu. "Ta không phải chết sao?" Hỉ bà bà khóc thút thít nói, "Ngươi bị 749 cục thần quan giết chết, suýt nữa hồn phi phách tán. Ta vụng trộm liền đưa ngươi luyện thành quỷ nô, lưu tại bên cạnh ta. Lão đầu tử, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Bóng người vuốt ve tóc của nàng, nói khẽ, "A Hỉ, ta làm sao lại trách ngươi đâu? Con trai của ta thế nào?" "Bọn hắn..." Hỉ bà bà khóc ồ lên. "Thật là khiến người ta hâm mộ tình cảm." Kim Si thanh âm không đúng lúc nghi vang lên. Hỉ bà bà quay đầu nhìn về phía hắn, "Kim Si." "Không, sứ giả đại nhân, tiếp xuống ta nên làm như thế nào?" "Đừng nóng nội, ta còn vì các ngươi chuẩn bị lễ vật." Kim Si bàn tay vỗ, nơi xa đống tuyết nổ tung, lộ ra một nữ nhân thân ảnh, khí tức yếu ớt. "Ngươi muốn ta mượn xác hoàn hồn?" Hỉ bà bà sửng sốt một chút. Kim Si cười, nói ra, "Nếu chỉ là như thế, ta không cần tốn công tốn sức. Ta có thể để ngươi trở thành nàng. Ngươi vẫn là ngươi, bất quá đổi cô thân thể, chỉ thế thôi." Kim Si lật tay, một đoàn núc ních đẽo thịt xuất hiện tại lòng bàn tay, con ngón đúng ra, đẽo thịt liền bay tới Kim bà bà trước mặt. Bạch. Đẽo thịt đột nhiên mở ra xúc giác, uốn sấp Hỉ bà bà trên mặt. "A a a a." Hỉ bà bà hét thảm lên, trận trận quỷ dị màu đen quét tán, trong nháy mắt thân thể của nàng liền mọc ra vô số xúc giác, như là một con thành tinh bạch tuộc. "Đi thôi, ăn hết hồn phách của nàng, trở thành nàng." Kim Si cười tủm tỉm mở miệng. Hỉ bà bà nhìn chằm chằm nữ nhân kia, cắn răng một cái liền nhào tới, đến không hết xúc giác chui vào, Hỉ bà bà một chút xíu chen vào. "A." Nữ nhân thống khổ há mồm, từng đoàn hắc khí phun trào, lập tức không có động tĩnh. Một lát sau, nữ nhân kia một lần nữa, ta sống. Thì bà không thể tin nhìn xem hai tay của mình, hồn phách của mình, lại cùng cỗ thân thể này không có chút nào bài xích cảm giác. Quỷ giới thủ đoạn, thực sự quỷ dị. Thì bà chúc mừng ngươi, giành lấy cuộc sống mới. Kim Si mở miệng cười. Đa tạ sứ giả đại nhân. Thì bà chắp tay mở miệng. Không cần cảm ơn ta. Kim Si cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta quỷ môn một viên. Chúng ta là người một nhà. Thì bà chỉ một bên bóng người, nói ra, có thể hay không để cho ta ra lao đầu lĩnh? Làm không được. Kim Si lắc đầu. Tốt ta. Thì bà mừng rỡ vô cùng, nàng có thể cảm giác được, tu vi của mình còn tại, chỉ là rất xuống chút, lúc cần phải ngày khôi phục. Lao đầu tử, trở về. Thì bà bàn tay một chảo, đạo nhân ảnh kia hóa thành quỷ vật, biến mất không thấy gì nữa. Úc. Quên nhắc nhở ngươi. Kim Si mở miệng cười, ngươi bây giờ tốt nhất phương thức tu luyện, chính là thôn phệ nhân loại huyết đục, đặc biệt là tu luyện giả huyết đục. Vậy sẽ là ngươi. Tốt nhất chất dinh dưỡng. Còn có bọn chúng. Kim Si lật tay một chảo, đem một đoàn quỷ ảnh từ Hỉ bà bà đứng thẳng thi thể lôi kéo ra, ném tới trước mặt nàng. "Ngươi quỷ nô, lấy đi." Hỉ bà há miệng hút vào, đem một đoàn quỷ ảnh hút vào trong miệng, mừng rỡ và phần. "Sứ giả đại nhân, ngươi muốn ta làm những gì?" Hỉ bà hỏi. "Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại việc ngươi cần chính là tăng lên thực lực của mình." "Gặp lại." Kim Si quay người, một bước vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết trắng mênh mang núi rừng bên trong, mượn xác hoàn hồn Hỉ bà đứng hồi lâu, nàng đi đến tự mình, thi thể trước mặt cẩn thận chu đáo. Thấm kia không có chút nào sinh khí mặt, quá giàn mua. Thì bà đi đến bên đầm nước, nhìn xem phản chiếu ở trên mặt nước, tấm kia tản ra sức sống thanh xuân mặt. Đông nhiên cười. Từ hôm nay trở đi, ta chính là A Hỉ. Nàng quay người nhìn xem mênh mông sơn lâm, trên thân dũng động khí tức, như tử, vô luận là ai, ta đều sẽ giết hắn. Bạch. A Hỉ hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa năm. Chương 257. Ăn người. Dương Trúc. Chương 257. Ăn người. Dương Trúc. Trường Bạch Sơn 749 cục chú địa. Một người trung niên đạo sĩ bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Thì bà chú ấn tiêu tán. Đây chỉ có một loại khả năng, nàng chết rồi. Trung niên đạo sĩ bước nhanh đứng dậy, đem tin tức báo cáo. Rất nhanh, 749 cục một đám thành viên đã tìm được Hỉ bà thi thể. Chết rồi. Trung niên đạo sĩ đi đến Hỉ bà trước mặt, cẩn thận chu đáo một trận, thở dài nói, sinh cơ hoàn toàn không có, hồn phách tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Một nữ tử nói khẽ, Hỉ bà là cấp 9 nuôi quỷ nhân, trên người nàng không có chút nào thương thế, giống như là trong nháy mắt bị người rút đi hồn phách. Ta vừa mới nhận được tin tức, Chu gia bị người diệt, Hỉ bà đột nhiên liền chết. Đây không phải trùng hợp. Lập tức phong tỏa bốn phía, lục soát núi. Nam, núi rừng bên trong, một chiếc xe ngựa phi nhanh. Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa, hai chân đều nhanh vung mạnh ra tàn ảnh. Lão bản, đã đến quý thành địa giới. Xuyên Nhi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương muốn ra. Còn tốt động tác của mình nhanh. Ừm. Tô Mặc nghĩ đến chờ đến quý thành, đem Tôn Tĩnh Nghi cho cốt trả lại về sau, liền cho nhất giới đại sư gọi điện thoại. Thứ gì? Đi ngang qua một mảnh rừng trúc thời điểm, Xuyên Nhi kinh hô một tiếng. Thế nào? Tô Mặc hỏi. Lão bản, những trúc này không thích hợp a. Xuyên Nhi nhìn chằm chằm cách đó không xa một lùm rừng trúc, nhẹ giọng mở miệng. Tô Mặc vung lên màn xe, liền thấy cách đó không xa rừng trúc, tại rớm máu. Đại lượng huyết dịch từ lá trúc bên trên thấm rơi, nhỏ tại trên mặt đất dính dính cháo, huyết hồng một mảnh. Bạch. Tựa hồ cảm nhận được Tô Mặc khí tức. Cái rừng trúc kia bỗng nhiên đung đưa, trúc thân uốn lượn, đồng loạt đảo hướng Tô Mặc, nhuốm máu lá trúc chốc ra, như mũi tên đồng dạng kích xạ mà tới. Ngoa tạo, sống. Xuyên Nhi hú lên quái dị, phất tay đánh ra một mảnh quỷ khí, đem tất cả lá trúc ngăn ở ngoài một trượng. Ba ba ba. Đếm không hết lá trúc kích xạ, Xuyên Nhi trước mặt rất nhanh liền chồng chất lên một đoàn lá trúc đống. Tán. Tô Mặc bước ra một bước, nắm đấm vung kích ra ngoài. nhuốm máu lá trúc đống trong nháy mắt tán loạn, rì rào về xuống. Bạch. Cái kia bụi rừng trúc lại lần nữa uốn lượn, lại như rắn độc, hướng phía Tô Mặc quấn quanh tới. Muốn chết. Tô Mặc trong tay hoành đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem những trúc kia chặt đứt, đại lượng máu tươi tản mát. Oanh. Lại một đao ra ngoài. Cái rừng trúc kia trực tiếp bị tận gốc chặt đứt, chỉ còn chùi lủi rễ trúc, lại nhanh chóng sinh trưởng, biến thành từng cây mang máu măng. Xuyên Nhi, đem rễ trúc móc ra. Rõ. Xuyên Nhi huyễn hóa ra cái xẻng, bắt đầu đào đất. Lão bản, có thi thể. Xuyên Nhi quát to một tiếng. Tô Mặc đi qua nhìn lên, liền thấy mấy cỗ thi thể nằm dưới đất, trên thân bị đại lượng rễ trúc quấn quanh. Trong đó mấy cỗ thi thể còn mặc 749 cục y phục tác chiến, mắt mở thật to. Những trúc này đang hấp thu thi thể chất dinh dưỡng. Tô Mặc chau mày, đây là cái quái gì? Nam, Quý Thành, 749 cục phòng họp. Nhất giới đại sư trong tay cầm điếu thuốc, sầu mi khổ kiểm, trước mắt cái gạt tán thuốc đã nhanh đầy. Có tin tức sao? Hắn ngẩng đầu, do hỏi. Không có. Trong đó một tên đội viên lắc đầu, nói ra, chúng ta người, tựa như hư không tiêu thất. Chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Mẹ nó. Nhất giới đại sư vô bàn một cái, tính cả người của chúng ta ở bên trong, Quý Thành trong vòng 3 ngày đã mất tích 174 người. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn ra nhiều loạn lớn. Đồng nhiên. Phòng họp đại môn bị phá tan, một tên đội viên bọc vào, có đầu mối. Đám người nhìn về phía hắn. Tên kia đội viên giơ lên một cái trong suốt hộp, bên trong là một đoạn nhỏ cây trúc, không ngừng mà rớm máu, còn tại sinh trưởng. Từ lâu tới, Nhất Giới đại sư đứng người lên, do hỏi: "Cái cánh tay này chủ nhân, là trong đó một tên mất tích đội viên. Chúng ta là tại một mảnh rừng trúc phụ cận phát hiện." Hẳn là, tên kia đội viên trước khi chết, tự mình chặt đi xuống, ném ra. Trong tay nắm lấy cái này một đoạn nhỏ cây trúc. Những cái kia mất tích người, chỉ sợ cùng cây trúc có quan hệ. Nhất Giới đại sư đem trong tay khói bốc tắt, nhìn về phía ngồi ở chủ vị trung nhân, Dương Cục. Quý Thành 749 cục trưởng, Dương Thư Văn trầm ngâm một lát, nói ra, lập tức hạ lệnh, phong tỏa Quý Thành tất cả rừng trúc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đem cái này đoạn cây trúc đưa đến kinh đô, mời lên mặt người phân tích, rốt cuộc là thứ gì quay phá. Rõ. Nhất Giới đại sư đang muốn đứng dậy, đột nhiên điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, là Tô Mặc đánh tới. Tô tiên sinh. Nhất Giới đại sư vội vàng nhận điện thoại, Tô tiên sinh, ngươi tốt. Ủy kiến sầu thanh danh, bây giờ tại 749 trong cục bộ, có thể nói là như sấm bên tai. Nhất Giới đại sư. Tô Mặc thanh âm ở trong điện thoại vang lên, ta phát hiện 749 cục thành viên thi thể, các ngươi muốn hay không tới một chuyến? Cái gì? Nhất Giới đại sư ngẩn người, nói, ngươi tại Quý Thành? Rõ. Chúng ta lập tức đến. Rất nhanh. Nhất Giới đại sư liền mang theo mấy người, chạy tới Tô Mặc vị trí, nhìn thấy những cái kia bị rễ trúc quấn quanh thi thể, lập tức hít sâu một hơi. Tô tiên sinh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhất Giới đại sư đi đến Tô Mặc trước mặt, dò hỏi. Ra loại chuyện này, hắn cũng không tâm tình cùng Tô Mặc câu chuyện. Ta cũng không biết. Tô Mặc lắc đầu, nói ra, ta đến Quý Thành, vốn là có chút việc tư. Đi ngang qua mảnh này rừng trúc thời điểm, những trúc này sống. Hắn chỉ trên mặt đất, cái kia phiến bị hắn chém đứt cây trúc đã khô cạn. Ai? Nhất Giới đại sư thở dài nói, còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Thực không dám dâu dếm, Quý Thành mấy ngày nay mất tích rất nhiều người, chúng ta chính tìm được đâu. Vừa đạt được một điểm manh mối. Nhất Giới đại sư. Có người kinh hô. Tô Mặc cùng Nhất Giới đại sư đi qua, liền thấy một bộ 749 cục thành viên thi thể bị rời đi lên. Xuyên thấu qua vỡ vụn quần áo, Tô Mặc nhìn thấy. Bên trong thân thể của hắn, mọc đầy rễ trúc, tất cả huyết nhục xương cốt đều không thấy. Hắn. Bị cây trúc. Ăn. Nhất Giới đại sư sắc mặt thật không tốt. Những trúc này, đến cùng là cái quái gì? Nhất Giới đại sư quay đầu, nhắm ngay không xa một mảnh rừng trúc, phất tay liền bổ xuống. Oanh. Rừng trúc sụp đổ. Những thứ này chỉ là phổ thông cây trúc. Nhất Giới đại sư tiến lên liếc mắt nhìn, bị tự mình chém đứt cây trúc không có dị dạng, rễ trúc hạ cũng không có thi thể. Phong tỏa nơi đây, đừng cho người tự tiện tới gần, cẩn thận đào móc, đem thi thể mang về. Nhất Giới đại sư phân phó nói. Rõ. Rất nhanh. 749 cục liền điều tới máy xúc, bắt đầu lớn diện tích chặt cây rừng trúc, phụ cận biết động tính thôn dân đều kích động. Chẳng lẽ là muốn tu đường cao tốc? Chẳng phải là muốn xét tiên? Nửa ngày sau, Tô Mặc nhận được Nhất Giới đại sư tin tức, cái rừng trúc kia bên trong, hết thảy đào ra 19 bộ thi thể. Nhất Giới đại sư, có tin tức khác, nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Tô Mặc cúp điện thoại, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cư xá. Tôn Tĩnh Nghi nói địa chỉ, ngay ở chỗ này. Một lầu 3, số 6. Tô Mặc đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Có chút mệt mỏi thanh âm vang lên, cửa mở ra một cái khe hở, là cái đầu dây cột tóc lấy hoa dâm phụ nữ, ánh mắt của nàng mang theo ra rời, thân hình đã có chút còn xuống, lờ mờ nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ dáng dấp khẳng định rất xinh đẹp. Tôn Tĩnh Nghi mụ mụ. Tô Mặc hỏi, ngươi là? Phụ nữ trong mắt nổ lên một ánh lửa, ngẩng đầu manh chảnh lấy Tô Mặc, tràn đầy hy vọng. Tô Mặc đem bình đưa tới, nói khẽ, ta là nàng. Bằng hữu. Tuân theo ý nguyện của nàng, đưa nàng về nhà. Tĩnh Nghi. Ta Tĩnh Nghi. Phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy bình, chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt bắt đầu lăn xuống, làm sao cũng ngăn không được. Nàng không hỏi, bình bên trong, người, đến cùng phải hay không mình nữ nhi. Nàng cũng không hỏi, Tô Mặc đến cùng là ai. Chỉ là ôm bình, yên lặng thút thít. Nén bi thương. Tô Mặc nhẹ giọng mở miệng. Đà tạ tiên sinh. Phụ nữ té quỵ dưới đất, thật sâu cúi đầu. Tô Mặc nghiêng người tránh đi, nói ra, Tôn Tĩnh Nghi để cho ta chuyển cáo các ngươi, nữ nhi bất hiếu, hy vọng các ngươi cố gắng còn sống. Hắn nhìn xem bình, nói ra, Tôn Tĩnh Nghi, đáp ứng ngươi sự tình, ta đã làm được, gặp lại. Nói xong, Tô Mặc quay người rời đi. Phụ nữ gọi lại hắn, khóc hỏi, tiên sinh, nữ nhi của ta đến cùng chết như thế nào. Tô Mặc không quay đầu lại, nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mối thủ của nàng đã báo, tâm nguyện đã xong. Nói xong, Tô Mặc biến mất tại hành lang. Phụ nữ quỳ gối cổng, khóc giống lên, hồi lâu sau mới một lần nữa đứng người lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng ôm mình, đi đến phòng khách. Phòng khách trên tường treo một chương đen trắng di ảnh bên trên là cái trung niên người, rõ ràng mang theo cười. Hai đầu lông mày lại mang theo đau thương. Lao công. Phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve di ảnh, nói khẽ, nữ nhi trở về, trở về. Nước mắt của nàng ngăn không được, từ trong ngăn kéo tay lấy ra chụp ảnh chung bên trên một nhà ba người, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nữ nhi. Phụ nữ lại từ cái dương tầng dưới chót nhất, tay lấy ra đen trắng di ảnh, kia là Tôn Tĩnh Nghi ảnh chụp. Nàng đem ảnh chụp nhẹ nhàng treo ở trung niên nhân bên cạnh, cha ngươi nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, hảo hảo bồi bồi hắn, các ngươi hai người nói chuyện. Nàng nhìn về phía trung niên nhân di ảnh, trên tấm ảnh nam nhân thít chặt lông mày, tựa hồ giãn ra mấy phần. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại đêm qua tự mình làm giấc mộng kia. Trong động, nữ nhi thân ảnh mơ mơ hồ hồ, nàng lanh lợi chạy tới, hướng phía tự mình phất tay. Mẹ, nữ nhi muốn về nhà. Chương 258, manh mối, nguyên rủa. Chương 258, manh mối, nguyên rủa. Kinh đô, 749 cục. Thẩm Liên tìm tới một lão giả, mở miệng nói, chú lão, quý thành phát sinh cây trúc, an người, sự kiện, đây là bọn hắn đưa tới đồ vật. Xin ngài nhìn một chút. Chú lão rất lớn tuổi, vừa vận hình vẫn như cũ thẳng, ánh mắt nhìn về phía trên bàn trong suốt hộp. Cái kia đoạn cây trúc đã có khô cạn dấu hiệu, như giỏi bỏ đồng dạng chậm rãi ngọ nguậy, thỉnh thoảng thẩm thấu một chút màu đỏ nhạt chất lỏng ra. Ăn, người. Chú lão nâng lên trong suốt hộp nhìn ra ngoài một hồi, sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong trúc tiết giống như là người được hương vị, liều mạng nhảy lên. Tiểu Thẩm, cầm đưa dao cho ta. Chú lão một lần nữa đem hộp đắp lên, phân phó nói. Rõ. Thẩm Liên từ nơi không xa bàn làm việc bên trên lấy một con dao giải phẫu, đưa tới. Chu lão tại đầu ngón tay của mình quẹt cho một phát, đỏ thắm huyết châu tử lập tức liền xông ra. Hắn bỏ dao xuống, một lần nữa mở hộp ra, đem máu của mình nhỏ xuống đi. Giọt kia máu tươi, trong nháy mắt bị trúc tiết hấp thu, trúc tiết bên trên khô héo sắc cũng thay đổi cả chút. Đây là? Thẩm Liên hơi kinh ngạc. Này cũng không giống như là cây trúc, giống như là một đầu vật sống. Chu lão, chẳng lẽ là cây trúc thành tinh quái? Thẩm Liên mở miệng hỏi. Không giống. Chu lão lắc đầu, nói ra, ta ở trên đây cũng không có cảm nhận được âm sắc khí hoặc là yêu khí, ngược lại càng giống là nguyên rủa, chú rủa. Thẩm Liên không hiểu. Chu lão đem thụ thương ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào một lát, lúc này mới lên tiếng nói, nguyên rủa cũng là chú thuật một loại. Hắn chỉ vào trước mặt trong suốt hộp, nói ra, chú thuật quỷ dị, hình thái không đồng nhất. Viên này cây trúc không phải là quỷ vật, cũng không phải yêu vật, lại bị người giao phó sinh mệnh. Bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, đây là chú thuật. Thẩm Liên nói, chú lão nên như thế nào giải? Chu lão lắc đầu, nói ra, chú thuật ngàn vạn, giống như xem bệnh một thuốc, đối chứng mới được. Biện pháp tốt nhất chính là tìm tới hạ chú người. Nếu như thực sự tìm không thấy, trước hết đem cây trúc chặt. Thẩm Liên lại nói, quý thành rừng trúc không ít, toàn bộ chặt cây, chỉ sợ sẽ có không nhỏ độ khó. Không chỉ quý thành. Chu lão gõ bàn một cái, nói ra, bình thường tới nói, chú thuật sẽ có nhất định lây nhiễm tính. Chỉ sợ qua không được bao lâu, toàn bộ Long Quốc cảnh nội rừng trúc đều sẽ biến thành loại này hút máu cây trúc. Cái gì? Thẩm Liên sắc mặt biến hóa. Nếu như là dạng này, Long Quốc hà không lộn xộn rồi? Cũng không thể đem tất cả cây trúc toàn bộ chặt cây đi. Cây trúc tại các nơi đều có sinh trưởng, đến bao lớn công trình lượng. Đây cơ hồ là làm không được sự tình. Ta đi một chuyến quý thành. Thẩm Liên mở miệng. Cũng tốt. Chu lão gật gật đầu. Tốt, ta lập tức xuất phát. Thẩm Liên xoay người rời đi. Các loại Thẩm Liên sau khi đi, Chu lão nhìn xem trên bàn cây trúc suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, lấy trúc làm mối, lấy máu làm dẫn, loại này chú thuật, giống như ở nơi nào gặp qua. Nam. Ngày thứ hai buổi chiều. Nhất giới đại sư đem cái rừng trúc kia, còn có thi thể xử lý sạch sẽ về sau, lúc này mới tìm tới Tô Mặc. Nhất giới đại sư. Tô Mặc trên dưới đánh giá hắn vài lần, cười nói, gần nhất tu vi vừa giải tiến vào nhà. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, nói ra, nắm Tô tiên sinh phúc, hôm đó Vân Vũ Sơn chuyến đi, bần tăng thu hoạch rất nhiều, hiện tại là cấp 6 đỉnh phong tu lệ giả. Ngược lại là Tô tiên sinh, trong khoảng thời gian này hùng danh tiệm thịnh, 749 cục đều đang đồn, ngài là quỷ kiến sầu, à. Nghe nói phong môn thôn đầu kia cấp 8 quỷ vật, bị ngài chém giết, ngay cả kinh đô tông sư đều bội phục gấp. Bần tăng hiếu kỳ hỏi một chút, Tô tiên sinh là bậc nào tu vi? Tô Mặc đang muốn trả lời, nhất giới đại sư lại khoát khoát tay, từ trong túi móc ra một con lợi bẫy đốt. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa, ta sợ ta thụ đả kích. Tô tiên sinh, đói bụng không? Ăn hai cái đi. Đi. Hai người rất nhanh tới một nhà tiệm lẩu, lão bản rất nhiệt tình ra chiêu đãi, xem ra nhất giới đại sư là lao khách quen. Đại sư, vẫn là như cũ. Lão bản mặt đều cười nát, hòa thượng này lượng cơm ăn lớn, một trận bù đắp được người khác tám bỗng nhiên, đưa tiền cũng sảng khoái. Hai phần. Một giới hòa thượng dựng thẳng lên hai ngón tay. Được rồi. Lão bản gào to một tiếng, liền đi bếp sau chuẩn bị. Tô tiên sinh, ngồi một chút ngồi. Một giới hòa thượng để lão bản lên mấy cái địa, một chân giẫm lên trên, cười nói, đây chính là chúng ta quý thành đặc sắc nồi lẩu, không thể so với du thành trên lệnh. Ta uống thật sảng khoái. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn liền lên bàn, Tô Mặc cùng một giới hòa thượng liếc nhau, cầm lấy đũa liền mở tạo, ngay cả lời đều không nói. Ai ra, đây là thật có thể ăn a. Lão bản đồ ăn đều lên không tới, nhìn xem hai người lang thôn hổ yết bộ dáng, âm thầm tắt lưới. Thoải mái. Một bữa cơm ăn vào ban đêm. Cơm nước no nê về sau, đem cuối cùng một chai bia làm, vỗ bụng một mặt thỏa mãn. Bận rộn một ngày, đây là hắn hôm nay bữa cơm thứ nhất. Nhất giới đại sư, sự tình trách dạng. Tô Mặc hỏi. Ai? Nhất giới đại sư lắc đầu, nói ra, chúng ta tận lớn nhất khả năng, loại bỏ quý thành tất cả rừng trúc, lại phát hiện một chút thi thể. Mẹ nó. Những trúc kia quá quỷ dị, gặp người liền chui. Nếu không có chuẩn bị, chúng ta còn phải ăn thiệt tỏi. Tô Mặc nói, những trúc kia, đến cùng là vật gì a? Gấu trúc tinh quái phá. Không biết. Chưa thấy qua. Nhất giới đại sư nói, đêm qua, hàng mẫu đã trong đêm đưa đến kinh đô, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là tận lực phong tỏa có rừng trúc địa phương, không cho người bình thường tới gần. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, nhất giới đại sư một giọng nói thật có lỗi, tiếp lên điện thoại. Cái gì? Tốt, ta lập tức trở về. Để điện thoại xuống, nhất giới đại sư nói ra, Tô tiên sinh. Kinh đô người đến, xem ra chuyện này không đơn giản. Muốn hay không cùng một chỗ? Kinh đô vị kia, là của ngài người quen. Người quen? Tô Mặc sửng sốt một chút, ta tại kinh đô không có người quen à, duy nhất nhận biết, chính là cái kia gọi, Thẩm Liên. Chẳng lẽ là nàng? Tô Mặc trong lòng tự đủ, Thẩm Liên là tông sư tu vi, phía trên phái nàng xuống tới, xem ra rừng trúc sự kiện có chút khó giải quyết. Hắn cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người đứng dậy, rất nhanh liền đến Quý Thành 749 cục tổng bộ. Cùng Tô Mặc tưởng tượng không giống, Quý Thành 749 cục tổng bộ, thiết lập ở một cái trong thôn làng. Toàn bộ thôn, đều là 749 cục người. Cách thật xa, Tô Mặc liền thấy Thẩm Liên. Vẫn là bộ kia thanh lãnh cách ăn mặc, tóc bị một cây châm gài tóc kéo, mặc màu trắng khảm tuyến sườn xám, bày biện ra cơ hồ hoàn mỹ mông eo đường cong. Tô tiên sinh. Thẩm Liên nhìn thấy Tô Mặc, sửng sốt một chút, ngài làm sao cũng tại. Tô Mặc cười nói, trùng hợp. Thẩm đội trưởng. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, đánh từng cái chào hỏi, cười nói, nếu không phải Tô tiên sinh phát hiện máu trúc, chúng ta bây giờ vẫn là con rồi không đầu đâu. Thẩm Liên cười hỏi, Tô tiên sinh, ngài cái kia quỷ mã xe đâu? Ngậy. Tô Mặc còn chưa lên tiếng, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng quái khiếu, xe ngựa ở đây. Oeng. Một đoàn quỷ khí hiện lên. Mặc Âu phục mang theo kính râm xuyên nhì, lôi kéo xe ngựa xuất hiện sau lưng Tô Mặc. Thu lại. Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, đắc ý cái gì? Nha. Xuyên nhì bàn tay nhoáng một cái, đưa xe ngựa thu lại, hai chân dang rộng ra, hai tay chắp sau lưng. Một mặt nghiêm túc, so bảo tiêu còn bảo tiêu. Thẩm Liên cảm thấy thú vị, quỷ vật này có thể tại quỷ kiến sầu, dưới tay sống lâu như thế, thật sự là kỳ tích. Quỷ tiên sinh, đã lâu không gặp. Ừm. Xuyên nhì mặt không biểu tình, trong lòng cũng rất mừng thầm. Thông sứ ai? Chủ động cùng lão tử chào hỏi, đi theo lão bản, chính là thoải mái a, đi vào nói. Nhất giới đại sư mang theo Tô Mặc cùng Thẩm Liên tiến vào thôn, Xuyên Nhi là quỷ vật, rước lấy không ít ánh mắt. Hắn chính là đầu kia quỷ vật ta. Ngư bức, tại quỷ kiến sầu dưới tay còn có thể sống được, khẳng định có hơn người. Qua quỷ chỗ, nghe nói rất biết kéo xe. Không chỉ a, ta thế nào nghe nói, tiểu tử này công phu định hót nhất tuyệt, nhất biết đùa quỷ kiến sầu vui vẻ. Ngư bức, hắn là con thứ nhất nên ngang tiến chúng ta thôn quỷ. Không nói trước hắn, vị kia chính là kinh đô tới tông sư a. Dung mạo thật là xinh đẹp. Sao thế? Ngươi muốn đuổi theo a? Ta coi như xong, nàng một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ta, chán sống á ta. Xuyên Nhi nghe được những nghị luận kia âm thanh, trong lòng rất là đắc ý, các ngươi biết cái gì? Ta thế nhưng là lão bản số một nhân viên, gọi là vớt mông ngựa sao? Gọi là vì lão bản bài ưu giải nạn đến phòng họp, Quý Thành 749 cục cao tầng đều tới. Hôm nay thế nhưng là tới hai vị đại nhân vật, một vị là kinh đô tới tông sư, một vị là hung danh bên ngoài, quỷ kiên sầu, chỉnh lại gia hỏa đều khẩn trương. Thẩm đội trưởng, kinh đô bên kia nói thế nào? Những chút kia, đến cùng là cái quái gì? Tô Mặc hỏi. Nguyên rủa. Thẩm Liên đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, căn cứ chú lão nghiên phán, những chúc này giống như là lây nhiễm một loại nào đó chú thuật. Nói đến chú thuật, Xuyên Nhi có chút không vui. Ta mẹ nó cũng bị lây nhiễm, đám người thảo luận một trận, liền nhận được một tin tức, có phát hiện mới. Rất nhanh, Tô Mặc mấy người đã đến một nhà khách sạn 5 sao, khách sạn đã bị phong tỏa, mấy tên 749 thành viên canh giữ ở cổng. Nhất giới đại sư, một tên đội viên đi tới, nói ra, hai tên người chết ngay tại khách sạn tầng cao nhất. Đi nhìn một cái. Đến tầng cao nhất một cái phòng, Tô Mặc liền thấy hai tên trung niên nhân nằm ngửa ở trên giường, mở to hai mắt nhìn, hai mắt xuống huyết. A. Tô Mặc nhìn thấy, lòng của hai người nơi cửa mọc ra một cây xanh tươi trúc mầm. Người chết là khách sạn nhân viên quét dọn phát hiện, khách sạn lập tức liền báo cảnh sát, chúng ta tiếp vào thông chi sau đến đây. Một tên 749 thành viên nói. Động đậy không có. Thẩm Liên hỏi. Không có. Tên kia thành viên lắc đầu. Thẩm Liên đi đến bên cạnh thi thể, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ một cỗ thi thể trên người trúc mầm một điểm động tĩnh đều không có. Xé ra. Thẩm Liên nói. Rõ. Rất nhanh. Cỗ thi thể kia bị ngay tại chỗ xé ra lồng ngực, một trái tim xuất hiện ở trước mắt mọi người. T. Đám người hít sâu một hơi. Trái tim của người nọ bị đếm không hết nhỏ bé dễ trúc đâm xuyên, chăm chú bao khỏa. Trúc mầm là từ trong trái tim của hắn mọc ra. Bọn hắn thân phận gì? Thẩm Liên quan sát một trận, mở miệng hỏi. Trộm mộ. Một tên đội viên mở miệng, hai người này tại trên đường có chút thanh danh, một cái gọi Lật Kim Thủ, một cái gọi Tìm Địa Long. Bọn hắn còn có một cái đồng bọn gọi Đào Đất Chuột, trước mắt không có phát hiện thi thể của hắn. Đội viên đem dụng cụ đưa qua, phía trên có một tấm hình, là cái dáng dấp trương đầu chuột não gã bị ổi người. Cũng là xứng đáng, Đào Đất Chuột, ba chữ. Chương 259. Tự cao tự đại. Trúc Vương Mộ. Chương 259. Tự cao tự đại. Trúc Vương Mộ. Cha. Hắn ở đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã đăng cha. Thẩm Liên quay đầu, đối Tô Mặc nói ra, Tô tiên sinh, xem ra cái này cái gọi là nguyên rủa, cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Ừm. Tô Mặc gật đầu, nói, chờ tìm tới hắn, hẳn là liền sẽ có đầu mối.
Nam,
Quý Thành nơi nào đó, vắng vẻ cho thuê nhà dân bên trong đào đất chuột co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa trên giường, run lẩy bẩy.
Trên giường,
trưng bày một tiết ngọc trúc. Ngọc trúc có dài hơn một thước, tản ra ôn nhuận lục quang.
Chớ ăn ta,
chớ ăn ta. Đào đất chuột hoảng sợ tự nói, ta
cũng không có cẩm,
là bọn hắn cẩm, không có quan hệ gì với ta. Vừa nghĩ tới hai vị đồng bạn chết thảm bộ dáng, hắn liền sợ hãi.
Quá quỷ dị.
Xế chiều hôm nay, ca tam mà bao hết cái hành chính phòng, dự định lại hô hai mỹ nữ mà chúc mừng một chút, có thể vạn không nghĩ tới. Lồng ngực của bọn hắn đột nhiên mọc ra cây trúc. Sau đó chết rồi đào đất chuột dọa sợ, luống cuống tay chân sờ lên lồng ngực của mình, không có giải cây trúc. Hắn nắm lên ngọc trúc, liền chạy.
Giờ phút này,
hắn có chút hối hận, hắn không thể cho mình một bàn tay, tự mình thật sự là bị tiền tài mê tâm hồn.
Thứ này, tự mình mang về làm gì?
Có thể khi đó,
là theo bản năng động tác.
Không được,
ta phải đem cái đồ chơi này ném đi.
Đào đất chuột đứng lên, lấy dũng khí, một lần nữa đem trên giường ngọc trúc nắm ở trong tay, cảm giác ấm áp đánh tới. Tốt Ngọc Ca đào đất chuột đầu góc khẽ giật mình, không nhịn được nghĩ, nếu như đem thứ này bán, lại đủ tự mình tiêu xái một trận.
Phanh phanh phanh,
tiếng đập cửa vang lên.
Ai?
Đào đất chuột toàn thân lắc một cái ẩm. Cửa phòng bay thẳng đào đất chuột mờ mịt quay đầu, liền thấy một tên hòa thượng, một người trẻ tuổi, một người mặc sườn xám, cô gái xinh đẹp, cộng thêm một tên Âu phục đại hán.
Các ngươi là?
Đào đất chuột trong lòng giật mình.
Xong,
khẳng định là tới bắt mình.
Đào đất chuột.
Thẩm Liên ánh mắt rơi vào ngọc trong tay của hắn trúc bên trên, quát, nói,
thứ này từ lâu tới?
Cái này? Đào đất chuột bỗng nhiên kịp phản ứng, quay người liền hướng phía cách đó không xa cửa sổ phóng đi.
Hừ.
Thẩm Liên con ngón đúng ra, một viên ngân châm bay ra, đâm vào đào đất chuột trên bàn chân. Cái sau kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên.
A Di Đà Phật.
Nhất giới đại sư tiến lên, nói ra, thí chủ, chúng ta là 749 cục. Ngươi chọc tới đại họa, còn không tự biết. Ngươi hai vị kia đồng bạn như thế chết, ngươi nhưng có biết?
Đào đất chuột nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu.
Vậy thì tốt rồi. Nhất giới đại sư tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn trên trái tim mọc ra một cây cây trúc, tốt nhất phối hợp chúng ta.
Hiểu chưa?
Minh.
Minh bạch.
Đào đất mặt chuột sắc sợ hãi, gật đầu nói,
ta không chạy, ta phối hợp, ta phối hợp.
Thẩm Liên ngón tay nhoáng một cái, đào đất chuột cũng cảm giác tự mình tê dại chân, lại có chi giác, vội vàng đứng lên đem ngọc trúc để dưới đất.
Nói một chút đi, thứ này từ đâu tới?
Tô Mặc hỏi.
Thiên Lôi núi.
Đào đất chuột nói.
Thiên Lôi núi.
Thẩm Liên nhướng mày, nói ra, Thiên Lôi núi không phải tại Hồ Thị sao?
Đúng vậy a.
Đào đất chuột vẻ mặt cầu xin mở miệng, một tháng trước đi, chúng ta ở nơi đó phát hiện một chỗ cổ mộ, hợp lại đi làm một phiếu. Trải qua nghiên cứu của chúng ta, chỗ kia có thể là tòa vương mộ, đồ vật bên trong khẳng định đáng tiền.
Chúng ta liền đi.
Nhưng,
xuyên nhi quát, có thể cái gì có thể.
Ngươi mẹ nó chọn trọng điểm nói, đừng tất tất.
Thế nhưng là,
chờ chúng ta tìm tới tòa kia mộ huyệt thời điểm, thực sự quá quỷ dị a.
Tòa kia trong cổ mộ, mọc đầy cây trúc.
Lít nha lít nhít.
Không thể đếm hết được a.
Những trúc kia, đều là huyết hồng sắc, giống như là hút máu người, chúng ta cũng không dám tiến vào.
Rời đi thời điểm, chúng ta phát hiện một cây ngọc trúc, cái kia ngọc là thật tốt, khẳng định đáng tiền.
Không có ý tứ, thói quen nghề nghiệp.
Đào đất chuột tắt mình một cái, tiếp tục nói, chúng ta hợp lại mà tính, cũng không thể tay không trở về, liền tách ra một tiết ngọc trúc, dự định cầm lại Quý Thành xuất thủ.
Không nghĩ tới.
Đào đất chuột khóc lên, còn không có xuất thủ đâu, ta cái kia hai ca ca, liền bị cây trúc giết đi.
Ta sợ hai a, nhưng lại không nỡ ngọc trúc, liền
cầm lấy cái này cây trúc chạy.
Tô Mặc khỏe miệng giật một cái.
Thật sự là muốn tiền không muốn mạng a, biết rõ cái đồ chơi này quỷ dị, còn dám cầm chạy.
Hỗn đản.
Nhất giới đại sư mặt có vẻ giận, quắc, biết các ngươi hại nhiều ít người sao?
Cái đồ chơi này.
Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa.
Bởi vì, hắn nhìn thấy, đào đất chuột trong lỗ thai, có chút mầm xuất hiện, đào đất chuột cũng cảm thấy, hắn đưa thay sờ sờ, sắc mặt kinh hoàng, cứu mạng, cứu ta.
Ta không muốn bị cây trúc cắn hết.
Hắn muốn đi lên phía trước, vừa vận hình không động được, cái mũi miệng con mắt cũng bắt đầu ngứa, đào đất chuột vi vi nghiêng người, nhìn về phía cách đó không xa trên tường tấm gương, hắn nhìn thấy trên mặt của mình, cây trúc đang nhanh chóng sinh trưởng.
A.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đào đất chuột trên thân liền mọc đầy non nớt trúc mầm, định khắp nơi tại chỗ.
Rầm rầm,
những cái kia trúc mầm bắt đầu dây dưa cùng nhau, không ngừng mà thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. Sau đó những cái kia trúc mầm lại bắt đầu lùi về trong cơ thể của hắn. Đào đất chuột thân hình lại hiện ra, chỉ bất quá ánh mắt của hắn đã không có sinh khí, tứ chi càng là cứng đờ như trúc tiết, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người.
A,
đào đất chuột hét lên một tiếng, hướng phía Tô Mặc mấy người nhào tới.
Cẩn thận,
hắn đã biến thành chú thi.
Thẩm Liên con ngón đúng ra, mấy cái ngân châm rời khỏi tay, đâm vào đào đất chuột trên thân.
Phanh phanh phanh.
Đào đất chuột trên thân nổi lên quỷ dị ánh sáng, ngân châm bị bắn ra.
Lực phòng ngự mạnh như vậy.
Thẩm Liên nhướng mày.
Nàng đang muốn xuất thủ, Tô Mặc liền đã giơ lên chân, hung hăng đặt tới.
Oeng.
Đào đất chuột trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng nát vách tường, Tô Mặc lách mình đi theo ra ngoài.
Đi xem một chút.
Thẩm Liên mấy người vội vàng cùng ra ngoài, liền thấy Tô Mặc dẫn theo đào đất chuột chân, hướng trên mặt đất vung mạnh.
Phanh phanh phanh.
Đào đất chuột thân hình đều ở giữa không trung vung ra thảm ảnh.
Còn không chết.
Tô Mặc đều kinh hãi, cái đồ chơi này thật đúng là cứng rắn a, dứt khoát gọi ra kim cương ấn, trực tiếp vỗ xuống đi.
Giang giác,
trúc miệt vỡ vụn thanh âm vang lên.
Tô Mặc thu kim cương ấn, liền thấy trên mặt đất bày ra một đoàn vỡ vụn cây trúc, cực kỳ quỷ dị.
Ừm,
cái đồ chơi này không có công đức.
Tô Mặc không có nghe được thu hoạch được công đức thanh âm nhắc nhở.
Nóa,
Làm sao biến cây trúc rồi? Xuyên Nhi nhảy qua đi xem một mắt, có chút chấn kinh, người còn có thể biến thành cây trúc.
Tô tiên sinh, xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến hồ thị.
Thẩm Liên đi tới, nhẹ giọng mở miệng.
Ừm, ta cũng là tính toán như vậy.
Tô Mặc gật gật đầu.
Thiên Lôi núi,
cổ mộ,
đồ vật bên trong, dù sao cũng phải cho công đức đi.
Tô tiên sinh, Thẩm đội trưởng, ta có thể cùng các ngươi cùng đi.
Nhất giới đại sư tiến lên mở miệng.
Yên tâm, ta tận lực không cho hai vị không thêm phiền.
Được.
Tô Mặc gật đầu đánh nhịp, một đạo minh hỏa ấn đem trên mặt đất trúc thi đốt đi sạch sẽ.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi.
Xuyên Nhi.
Xuyên Nhi lập tức huyền hóa ra xe ngựa, nhất giới đại sư quay đầu nói, nhớ kỹ đền bù gia đình này tổn thất, nói cho cục trưởng, ta theo Tô tiên sinh bọn hắn đi một chuyến.
Đem cái kia tiết ngọc trúc mang về, tận lực không muốn trực tiếp tiếp xúc.
Ba người lên xe về sau, Xuyên Nhi gào to một tiếng, lôi kéo xe ngựa hướng phía Hồ Thị phương hướng đi năm.
Chú lão, chúng ta phát hiện một chút manh mối, những trúc kia đến từ Hồ Thị Thiên Lôi núi,
là một đám trộm mộ, từ một tòa cổ mộ bên trong mang ra.
Chúng ta đang chạy về Hồ Thị trên đường.
Trong xe ngựa, Thẩm Liên đang đánh điện thoại đầu bên kia điện thoại, Chu lão chính lật ra lấy cổ tịch, nói ra, ta cũng tra được một chút manh mối, những trúc này phải cùng Trúc Vương có quan hệ.
Trúc Vương?
Thẩm Liên đưa di động mở ra khuyết đại âm thanh.
Ngươi có thể nghe qua, tự cao tự đại.
Trúc Vương chỉ chính là Dạ Lang Vương.
Truyền thuyết Dạ Lang Vương am hiểu chủ thuật.
Dạ Lang Vương lấy máu tự trúc, bồi dưỡng trúc thi, tự xưng Trúc Vương.
Rất nhiều năm trước, Dạ Lang nước hủy diệt, Trúc Vương không biết tung tích.
Trong truyền thuyết, Dạ Lang Vương mộ địa ngay tại Hồ Thị Thiên Lôi núi.
Tiểu Thẩm, ngươi chuyến này phải cẩn thận chút.
Truyền thuyết Trúc Vương bồi dưỡng trúc thi lực lớn vô cùng, không sợ đao kiếm thủy hỏa, rất khó đối phó.
Nhược Trúc Vương thật táng ở nơi đó, chỉ sợ khó đối phó.
Giết Trúc Vương, Trúc chú tự nhiên giải trừ.
Thẩm Liên nói, Chu lão yên tâm, chuyến này không chỉ một mình ta, còn có Du Thành Tô Mặc, Tô tiên sinh.
Ồ.
Chu lão ngữ khí có chút ngoài ý muốn, vị kia danh xưng Quỷ Kiến Sầu, Tô Mặc.
Nghe nói hắn huyết tinh tàn bạo, gặp quỷ tất sát, thủ đoạn tàn nhẫn.
Có hắn tại, việc này tất thành.
Tô Mặc có chút im lặng.
Ta thanh danh này, nghe không tốt lắm a.
Thẩm Liên có chút xấu hổ, nói ra, Chu lão, ta mở ra khuyết đại âm thanh đâu.
Úc. Chu lão không hổ là lão giang hồ, nói chuyện không có chút nào mang dừng lại, tiếp tục nói, dạng này người, đơn giản chính là nhân trung long vượng, là ta Long Quốc may mắn.
Tiểu Thẩm a, hành động lần này, ngươi phải cùng Tô tiên sinh thương lượng đi, đừng cưỡng, biết không?
Treo.
Tút tút tút.
Thẩm Liên,
ngươi làm sao đem nổi vung trên đầu ta?
Ta cưỡng,
ta đều đánh không lại hắn, cưỡng cái gì?
Yên lặng làm vật trang sức liền tốt rồi.
Thẩm Liên đang muốn nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang lên, tiếp điện thoại xong về sau, sắc mặt nàng có chút không tốt.
Tô tiên sinh,
Hồ Thị có số lượng không rõ trúc thi xuất hiện, chúng ta đến tăng thêm tốc độ.
Tô Mặc gật đầu,
vén màn cửa lên tử, nói ra, Xuyên Nhi, còn có thể lại nhanh sao?
Lão bản yên tâm, nhìn ta vô địch quỷ ảnh chân.
Xuyên Nhi hét lớn một tiếng, quỷ khí dâng trào, xe ngựa tốc độ lần nữa tăng tốc, ba người đều cảm giác được đẩy lưng cảm giác.
Sau nửa đêm, xe ngựa đến Hồ Thị cảnh nội, xa xa nhìn thấy một ánh lửa phóng lên tận trời, còn kèm theo một trận tiếng đánh nhau.
Lão bản, là bên kia thôn.
Tới xem.
Tô Mặc nói.
Đúng vậy.
Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa, hướng phía thôn phương hướng vào tới.
Chương 260.
Lôi đạo trưởng.
Ngươi làm sao cũng ở nơi này ba.
Chương 260. Lôi đạo trưởng.
Ngươi làm sao cũng ở nơi này ba.
Nô gia thôn.
Hơn 10 người người mặc đồng phục 749 thành viên, đang cùng một đám hai mắt tinh hồng trúc chú thi chiến đấu.
Đội trưởng, bọn gia hỏa này quá cứng, căn bản giết không chết.
Một tên thành viên nhấc chân, đem một đầu trúc chú thi đá bay.
Mà nó, thứ quỷ gì?
Một tên khác thành viên đao trong tay, chém vào trước mắt đầu kia trúc chú thi bên trên, chỉ để lại một điểm tiện bạch ấn.
Diệp đội, chúng ta
giống như bị bao vây.
Có người hô.
Chúng thành viên ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới sợ hãi phát giác, những cái kia giết không chết trúc chú thi đã đem tự mình đám người này bao bọc vây quanh.
Đừng hoảng hốt,
những thứ này trúc chú thi trên thân nhất định có nhược điểm, không có khả năng đào thương bất nhập.
Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thanh hát tiếng vang lên.
Dẫn đội là Hồ Thị 749 thành viên, Diệp Châu, cấp 5 đỉnh phong tu luyện giả, có phong phú kinh nghiệm tác chiến.
Rõ.
749 thành viên chiến đấu tố dưỡng cực cao, cơ hồ là trong nháy mắt liền ổn định tâm thần, bày ra phòng ngự tư thế.
Giống.
Đám kia trúc chú thi bên trong có một đầu dị thường cao lớn, hai mắt đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả trúc chú thi ngao ngoe muốn động.
Trái tim, đâm trái tim của bọn hắn.
Một cái thanh âm đột ngột trong góc vang lên.
Diệp Châu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người dáng dấp có chút hèn mọn lao đạo sĩ, chính hóc lưng lại như mèo hướng tự mình phát tay.
Ngươi là?
Diệp Châu còn chưa kịp nói chuyện, vài đầu trúc chú thi liền đã hướng phía lao đạo sĩ vị trí nhào tới.
Ta thích mẹ.
Lao đạo sĩ đem đầu co rụt lại, thân thể bổ nhào về phía trước, lộn nhào né tránh vài đầu trúc chú thi công kích.
Thất thần làm gì, cứu mạng a.
Lao đạo sĩ giật cuống họng hô.
Cứu người.
Diệp Châu dưới chân vặn một cái, thân hình như hồng nhạn bay lên cao cao, trong nháy mắt ngăn tại lao đạo sĩ trước người.
Bạch.
Một đôi chủy thủ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay.
Diệp Châu nhắm chuẩn một đầu trúc chú thi trái tim, hung hăng đâm tới.
Phốc phốc.
Chủy thủ dễ như trở bàn tay đâm qua đi, nhưng không có huyết dịch chảy ra, trúc chú thi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Quả thật hữu hiệu.
Diệp Châu sắc mặt đại hỉ, liền nghe sau lưng lao đạo sĩ tiếp tục nói, đừng ngừng à, đem hắn trái tim quấy nát, bằng không thì cái đồ chơi này sẽ không chết.
Diệp Châu cổ tay phát lực, hung hăng một quái, trực tiếp đem trúc chú thi trái tim quấy đến nát nhừ.
A.
Đầu này trúc chú thi quát to một tiếng, trong mắt tinh hồng nhanh chóng rút đi, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, biến thành một đoạn hình người cây trúc.
Công kích trái tim,
xoắn nát nó. Diệp Châu hét lớn một tiếng. Rõ. Chúng đội viên nhìn thấy Trúc chú thi chết đi, cũng hưng phấn lên, tối thiểu nhất những vật này không phải cái gì giết không chết quái vật. Hiện trường tình thế phát sinh biến hóa, lập tức có vài đầu Trúc chú thi bị giết chết, ngã trên mặt đất biến thành khô trúc. Ha ha, có hiệu quả. Mà nó, nguyên lai các ngươi sẽ chết ta. Các huynh đệ, cho ta đâm. Một đám 749 thành viên chiến ý tăng gọn. Đạo trưởng, ngươi trốn xa một chút, đừng để Trúc chú thi bị thương. Diệp Châu phân phó lao đạo sĩ một câu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia cao lớn Trúc chú thi. Bắt giặc trước bắt vua. Giết. Diệp Châu vận động cước mắt cá chân, thân hình như mãng xà đồng dạng, lướt qua vài đầu Trúc chú thi, nào tới trước mặt hắn. Giống. Cao lớn Trúc chú thi gầm thét, cổ tay hất lên, đếm không hết trúc miệt xuất hiện, sắc bén như lưỡi dao, hung hăng hướng Diệp Châu quét tới. Diệp Châu thân hình linh hoạt, vi vi xoay người, tránh thoát trúc miệt công kích, trong tay binh khí bổ về phía Trúc chú thi hai chân. Một người một thi, đánh cho khó phân thắng bại. Trúc chú thi lực phòng ngự cường hãn, lại tùy thời tùy chỗ che chở nhược điểm của mình, Diệp Châu tựa như là công kích con cua con mèo nhỏ, khó có ngoạm ăn chỗ. Ta tích mẹ. Lão đạo vận khí này, cũng thật sự là không có người nào, thế mà đụng tới chú thi. Nơi hẻo lánh bên trong, lão đạo sĩ vô vô độ ngực mình, có chút buồn bực. Kiếm miếng cơm ăn, làm sao lại khó như vậy a? Hắn lúc đầu tại Du Thành, trước mấy ngày tiếp cái Ngô gia thôn việc tang lễ tờ đơn, bao ăn bao ở bao lộ phí. Còn dò. Cái này còn do dự cái gì? Hắn lập tức thu thập hành lý, đi tới hồ thị. Không nghĩ tới ai chính chủ mới ban đêm vừa hạ táng, vốn định các loại trời vừa sáng, tự mình liền về Du Thành đâu. Bọn này đồ chơi, liền giết tới Ngô gia thôn. Nếu không phải mình cơ linh, nghe mùi vị không đúng, để thôn dân lập tức trở về phòng khóa cửa, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Lúc này Ngô gia thôn sợ là đã máu chảy thành sông. Ai? Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, trong lòng tự đủ vẫn là Du Thành thoải mái a, có quỷ kiến sầu trấn áp, những cái kia quỷ vật căn bản không dám ra đến lô mãng, tùy tiện sóng đêm nay có thể nước cờ hiểm. Nếu không phải mình cơ linh, 749 cục người đến coi như kịp thời, đêm nay Ngô gia thôn chính là toàn diện hạ tràng. Kia cái gì? Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị những vật này làm bị thương, sẽ lây nhiễm chú độc, biến thành chú thi. Lão đạo sĩ lại hô một tiếng. Ta đi, đạo trưởng ngươi không nói sớm, ta mẹ nó vừa mới chuẩn bị cực hạn một đội một. Một tên đội viên né tránh chú thi công kích. Không có ý tứ, vừa nghĩ ra. Lão đạo sĩ cười hắc hắc. Giống. Tiếng giống giận dữ tại sau lưng vang lên, lão đạo sĩ toàn thân mát lạnh, như rớt vào hầm băng, run rẩy quay đầu nhìn lên. Không biết nơi nào chui ra ngoài một đầu chú thi, giờ phút này đã bay nhào đến trước mặt mình. Tránh đều tránh không thoát. Đạo trưởng cẩn thận. Cách đó không xa 749 thành viên, gọi là một cái ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão đạo sĩ sắp bị chú thi ép đến. Xong. Lão đạo sĩ cũng có chút phiền muộn, trong lòng tự nhủ ta đều tránh xa như vậy, ngươi mẹ nó nhào ta làm gì à? Nào bọn hắn đi an nổi âm phong được khởi, ngay sau đó một tiếng nổ uống, tại lão đạo sĩ vang lên bên tai, cậu vật, ta sáng tạo chết ngươi. Ẩm. Lão đạo sĩ thấy hoa mắt, đầu kia bay nào ở trước mặt mình chú thi, ngao, một tiếng bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cỗ quỷ khí âm trầm xe ngựa sang trọng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kéo xe là cái mang theo kính râm, mặc âu phục đánh lấy cả vạt trắng hán, toàn thân tản ra cường hãn khí tức. Ngoa tào, ngoa tào, tình huống như thế nào? Chúng thành viên mộng một giây đồng hồ, sau lưng Trúc chú thi lại nhào lên, đành phải toàn tâm đối phó. Ta không phải nằm mơ a? Lôi đạo trưởng mở to hai mắt nhìn, lại nhịn không được vớt vớt, cho là mình nhìn lầm, đây không phải quỷ kiến sầu xe ngựa sao? Không phải là ta trước khi chết tưởng tượng a? Lôi đạo trưởng, ngươi chạy thế nào hồ thị tới? Thanh âm quen thuộc vang lên, lão đạo sĩ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Mặc. Tô tiên sinh, thật là ngươi. Lôi đạo trưởng kích động, lần này không cần chết, ngươi làm sao cũng tới. Đúng dịp ha, không phải có quỷ kiến sầu tại, những thứ này Trúc chú thi vài phút xong đời. Tô Mặc xuống xe ngựa, liền thấy một đám 749 thành viên cùng mấy chục con Trúc chú thi đấu thành một đoàn, dù sao rất mạo hiểm. Những này là Trúc chú thi. Lôi đạo trưởng nhanh chóng nói, bọn hắn lây nhiễm chú thuật, đã bị cây trúc ký sinh, đã mất đi sinh mệnh, tất cả hành vi đều bị người điều khiển. Nhược điểm của bọn hắn ở trái tim. Ký sinh trúc loại là ở chỗ này, chỉ cần đem trái tim xoắn nát, những thứ này chú thi liền sẽ lập tức khô héo chết đi. Tô Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Lôi đạo trưởng, ngươi hiểu thật nhiều a. Lôi đạo trưởng xoa tay nói, chủ yếu là học được tạm. Được, ta đã biết. Tô Mặc rút ra hồi nào, trở tay liền hướng phía đầu kia bị xuyên nhi đụng bay trúc chú thi bổ tới. Phốc phốc. Lực phòng ngự cực mạnh trúc chú thi, căn bản chịu không được một đao kia, trực tiếp bị chặt thành hai mảnh. Trúc chú thi vẫn chưa có chết, còn tại dãy rủa, đại lượng rễ trúc tại miệng vết thương sinh trưởng, muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Tô Mặc sẽ không cho hắn cơ hội này, thân hình lóe lên đã đến trúc chú thi trước mặt, mũi lao vẩy một cái, liền đem trái tim của hắn chọn lấy ra. Quả nhiên, như sấm đạo trưởng lời nói, quả tim này còn nhảy lên, một cây tiểu trúc mầm cắm rễ trong đó. Tô Mặc thân đao chấn động, trái tim trực tiếp nổ tung, cây kia tiểu trúc mầm lập tức khô héo, nơi xa vặn vẹo trúc chú thi cũng trong nháy mắt đình chỉ bất động, biến thành khô trúc. Vẫn là không có công đức. Tô Mặc có chút ít phiền muộn, cái này mẹ nó không phải toi công bận rộn sao? Tê dại chứng. Nếu là tìm được chính chủ, vẫn là không có công đức, lão tử đem hắn mộ cho vén rồi. Tô tiên sinh, ta đến. Thẩm Liên vốn không dự định xuất thủ, có thể nhạy cảm đã nhận ra Tô Mặc không vui, ôn nhu mở miệng. Được, ngươi đến. Tô Mặc đao vào vỏ, cười nói, vừa vặn nhìn một cái Thẩm tông sư thủ đoạn. Tông sư? Lôi đạo trưởng trừng mắt, không thể tin nhìn một chút Thẩm Liên, sau đó nhìn Tô Mặc ánh mắt có chút hèn mọn. Có thể nha. Thực lực mạnh, dáng dấp còn đẹp. Tô tiên sinh, ánh mắt không tệ. Tô Mặc không nhìn thẳng ánh mắt của hắn. cái này già không biết xấu hổ.
Biết cái gì?
Đều trở về.
Thẩm Liên Thanh hát một tiếng, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, mắt trần có thể thấy khí lãng hướng bốn phía lan tràn.
Thoát ly chiến đấu.
Diệp Châu gặp nàng tư thế kia, liền biết không đơn giản, quả quyết chào hỏi đám người rút lui 749 thành viên nhao nhao thi triển thủ đoạn, cùng trước người chúc chú thi kéo dài khoảng cách, đứng ở quỷ mã bên cạnh xe ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tô Mặc trên thân.
Theo như đồn đại,
Du Thành vị kia, quỷ kiên sầu, liền nuôi một đầu kéo xe quỷ, cùng cái kia to con cách ăn mặc không sai biệt lắm Âu phục cả vạt kính râm lớn.
T.
Đám người hít sâu một hơi, hắn không phải là quỷ kiến sầu sao? Bất chi bất giác đám người lặng lẽ meo meo rời một chút bước chân, cùng Tô Mặc khoảng cách kéo xa chút, vị này hung danh thế nhưng là có chút dò người.
Giống.
Tiếng giống giận dữ vang lên đầu kia cao lớn chúc chú thi ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại chúc chú thi lập tức hướng phía đám người bay nào tới.
Thẩm Liên bàn tay vừa nhấc, thấu xương hàn ý trong nháy mắt quét sạch bốn phía, mặt đất thậm chí có xương trắng nhiễm lên.
Hoa nở.
Ba ba ba.
Từng đạo ngân châm lơ lửng tại trước người nàng, tạo thành một đóa lại một đóa hoa đảo, tản ra hàn khí.
Thẩm Liên cong ngón đúng ra, những lê hoa đó bay tránh mà ra, chuẩn xác không sai va vào mỗi một đầu chúc chú thi trái tim.
Hoa rơi.
Phúc.
Rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, trước mắt mọi người giống như có một tia ảo giác, những chúc chú thi đó trên thân, đến không hết châm mang từ trên thân thể của bọn hắn lộ ra.
Hình như hoa đảo.
Rầm rầm, đại lượng chúc chú thi rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành khô trúc.
Cho dù là trốn ở phía sau nhất đầu kia chúc chú thi đầu lĩnh, cũng không thể tránh thoát Thẩm Liên công kích.
Chương 261. Đừng trêu chọc hắn, bằng không thì đông nhất khối, tây một khối ba.
Chương 261, đừng trêu chọc hắn, bằng không thì đông nhất khối, tây một khối ba.
Chết,
thật là lợi hại a.
Một chiêu, liền đem những vật này giải quyết, kinh khủng như vậy a.
749 thành viên thấy cảnh này, nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Thẩm Liên ánh mắt có chút biến hóa.
Trong lòng,
cũng nhao nhao suy đoán thân phận của Thẩm Liên.
Lợi hại a.
Lôi đạo trưởng mặt mày hớn hở, nói ra, không hổ là tông sư.
Một chiêu liền đem những vật này dây.
Xuyên Nhi rất khó chịu, không phục nói, lão bản của ta chỉ cần nửa giây.
Lôi đạo trưởng giơ ngón tay cái lên đến lượt người sống.
Tô tiên sinh tốt, ta gọi Diệp Châu, lệ thuộc Hồ thị 749 cục.
Diệp Châu xoay người, hướng Tô Mặc đưa tay.
Người tốt.
Tô Mặc thật thưởng thức tiểu nha đầu này gặp nguy không loạn khí chất.
Hai vị này là?
Diệp Châu đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Liên, còn có đứng ở một bên nhất giới đại sư.
Nàng a, cấp trên trực tiếp của ngươi.
Tô Mặc nói.
Diệp đội trưởng ngươi tốt.
Thẩm Liên nhẹ nhàng bước chân, chủ động tiến lên phía trước nói, ta gọi Thẩm Liên, kinh đô 749 cục, thứ 11 tiểu đội trưởng. Phụ trách lần này chúc chú thi sự kiện.
Vị này là quý thành nhất giới đại sư.
Diệp Châu kinh ngạc một chút, vội vàng nói, nguyên lai là Thẩm đội trưởng, nhất giới đại sư tốt.
A Di Đà Phật.
Nhất giới đại sư trả cái lễ.
Diệp đội trưởng, Hồ thị tình huống như thế nào?
Thẩm Liên hỏi.
Có chút không tốt.
Diệp Châu nói, từ hôm qua lên, Hồ thị bên trong liền phát sinh mười mấy lên chúc chú thi công kích nhân sự kiện. Những vật này rất khó đối phó, cơ hồ có thể nói là đao thương bất nhập, tối nay ngược lại là may mắn mà có đạo trưởng nhắc nhở, chúng ta mới biết được nhược điểm của hắn.
Diệp Châu nhìn về phía Lôi đạo trưởng, một mặt lòng biết ơn, vừa mới nàng đã đem tình huống này thông báo đi lên.
Các đồng bạn đánh giết chúc chú thi trở nên nhẹ nhõm rất nhiều.
Hắc hắc.
Lôi đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng xảo, thứ này ta trùng hợp nhận biết, vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới thật xuất hiện.
Diệp Châu tiếp tục nói, chúng ta khóa chặt chúc chú thi lần thứ nhất xuất hiện địa phương, hẳn là tại Thiên Lôi núi. Chúng ta đã phong tỏa Thiên Lôi núi, không cho bất luận kẻ nào tới gần.
Thẩm Liên gật đầu nói, mục đích của chúng ta chuyến này chính là Thiên Lôi núi.
Cái gì?
Thẩm Liên rất có kiên nhẫn, đem quý thành phát sinh sự tình, còn có trộm mộ sự tình giản lược nói một lần.
Thì ra là thế.
Diệp Châu gật gật đầu, nói, như thế nói đến, chúc chú thi đầu nguồn ngay tại Thiên Lôi núi Trúc Vương trong mộ.
Chỉ là,
nàng cao mày nói, Trúc Vương mộ truyền thuyết ta cũng có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ có người thực sự được gặp. Cái kia hai cái trong mộ là như thế nào phát hiện?
Trong này sẽ có hay không có kỳ quặc?
Không biết.
Thẩm Liên lắc đầu nói, chúng ta còn chưa kịp hỏi, trộm mộ liền chú độc phát làm biến thành trúc chú thi.
Diệp Châu lại hỏi, Thẩm đội, ngài biết Trúc Vương mộ cụ thể phương vị sao?
Không biết.
Thẩm Liên lắc đầu.
Vậy thì phiền toái.
Diệp Châu nói, Thiên Lôi núi diện tích không nhỏ, Trúc Vương mộ lại hư vô mờ mịt, cứ như vậy sớm không khác mò kim đáy biển.
Tô Mặc ở một bên nói ra, dạng này được hay không?
Chúng ta bắt một cái trúc chú thi để hắn dẫn đường.
Không được.
Diệp Châu lắc đầu, trúc chú thi không có ý thức của mình.
Tốt ta.
Tô Mặc hai tay một đám, nói ra, thực sự không được, liền đem Thiên Lôi núi cho đảo cái út sấp, luôn có thể đảo được.
Kia cái gì?
Lôi đạo trưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, Tầm Long điểm huyệt, bần đạo cũng biết một ít.
Hả?
Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại Lôi đạo trưởng trên thân.
Đạo trưởng, ngươi nói là, ngươi có thể tìm tới trúc vương mộ.
Diệp Trúc ngữ khí có chút kích động.
Ngậy.
Lôi đạo trưởng lắc đầu, nói ra, cũng không thể nói 100%. Ta từng tại một bản trong cổ tịch gặp qua, nói trúc vương mộ, Lâm Tường Kha sông, giấu tại 9 tầng sườn núi. Nếu dựa theo thuyết pháp này, Thiên Lôi núi vị trí địa lý không đúng lắm. Có thể những thứ này trúc chú thi xuất hiện, lại ấn chứng một chút nghe đồn.
Đến cùng có phải hay không, còn phải tìm tới cái kia mộ địa về sau, mới có thể biết được đáp án.
Tô Mặc có chút ngạc nhiên.
Cái này Lôi đạo trưởng, sẽ còn thuần long định huyệt đâu.
Thần kỳ.
Lôi đạo trưởng, không bằng theo chúng ta một đạo, đi Thiên Lôi núi nhìn một cái.
Tô Mặc phát ra mời.
Tốt.
Lôi đạo trưởng một ngụm đáp ứng, máng, những thứ này chúc chú thi, kém chút đem lao đạo hồn đều dọa thoát.
Được.
Tô Mặc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi.
Lôi đạo trưởng nhìn sắc trời một chút, nói ra, trời lập tức sáng lên. Không có tinh thần quy tích, chúng ta tìm không thấy cửa vào. Chờ trời tối ngày mai đi. Ta bấm ngón tay tính toán, đêm mai nhất định là thời tiết tốt, trăng sáng treo cao, tinh thần liệt hủ. Tô Mặc kinh ngạc, Lôi đạo trưởng, Châu A, còn có thể tính thời tiết. Ngậy. Lôi đạo trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, cười hắc hắc, nhưng thật ra là dự báo thời tiết nói, chuẩn cực kỳ. Nóa. Tô Mặc liếc mắt, bỗng nhiên có chút hoài nghi, Lôi đạo trưởng đến tuột cùng có thể hay không tìm tới Trúc Vương mộ lối vào. Diệp đội trưởng. Lôi đạo trưởng bỗng nhiên đổi cái khuôn mặt tươi cười, xích lại gần Diệp Châu, nói ra, ngươi nhìn à, vừa mới ta có phải hay không giúp các ngươi lại ân? Có thể hay không, mời bần đạo ăn bắt nhân vật chính cơm. Diệp Châu. Đạo trưởng, cũng không phải không được. Chỉ là chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, lúc này thiên đô không có sáng. Cũng đúng. Lôi đạo trưởng vung tay lên, nói ra, một hồi đến nội thành, ngươi liền mời ta ăn bữa sáng chứ sao? Không cần ngươi trông coi, ngươi đem bữa sáng tiền dự chi cho chủ quán là được, chính ta ăn, ăn không hết đóng gói. Được. Đi. Diệp Châu bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Rất nhanh. Chuyện bên này liền an trí thỏa đáng, Nô Gia thôn giải quyết tốt hậu quả công tác, sẽ có người chuyên môn xử lý. Tối nay phát sinh sự tình, Nô Gia thôn có rất nhiều người mắt thấy, cho nên người trong thôn tạm thời không thể cùng liên lạc với bên ngoài đến nội thành về sau. Lôi đạo trưởng quả thật tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, còn mời Tô Mặc cùng một chỗ ăn, Tô Mặc hân nhiên đáp ứng. Thẩm Liên cùng nhất giới đại sư là 749 của người, giờ phút này tự nhiên không có công phu ăn điểm tâm, đi theo Diệp Châu tiêu diệt còn lại chúc chú thi đi. Lão bản, đây là 1.200 khối tiền. Bọn hắn tùy tiện ăn, ăn không hết đóng gói. Diệp Châu rời đi bữa sáng cửa hàng thời điểm, đập một chương tiền, quay đầu liền thấy Lôi đạo trưởng hy vọng ánh mắt, dứt khoát lại vô ra một chương. 200 khối. Hai người ăn bữa sáng, 200 khối hẳn là đủ đi. Diệp đội trưởng, cảm ơn a. Lôi đạo trưởng mặt mày hớn hở chờ nàng rời đi về sau, lúc này mới đối lão bản nói ra, lão bản, bên trên 200 khối bánh bao. A. Bữa sáng chủ tiệm cho là mình nghe lầm, do dự hỏi, đóng gói. Đánh cái gì bao a? Lôi đạo trưởng vỗ vỗ cái bàn, ở chỗ này ăn. Ăn xong a. Xuất lồng không lùi nha. Lão bản xoa xoa tay, hai người này không phải là đến gây chuyện a. Lui cái rắm, nhanh lên. Bần đạo đói bụng. Lôi đạo trưởng nói. Được. Bữa sáng chủ tiệm cắn răng một cái, rất nhanh liền đem 200 khối bánh bao lên bàn, lồng bánh bao đống đến có cao nửa thước. Lão bản, chúng ta ăn nhiều như vậy, không đưa hai bát bát cháo a? Tiền hữu đạo cầm lấy đũa lại buông xuống. Bên kia, không lãng phí lời nói, tự mình múc. Lão bản chỉ cách đó không xa đậu xanh bát cháo. Đúng vậy. Lôi đạo trưởng mặt mày hớn hở, múc một bát bát cháo chính là bắt đầu tạo bánh bao. Lang thôn hổ yết tự ăn, thấy lão bản sửng sốt một chút, hắn đều có chút hoài nghi. Tài nấu nướng của ta tốt như vậy, bánh bao ăn ngon như vậy, lão cái này lợi hại, tuổi trẻ cái kia cũng không kém. Bánh bao từng cái hướng bỏ vào trong miệng. A, thoải mái. Rất nhanh. Trên bàn bánh bao bị ăn sạch sành sanh. Lôi đạo trưởng vỗ bụng, một mặt thỏa mãn, hắn vừa mới ăn người ta 18 bát bát cháo. Đạo trưởng, còn ăn chút không? Ta mời. Bữa sáng chủ tiệm hoàn toàn phục, có thể ăn như vậy, xem xét chính là thật cao người a, không được không được. Lôi đạo trưởng khoát khoát tay, đứng dậy về sau, từ trong ngực móc ga móc, móc ra một trương rốn rõ phụ chú. Ê, cũng không thể ăn không ngươi bát cháo, cái này cho ngươi. Bữa sáng chủ tiệm một mặt cẩn thận, sau khi nhận lấy hỏi, đạo trưởng, đây là tụ tài phù, là bần đạo hao phí mấy ngày tỉ mỉ vẽ, có tụ tài tăng kim hiệu quả. Ngươi đem này phù giấu tại cái này trong tiểu điếm, ngày sau hẳn là chiêu tài tiến bảo, tài vận cuộn. Bữa sáng chủ tiệm đều kinh hãi. Rời đi bữa sáng cửa hàng về sau, Tô Mặc hỏi, Lôi đạo trưởng, ngươi cái kia phù chú thật có thần kỳ như vậy à? Cho ta một chương thôi. Này. Lôi đạo trưởng im lặng nói, Tô tiên sinh, ngài đùa ta đây, ngài còn thiếu tiền a? Cái kia phù. Ân, ngươi hiểu. Người làm ăn nhà đều thích nghe chút may mà nói. Phù chú có tác dụng hay không, không trọng yếu. Trọng yếu là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể bảo trì sơ tâm, tin tưởng vững chắc tự mình có thể phát tài, liền nhất định có thể phát tài. Ta cái kia tụ tài phù, bất quá là cho hắn điểm lực lượng mà thôi. Tô Mặc giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, Lôi đạo trưởng, cao a. Nam. Đêm. Thiên Lôi núi. Một chiếc xe ngựa lôi cuốn lấy quần quần âm khí, chạy nhanh đến. Có người đến. Tựa như là cỗ xe ngựa. Nhanh nhanh nhanh. Là quỷ kiến sầu, đều lên tinh thần một chút, một hồi cũng đừng trêu chọc hắn, bằng không thì đông nhất khối tây một khối ngao. Phụ trách phong tỏa Thiên Lôi núi 749 thành viên, xa xa liền nhìn thấy Xuyên Nhi xe ngựa, lập tức tích đủ hết tinh thần. Lão bản, đến. Xuyên Nhi dừng lại xe ngựa, mở miệng nói. Ừm. Tô Mặc cùng Lôi đạo trưởng xuống xe, xa xa Thiên Lôi núi biến mất ở trong màn đêm, đen sì, có chút kiềm chế. Tô tiên sinh. Một tên 749 thành viên tiến lên, ngữ khí mang theo tôn kính. Ừm. Tô Mặc nói, thẩm đội trưởng các nàng lúc nào đến? Người kia nói, thẩm đội trưởng để cho ta nói cho ngài, hồ thị bên trong trúc chú thi đã toàn bộ thanh lý hoàn thành, 9 giờ tối 30 điểm, nàng sẽ đến đúng giờ. Tô Mặc nhìn một chút đồng hồ, 9 điểm. Còn có nửa giờ. Được. Tô Mặc gật gật đầu. Vậy ngay trước. Thiên kia đội viên vội vàng cáo lui. A. Lôi đạo trưởng nhìn chằm chằm xa xa Thiên Lôi núi, phát ra một tiếng nhẹ đều. Lôi đạo trưởng, phát hiện cái gì? Tô Mặc hỏi. Lôi đạo trưởng lắc đầu, nói ra, cái này Thiên Lôi núi thế núi, có chút kỳ quái, Tô tiên sinh, ngươi nhìn bên kia. Tô Mặc thuận ngón tay của hắn nhìn sang, liền thấy trắng xóa hoàn toàn vách đá, ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Phát hiện cái gì sao? Lôi đạo trưởng hỏi. Tô Mặc lắc đầu, cái này chơi xem không hiểu. Chúng ta thay cái phương vị. Lôi đạo trưởng lôi kéo Tô Mặc thay cái phương hướng, còn chuyên môn chọn lấy một cây đại thụ leo đi lên. Tô tiên sinh. Lôi đạo trưởng ôm ngọn cây run lẩy bẩy, chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện tiên lôi núi, lần này thấy rõ ràng chưa?
Như cái gì?
Đây là. Tô Mặc ánh mắt co rụt lại. Lúc trước vị trí đó, tự mình có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn vách đá, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng bây giờ đổi phương hướng, trải qua lôi đạo trưởng nhắc nhở, hắn mới phát giác được. Miếng màu trắng kia vách đá, liền như là một đầu màu trắng cự mãng, đem thiên lôi núi chăm chú quấn quanh. Chương 262. Bạch mãng đăng thiên, khốn mãng nuốt thi. Chương 262. Bạch mãng đăng thiên, khốn mãng nuốt thi. Bạch mãng đăng thiên, là chỗ tốt rồi. Đại khí phách ra. Lôi đạo trưởng nhìn chằm chằm cái kia màu trắng vách đá hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc.
Nói thế nào?
Tô Mặc hiếu kỳ mở miệng, hắn đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông.
Ê!
Lôi đạo trưởng chỉ vào vách đá, nói ra, nơi đây tên là Lôi Công núi, hẳn là thường xuyên có lôi điện vào xem. Cái kia bạch mãng muốn mượn thế núi một bước lên trời, lại bị thiên lôi áp chế gắt gao, cuối cùng thành một đầu chết mãng, nơi đây đã thành đại hung. Hiện tại cái này cách cục, phải gọi khốn mãng nuốt thi. Nhược Trúc Vương thật chôn ở bên trong, chỉ sợ khó đối phó.
Tô tiên sinh, chúng ta lên núi về sau, phải cẩn thận chút.
Tô Mặc gật gật đầu.
Rất nhanh,
Thẩm Liên đám người đã đến.
Tô tiên sinh.
Thẩm Liên hướng phía Tô Mặc hành lễ, mở miệng nói, hồ thị xuất hiện trúc chú thi, đều đã dọn dẹp sạch sẽ, có thể lên núi.
Diệp Châu đứng dậy, nói ra, ta là hồ thị người, đối Lôi Công núi quen thuộc, có thể cho các ngươi làm dẫn đường.
Được.
Tô Mặc vung tay lên, mang theo mấy người tiến vào Lôi Công núi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người năm.
Lão bản, núi này bên trong không có gì đặc biệt địa phương a?
Xuyên Nhi theo thật sát Tô Mặc sau lưng, nhỏ giọng mở miệng.
Sau khi vào núi, hắn cũng không có phát giác được âm khí.
Không đổi.
Tô Mặc lắc đầu.
Lên đỉnh núi, nơi này khí lưu quá loạn, khó tìm.
Lôi đạo trưởng mang theo đám người chuyển vài vòng, mở miệng nói.
Được.
Rất nhanh, một đoàn người đã đến đỉnh núi.
Vô lượng cái kia thiên tôn, mệt chết lão đạo.
Lôi đạo trưởng thở hổn hộc, thở không ra hơi.
Bình phục một chút tâm tình, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời sao, duỗi ra ba ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay.
Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì.
Không đúng.
Không đúng.
Vẫn là không đúng.
Lôi đạo trưởng tựa như là kiến bò trên chảo nóng, tại đỉnh núi một khu vực nhỏ bên trên xoay quanh, đầy sau đầu đều là mồ hôi.
Lôi đạo trưởng.
Diệp Châu muốn mở miệng hỏi thăm, bị Thẩm Liên ngăn lại, "Diệp đội trưởng, đừng quấy rầy hắn."
"Rõ."
Diệp Châu im lặng, nhìn xem đen nghị sơn lâm, không biết suy nghĩ cái gì.
Một giờ qua đi,
Lôi đạo trưởng rốt cục đứng vững một cái phương vị, trong mắt tuôn ra tinh quang,
"Ha,
thì ra là thế, giấu ngược lại sâu."
Hắn từ trong tay áo móc ra một mặt gương đồng nhỏ, nhẹ nhàng xoay chuyển, một chùm nhàn nhạt nguyệt quang trong nháy mắt phản xạ ra ngoài.
Thấy rõ ràng,
Lôi đạo trưởng hét lớn một tiếng, đám người vội vàng nhìn sang, liền thấy ba bó cơ hồ là nhỏ không thể thấy tinh quang từ thiên không rơi xuống.
Vừa vặn cùng Lôi đạo trưởng chết xạ ra đi cái kia buộc nguyệt quang trùng hợp.
Bốn đạo quang mang hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt sáng lên rất nhiều, như một đạo quang trụ giống như chiếu hướng mặt đất.
Lóe lên một cái rồi biến mất.
Thấy rõ ràng chưa?
Lôi đạo trưởng thu hồi gương đồng, vội vã hỏi.
"Ừm."
Tô Mặc gật đầu.
"Hô,
vậy là tốt rồi."
Lôi đạo trưởng nói ra, bố trí trúc vương mộ người là cao thủ, mỗi ngày chỉ có một lần tìm kiếm lối vào cơ hội.
Hơi lập tức trôi qua.
Nói như vậy,
Lôi đạo trưởng ánh mắt hơi kinh ngạc, nói ra, ba cái kia chỗ mộ có chút bản sự ở trên người a.
Cái này đều có thể tìm tới.
Thẩm Liên nói, chúng ta cũng muốn biết bọn hắn là như thế nào tìm tới, đáng tiếc tên kia chú độc phát làm quá nhanh.
Chưa kịp nói,
Diệp Châu ở một bên nói, việc này không nên chậm trễ, Tô tiên sinh, chúng ta lập tức đi nhìn một cái.
Ừm.
Tô Mặc gật gật đầu.
Một đoàn người hướng phía cái hướng kia mà đi.
Lão bản,
cái này Diệp đội trưởng có phải hay không quá tích cực một chút?
Xuyên Nhi đi theo Tô Mặc sau lưng, nhỏ giọng mở miệng.
Tô Mặc nhìn lướt qua Diệp Châu, cười nói, nàng là 749 của người, chúc chú thi lại là phát sinh ở hồ thị, tích cực điểm cũng bình thường.
Cũng là.
Xuyên Nhi cảm thấy lão bản nói có đạo lý.
Chính là chỗ này.
Rất nhanh đám người liền chạy tới cái chỗ kia, còn có đào móc vết tích, xem ra là ba cái kia trộm mộ lưu lại.
Xuyên Nhi.
Tô Mặc nô bĩu môi.
Đúng vậy.
Xuyên Nhi lập tức huyễn hóa ra cái sẻng, bắt đầu đào móc, rất nhanh liền đào ra một cái hố to.
Lão bản.
Đào được.
Xuyên Nhi hô một tiếng, đám người liền vội vàng đi tới nhìn, liền thấy trong hố lớn
có một gốc măng.
Măng.
Diệp Châu có chút ngộng, nói ra, ta nhớ được Lôi Công núi xưa nay không sinh trưởng cây trúc, nơi này tại sao có thể có một gốc măng?
Nàng nhảy xuống hố to, đưa tay đi sờ măng.
T.
Cũng không biết có phải hay không măng lá cây quá sắc bén, Diệp Châu bàn tay lập tức bị vạch ra một vết thương.
Huyết dịch trong nháy mắt đem cây kia măng nhuộm đỏ vọng.
Viên kia măng lại bắt đầu nhúc nhích, giống như là tại từng ngụm hút huyết dịch.
Không chỉ có như thế,
viên kia măng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài cao, lớn lên, trong nháy mắt liền có vài thước cao.
Đây là.
Diệp Châu sững sờ tại nguyên chỗ ầm ầm.
Viên kia măng trưởng thành cây trúc về sau, dưới mặt đất liền truyền đến trận trận thanh âm cổ quái, ngay sau đó là đếm không hết măng xuất hiện, bùn đất bị chen hướng hai bên.
Oeng,
mặt đất chấn động.
Cái kia phiến măng ở giữa, thiếu một khối, lộ ra một nửa người cao lô lớn.
Diệp Châu kinh hô một tiếng, rớt vào.
Chính là chỗ này.
Lôi đạo trưởng một chỉ cửa hang, nói ra, trúc vương mộ liền tại bên trong.
Đi,
xuống dưới nhìn một cái.
Tô Mặc cũng nghiêm túc, xoay người liền chui đi vào, Xuyên Nhi theo sát phía sau, rất nhanh biến mất tại cửa hang.
Bên trong nguy hiểm không biết, các ngươi còn đang chờ ở bên ngoài.
Thẩm Liên mở miệng,
A Di Đà Phật.
Nhất giới đại sư gật đầu nói, Thẩm đội trưởng, cẩn thận chút.
Ừm.
Thẩm Liên lách mình đi vào năm.
Tô Mặc cảm giác tự mình giống như là tiến vào một cái cự đại sơn động,
thân hình còn tại không ngừng hạ xuống. "Lão bản, thật nhiều cây trúc." Xuyên Nhi chỉ vào phía dưới, hô to một tiếng. Tô Mặc túi đầu nhìn lên, liền thấy một mảnh lít nha lít nhít rừng trúc, những trúc này dáng dấp dị thường cao lớn lung tùm. Rất khó tưởng tượng, tại dạng này không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, những trúc này là như thế nào sinh trưởng. "Lão bản, nàng ở nơi đó." Xuyên Nhi chỉ cái phương hướng. Tô Mặc liền thấy, đến rơi xuống Diệp Châu chính treo ở một viên cây trúc bên trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Lão bản, ta luôn cảm giác gia hỏa này không thích hợp." Xuyên Nhi ám đâm đâm mở miệng. "Ừm." Tô Mặc cười nói, "Là hồ ly, cái đuôi kiểu gì cũng sẽ lộ ra ngoài." "Diệp đội trưởng, không có sao chứ?" Tô Mặc chân đạp tại lá trúc bên trên, cười tủm tỉm hỏi thăm. "Không có, không có việc gì." Diệp Châu ôm cây gậy trúc, nói ra, "Tô tiên sinh, không có ý tứ a, cho các ngươi thêm phiền toái, không có quan hệ gì với ngươi." Tô Mặc lắc đầu, cười nói, "Ta cũng không phải tới cứu ngươi." Diệp Châu có chút không nói gì, ngài thật đúng là một điểm mặt mũi không cho a, Tô tiên sinh. Thẩm Liên đến. "Đi, chúng ta đi tìm tìm, Trúc Vương ở nơi nào?" Tô Mặc mấy người rơi xuống mặt đất, dẫm lên thật dày lá trúc, có một loại cảm giác quái dị. Tựa như là dẫm tại nhà mình trên giường nệm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có lít nha lít nhít rừng trúc, mỗi một khỏa cây trúc đều to chừng miệng chén. Rầm rầm. Không biết nơi nào thổi lên một trận gió, trước mắt rừng trúc bắt đầu run rẩy, những trúc kia. Số 3. Chương 263. Cấp 9 chu thi. Trúc Vương ánh mắt 3. Chương 263. Cấp 9 chu thi. Trúc Vương ánh mắt 3. Rầm rầm, đến không hết cây trúc đang vặn vẹo nhúc nhích, như là từng đầu rắn độc, chỉ hướng Tô Mặc mấy người. Bạch. Tất cả cây trúc phát động công kích đại lượng lá trúc, như mũi tên đồng dạng, bắn về phía Tô Mặc mấy người. Đến hay lắm. Xuyên Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn hóa ra xe ngựa, trực tiếp nằm ngang ở mấy người trước mặt. Phanh phanh phanh. Lá trúc đập nện ở trên xe ngựa, rung động không ngừng. "Lão bản, có chút chịu không được." Xuyên Nhi cắn răng mở miệng. "Lá trúc nhiều lắm." Hắn thăm dò nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, những trúc kia cũng phát động công kích. "Ngươi đừng núp đích." Tô Mặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp lướt qua xe ngựa, liền thấy vô số cây trúc hướng phía bên này đánh tới. "Phần yêu đao pháp." Tô Mặc trong tay hoành đao, trực tiếp ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém ra một mảnh đao cương, đụng vào một mảnh cây trúc. Cái kia phiến cây trúc, trong nháy mắt chặn ngang mà đứt. Lại có càng nhiều cây trúc vồ giết tới. Tô Mặc thôi động khí huyết, hoành đao không ngừng chém vào, một đao so một đao cường thế, một đao so một đao kinh khủng. Trong nháy mắt đại lượng cây trúc bị chém đứt, bị thiêu hủy êm đẹp rừng trúc, trở nên khắp nơi trồi lùi. "Tìm được." Tô Mặc ánh mắt vượt qua mảng lớn không trọn vẹn rừng trúc, rơi vào một bộ quan tài bên trên. Cố kia quan tài nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, là một bộ trúc miệt quan tài, nhìn hơi có vẻ đơn sơ, nhưng lại lộ ra quỷ dị. "Đây là Trúc Vương quan tài." Xuyên Nhi nhìn qua, có chút thất vọng nói, "Ta còn tưởng rằng là kim quan tài đâu, không nghĩ tới Trúc Vương nghèo như vậy. Dùng trúc miệt bọc lấy a, rất keo kiệt." Thẩm Liên ở một bên nói, "Dạ Lang nước lấy trúc vi tôn, đối bọn hắn tới nói, trúc quan tài nhưng so sánh kim quan tôn quý nhiều." Tô Mặc cười nói, "Cũng không biết có cứng hay không." Dứt lời, một đao liền chém qua đi. Kinh khủng hỏa diễm đao cương, hóa thành một đầu hỏa mãng, trong chớp mắt liền đâm vào trúc miệt quan tài bên trên. "Oeng!" Trúc miệt quan tài, trong nháy mắt nổ lên một quả cầu lửa, sau đó nổ tung ông. Hai đạo kim quang tại hỏa cầu bên trong sáng lên, lập tức phóng lên tận trời. Tô Mặc nhìn đến rõ ràng, cái kia đúng là hai viên nhãn cầu màu vàng nóng. Ong ong ong. Nhãn cầu màu vàng nóng ở giữa không trung rung dậy, toàn bộ rừng trúc cũng bắt đầu lắc lư, mặt đất lá trúc bắt đầu tụ tập. Trong nháy mắt, một cái từ lá trúc hội tụ, người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lá trúc người rất cao lớn, ngũ quan hết sức rõ ràng, đó có thể thấy được là người nam tử, chỉ có hốc mắt chỗ trống rỗng. "Ngoa tào, như thế sẽ chơi?" Xuyên Nhi hú lên quá dị. Lá trúc người đưa tay cầm ra hai viên ánh mắt, hung hăng hướng trên mặt vô ánh mắt liền khảm tại nó hốc mắt bên trên. "Oeng!" Trên người của nó tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ. "Bạch!" Lá trúc người ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc mấy người. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ xuống, kẻ xông vào. "Chết!" Lá trúc người trong mồm phát ra quái dị ngữ điệu, hai viên ánh mắt bắn ra kim quang, toàn bộ rừng trúc đều bị bao phủ. "Ngoa tào, lão bản, ta không động được, trên người của ta tại dài cây trúc." Xuyên Nhi hô to một tiếng. Hắn hoảng sợ phát hiện, lá trúc người nhìn tự mình một mắt về sau, tự mình liền không động được, mà lại trên thân còn bắt đầu dài cây trúc. Không chỉ là hắn, Thẩm Liên cũng trong cùng một lúc bị khống chế. "Thật mạnh, đây là cấp 9 chú thi, trong chúng ta thi nguyền rủa." Thẩm Liên thanh hát một tiếng, trên thân tuân ra cường hãn băng xương khí tức, chống cự lấy thi chú lực lượng. Tô Mặc đứng tại chỗ, không hề động. Ngay tại vừa mới, lá trúc người nhìn về phía mình thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào thân thể của mình. Sau đó, vùng đan điền khí huyết thái dương liền không cao hứng. Ba viên khí huyết thái dương đồng loạt bộc phát quang mang, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt bị đánh tan. Nói cách khác, lá trúc người thi chú công kích đối với mình một chút tác dụng đều không có. Trừ hắn ra, còn có một người không bị ảnh hưởng, đó chính là Diệp Châu. "Ồ." Lá trúc người ánh mắt nhìn về phía Diệp Châu, mở miệng nói ra, "Ta ngửi thấy khí tức quen thuộc, ngươi là tộc nhân của ta." Diệp Châu quỳ mọp xuống đất bên trên, chậm rãi nói, "Trúc gia truyền nhân, là Trúc. Bái kiến Trúc Vương." "Cái gì?" Thẩm Liên có chút không thể tin, "Nàng là Trúc gia truyền nhân?" "Nóa." "Lão bản, ta liền nói nàng không thích hợp đi." Xuyên Nhi một bên luống cuống tay chân tách ra trên người mình măng, vừa lên tiếng nói, "Lá Trúc, tên rất hay." Lá Trúc người cười nói, "Ngươi muốn cái gì?" Diệp Châu nói, "Ta phụng gia chủ chi mệnh, thu hồi Trúc Vương kim trượng, Trúc Vương kim ấn. Mời Trúc Vương thành toàn." "Kim trượng, kim ấn." Lá Trúc người nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Tiểu gia hỏa, cái kia, ngươi tìm nhầm địa phương, ta không có."
"Cái gì?"
Diệp Châu ngẩng đầu, có chút mờ mịt. "Tiểu gia hỏa?" Lá Trúc người chỉ ánh mắt của mình, nói ra, "Ta chỉ là Trúc Vương một đôi nhãn cầu mà thôi."
"Bất quá."
Nói trở lại, Lá Trúc người bỗng nhiên khẽ vươn tay, liền có đại lượng lá trúc bay cuộn, đem Diệp Châu cuốn lên, không thể động đậy. "Ta cỗ thân thể này, thực sự có chút cũ nát,
liền dùng ngươi đi."
"Tiểu gia hỏa?"
Diệp Châu sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Không muốn, đã muộn."
Diệp Châu trực tiếp bị lá trúc người nuốt vào bụng.
Tạch tạch tạch.
Lá trúc người thân thể bắt đầu biến hóa.
Trên người hắn mọc ra huyết nục, lá trúc bắt đầu biến mất.
Trong mấy mắt, xích quả lấy thân thể Diệp Châu xuất hiện tại Tô Mặc mấy người trước mắt.
Chỉ có cặp mắt kia
hiện lên kim sắc.
"Ha ha,
rất tốt. Người trong nhà thân thể, quả nhiên một điểm cảm giác bài xích đều không có."
"Ân,
Diệp Châu, tên rất hay." Diệp Châu hoạt động một chút thân thể, bước chân khẽ động, đã đến Tô Mặc trước mặt.
"Không tệ."
Nàng trên dưới đánh giá Tô Mặc vài lần, lại đem ánh mắt nhìn về phía Xuyên Nhi, một mặt ghét bỏ, "Ác quỷ, không được. Con mẹ nó ngươi." Xuyên Nhi gọi là một cái khí a hắn bẻ gãy trên cánh tay một cây măng, "Máng, tới tới tới, ngươi đem măng cho ta đi, nhìn ta không đánh nhừ tử ngươi."
"Ha ha."
Diệp Châu căn bản không để ý hắn, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Liên, "Thế nào?
Trúc Vương chú tư vị, như thế nào?"
Thẩm Liên ngậm miệng không đáp. Thể nội du động cỗ này lực lượng, quá mức quái dị, trong thời gian ngắn mình cũng không cách nào thanh trừ.
"Tô tiên sinh,
cũng trúng chiêu sao?"
Thẩm Liên trong lòng cảm giác nặng nề.
"Uy, Tô Mặc bây giờ nhìn không nổi nữa."
"Ừm."
Diệp Châu biến sắc, không thể tưởng tượng nổi quay đầu, nhìn về phía Tô Mặc,
"Ngươi,
ngươi sao lại thế?
Ngươi những vật này, đối ta vô dụng a."
Tô Mặc buông tay.
"Không có khả năng."
Kim cương ấn.
Tô Mặc không thèm phí lời với hắn, lật bàn tay một cái, đại ấn màu vàng nóng tại lòng bàn tay ngưng tụ, tản ra kinh khủng tốc sát lực lượng.
"Đi."
Tô Mặc ngón tay nhấn một cái,
kim cương ấn cấp tốc rơi xuống.
"A."
Diệp Châu hét dầm lên, muốn tránh né đáng tiếc.
Kim cương ấn tốc độ quá nhanh, nàng chỉ tới kịp nâng lên hai tay, móc hướng mình ánh mắt.
Phốc.
Trầm muộn thanh âm vang lên.
Hai đạo kim quang bay ra ngoài, trong chớp mắt lại là đại lượng lá trúc bay cuộn, biến thành một bộ lá trúc người.
Chạy ngược lại là rất nhanh.
Tô Mặc hơi nhấc ngón tay, kim ấn tán đi.
Trên mặt đất,
chỉ trơ lại một người hình bánh rắn hành.
"Ngươi đến cùng là ai?"
Lá trúc tiếng người khí sợ hãi.
"Phiền phức."
Tô Mặc bàn tay vung lên, sau lưng một đầu huyết hà chậm rãi triển khai, 99 thanh khí huyết kiếm chậm rãi ngưng tụ.
Cường hãn sắc cơ, đem lá trúc người một mực bao phủ.
Tô Mặc ngón tay vươn về trước, chỉ hướng lá trúc người, tất cả khí huyết kiếm trong nháy mắt bộc phát quang mang.
Chương 264.
Trúc Vương động.
Giống nhau, thế giới thứ 33.
Chương 264. Trúc Vương động.
Giống nhau, thế giới thứ 33.
Tha mạng.
"Đừng giết ta."
Lá trúc người cảm thấy sợ hãi vô ngần, nó ý thức được, mình tùy thời đều có thể hủy diệt.
"Ta
có thể mang ngươi tìm tới Trúc Vương.
Ta biết hắn ở đâu."
Lá trúc người hô to.
"Nói nghe một chút."
Tô Mặc mỉm cười nói,
"Làm trao đổi, tìm tới Trúc Vương về sau, ngươi có thể hay không thả ta rời đi?"
Lá trúc người mở miệng.
"Đương nhiên có thể."
Tô Mặc gật đầu, nói ra, "Ta người này tốt nhất nói chuyện, chưa từng gặp người."
"Ngươi thể?"
Lá trúc nhân đạo.
"Ha ha."
Tô Mặc vung tay lên, khí huyết kiếm bắt đầu lăng lư.
"Tốt,
ta tin ngươi."
Lá trúc người vội vàng nói, "Chân chính Trúc Vương mộ, tại Quý Thành, một cái gọi Trúc Vương động địa phương."
"Trúc Vương động?
Vị trí cụ thể?"
Tô Mặc hỏi.
"Ta không biết."
Lá trúc người lắc đầu, nói ra, "Ta chỉ là hắn một đôi mắt, đang chủ yếu độc ảnh hưởng dưới, dần dần sinh ra thần trí, trở thành một bộ chú thi. Ta có thể nhớ tới, chỉ có những thứ này.
Còn có,
cho dù ngươi tìm được Trúc Vương mộ, không có ta, ngươi cũng vào không được."
Tô Mặc lông mày nhướng lên, "Nói thế nào?"
Lá trúc người tiếp tục nói, "Trúc Vương động bên ngoài, có một tôn Trúc Vương thạch pho tượng. Pho tượng con mắt là trống không, chỉ có đem ta đặt ở pho tượng bên trên, mộ địa mới có thể mở ra.
Nếu không,
ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hắn."
Tô Mặc gật gật đầu, cười nói, "Nguyên lai là dạng này, đa tạ giải hoặc.
Ngươi có thể đi chết rồi."
Ba ba ba.
99 thanh khí huyết kiếm, kích xạ mà đi.
"Vì cái gì?"
Lá trúc người liều mạng hô to, "Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng vào không được Trúc Vương mộ.
Ngươi tìm không thấy hắn."
Tô Mặc liếc mắt, nói ra, "Ngu xuẩn.
Giết ngươi, chụp hai tròng mắt của ngươi, ta không như thường đi vào."
Lá trúc người sửng sốt.
Hắn giống như nói,
"Không có tâm bệnh."
"Bệnh?"
Đếm không hết khí huyết kiếm, bao phủ mà đến, huyết quang chiếu sáng mặt của nó, cơ hồ là trong chớp mắt, lá trúc người liền bị xé rách thành mảnh vỡ.
"Đinh.
Chúc mừng túc chủ, đánh giết cấp 9 trúc chú thi.
Ban thưởng công đức
100 vạn điểm."
Thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên, đầu này chú thi triệt để chết đi.
Cơ hồ trong nháy mắt này, Thẩm Liên cùng Xuyên Nhi trên người chú độc liền lập tức tiêu tán.
Tô Mặc thân hình lóe lên, kẹp chặt ngón tay, đem hai viên nhãn cầu màu vàng nóng kẹp ở trong tay.
"Ngươi đừng nói."
Vào tay lạnh buốt lạnh.
Tô Mặc thân hình lại lóe lên, trở lại Thẩm Liên bên người, lòng bàn tay vướt vướt hai viên nhãn cầu màu vàng nóng, giống như là tại cuộn đồ chơi văn hóa hải đảo.
"Tô tiên sinh, đa tạ."
Thẩm Liên hướng phía Tô Mặc chắp tay, ánh mắt nhìn về phía trên đất cái kia bảy huyết đục, "Chúc người nhà, đến cùng muốn làm gì?"
"Chuyện này, sau khi trở về, phải hảo hảo điều tra thêm 749 trong cục bộ côn trùng, cũng là nên dọn dẹp một chút."
"Không có việc gì."
Tô Mặc khoát khoát tay, nhìn xem bốn phía nhanh chóng khô héo, thậm chí mục nát rừng trúc, nói ra, "Chúng ta lên đi.
Nơi này, chẳng mấy chốc sẽ thối không ngửi được."
"Nàng?"
Tô Mặc chỉ Diệp Châu, hỏi, "Mang lên đi không?"
Thẩm Liên lắc đầu, nói ra, "Ta không mang cái xẻng.
Nàng vốn chính là tìm đến Trúc Vương, đợi ở chỗ này rất tốt."
Dứt lời,
Hai người một quỷ phóng lên tận trời, hướng phía cửa hang bay đi. Tô tiên sinh, người của ngài pháp tiến triển không ít ta. Thẩm Liên ánh mắt kinh dị, mở miệng cười. Còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, gia hỏa này thân pháp thực sự có chút thô ráp, toàn bộ nhờ một thân man lực. Bây giờ nhìn, hắn lại có thể cưỡi gió mà đi, có thể dùng tinh diệu tuyệt luân để hình dung. Bình thường, Tô Mặc tâm tình thật tốt, cảm thấy mình nện vào đi công đức không phí công. Lão bản, ngài còn quên một câu. Xuyên Nhi lại gần. Cái gì? Bình thường đồng dạng, thế giới thứ ba. Đương nhiên, có ngài tại, hẳn là không người dám tự xưng thứ nhất cùng thứ hai. Xuyên Nhi giúp đỡ một thanh kính râm, nghiêm túc nói. A, tiểu tử ngươi, biết nói chuyện. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, ngài cái này mông ngựa cũng quá rõ ràng, ta đều có chút chịu không được. Phốc phốc. Theo sau lưng Thẩm Liên, nhịn cười không được. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Xuyên Nhi có thể còn sống. Quá mẹ nó sẽ liếm lấy năm. Lôi công núi. Dạ Phong quét dưới, có chút lạnh siêu siêu. Nhất giới đại sư cùng Lôi đạo trưởng, canh giữ ở cửa hàng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một giờ, làm sao còn không có động tĩnh? Nhất giới đại sư nhìn thoáng qua cửa hàng, có chút lo lắng. Hòa thượng, đừng hoảng hốt. Lôi đạo trưởng rỗi lưng một cái, nói ra, Tô tiên sinh thực lực tiêu chuẩn, Trúc Vương coi như sống lại cũng chịu không được. Bần tăng chỉ là lo lắng. Ngươi lo lắng cái giám a? Lôi đạo trưởng con ngươi đảo một vòng, lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, nói ra, hòa thượng, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Nhất giới đại sư quay đầu hỏi thăm. 10 phút đồng hồ. Lôi đạo trưởng dựng thẳng lên một ngón tay, nói ra, trong vòng 10 phút, nếu như Tô tiên sinh ra, ngươi liền mời ta ăn một bữa nhân vật chính cơm. Thế nào? Nhất giới đại sư nói, cái kia không có ra đâu. Ta mời ngươi ăn một bữa nhân vật chính cơm. Lôi đạo trưởng mở miệng. Không ăn nhân vật chính cơm được hay không? Nhất giới đại sư nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Làm sao? Ngươi không dính ăn mặn a? Lôi đạo trưởng cười, nói ra, câu nói kia nói thế nào, rượu thịt xuyên ruột qua. A Di Đà Phật. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, nói, đạo trưởng, hiểu lầm. Chỉ là bần tăng gần đây nhân vật chính cơm ăn quá nhiều, có chút ngán. Như vậy đi, như đạo trưởng thua, mời bần tăng ăn một bữa đồ nướng như thế nào? Lôi đạo trưởng gật đầu nói, đi. Vậy liền quyết định, bất quá trước tiên nói rõ, ta chỉ mời 200 khối. Tốt. Hai người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chờ đợi. 5 phút đồng hồ qua đi, cửa hàng còn không có động tĩnh, Lôi đạo trưởng còn rất bình tĩnh. 8 phút. Lôi đạo trưởng có chút luống cuống. 9 phút. Lôi đạo trưởng có chút không chống nổi, liên tiếp hướng cửa hàng nhìn, trong lòng cầu nguyện, Tô tiên sinh ngài mau ra đây a bằng không thì ta trong túi cái kia 200 khối, giữ không được a 9/30 giây. Lôi đạo trưởng tuyệt vọng. Lần này hồ thị, bạch làm. 9/50 giây. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, đạo trưởng, bần tăng biết hồ thị có một nhà đồ nướng, ăn ngon không quý, hương vị thượng giai. 10 phút đồng hồ lẻ 5 giây. Tô Mặc thân ảnh, xuất hiện tại cửa hang. Chương 265. Đem ánh mắt làm hạch đảo cuộn. Không hổ là quỷ kiến sầu. Chương 265. Đem ánh mắt làm hạch đảo cuộn. Không hổ là quỷ kiến sầu. Lôi đạo trưởng khóc. Trơ mắt nhìn xem Tô Mặc từ cửa hang ra, ngón tay đều đang run rẩy, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. 5 giây. Còn kém 5 giây a Tô tiên sinh làm hại ta. Lôi đạo trưởng, đa tạ. Nhất giới đại sư mỉm cười, đêm nay bữa ăn khuya có chỗ dựa rồi. Lôi đạo trưởng, ngươi làm gì đâu? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Tô Mặc 10 phần nhàn nhã cuộn lại nhãn cầu màu vàng nóng, đi ra cửa động. Không có việc gì. Lôi đạo trưởng hưu khí vô lực nói, vừa mới đánh cái cược, thua. Ồ. Tô Mặc lông mày nhướng lên. Nhất giới đại sư tiến lên phía trước nói, Tô tiên sinh, vừa mới Lôi đạo trưởng cùng ta đánh cược, nói ngài trong vòng 10 phút liền có thể ra. Kết quả nha. Thêm ra 5 giây. Lôi đạo trưởng nói, đêm nay đồ nướng, từ Lôi công tử tính tiền, tùy tiện ăn, hắn mời khách. Lôi đạo trưởng lập tức nhảy dựng lên, che lấy hầu bao nói ra, ai ai ai. Lời này ta cũng không có nói a, liền 200 khối hẳn mức. Nhiều một phần đều không có. Lôi đạo trưởng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc trong tay ánh mắt, nói ra, Tô tiên sinh, bên trong tình huống gì? Ai? Làm sao thiếu đi người? Thẩm Liên nói, Diệp Châu là trúc nhà hậu duệ, chết. Cái này sao? Là trúc vương ánh mắt. Trong mộ chính là một đầu cấp 9 chu thi, đã bị Tô tiên sinh diệt sát, nơi này không phải chân chính trúc vương mộ. Ngoa tào. Ánh mắt. Lôi đạo trưởng trong lòng tự nhủ, ngươi cứ như vậy thủy linh linh, đem ánh mắt làm hạch đảo quần a. Không hổ là quỷ kiến sầu. Tâm chính là lớn. Nhất giới đại sư, căn cứ đầu kia chú thi lời nói, chân chính trúc vương mộ tại Quý Thành trúc vương động. Chúng ta còn phải trở về. Tô Mặc quật lại ánh mắt, mở miệng nói, Quý Thành, trúc vương động. Nhất giới đại sư nhíu mày suy nghĩ một lát, nói ra, chưa nghe nói qua nơi này a. Lôi đạo trưởng ở một bên nói, có chút địa danh, đã sớm cải biến. Phải trở về tra một chút tư liệu. Tô Mặc quay đầu nhìn thoáng qua lô lớn, nói ra, chú thi căn nguyên đã trừ, đi thôi. Mấy người dọc theo đường về, hướng dưới núi đi đến ầm ầm. Đương nhiên, sáng sủa thiên cung bắt đầu vang lên sấm rền, từng đoàn ô vân bao phủ tại đỉnh núi, đen nghịt. Ta dựa vào. Lôi đạo trưởng mặt đều tái rồi, bất đắc dĩ nói, các ngươi trốn xa một chút. Lôi đạo trưởng, thế nào? Nhất giới đại sư cùng Thẩm Liên đều có chút mở bức. Ê. Lôi đạo trưởng chỉ trên trời lôi vân, nói ra, hướng ta tới. Ba. Thẩm Liên càng ngộng. Ngài đây là làm cái gì nghiệt? Bất quá, nàng vẫn là không hỏi nhiều, đi theo Tô Mặc lẫn mất xa xa. Tô tiên sinh, tình huống gì a? Thẩm Liên nhỏ giọng hỏi. Tô Mặc mỉm cười, nói ra ngươi khả năng không tin, Lôi đạo trưởng đặc biệt chiêu thiên lôi thích, đuổi theo hắn bổ. Vâng. Tô Mặc lời nói vừa mới rơi xuống, thiên khung liền rơi xuống một tia chớp, khoảng chừng to bằng cánh tay. Chính xác vô cùng tốt. Chính rơi vào Lôi đạo trưởng trên trán, lôi quang tán đi, lôi đạo trưởng tóc thành ổ gà, tạo hình mười phần độc đáo. Ta đi. Nhất giới đại sư giật nảy mình, chắp tay trước ngực. Ôi. Lôi đạo trưởng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức chỉ vào trên trời lôi vân giơ chân mắng to, đừng mẹ nó lằng nhà lằng nhằng, nhanh lên. Ta thời gian đang gấp, muốn đi ăn đồ nướng. Ầm ầm. Tiếng sấm lớn hơn, đến không hết hồ quang điện tại trong lôi vân tụ tập, dây dưa, giống như là tại đáp lại ầm ầm. Lại một đường lôi điện rơi xuống. Lần này có to bằng bắp đùi. Ôi. Lôi đạo trưởng lại kêu to một tiếng, tạo hình càng thêm độc đáo, toàn thân đều đang bốc lên khói đen. Ngưu bức. Một giới đại thụ dựng thẳng lên ngón tay, rất là bội phục. Cái này đều phách không chết. Lôi đạo trưởng kim cương bất hoại A Thẩm Liên càng là dọa sợ, nhục thân tiếp nhận thiên lôi đánh kích, lại còn nhảy nhót tương mừng. Oeng. Đạo thứ ba lôi điện rơi xuống. Lôi đạo trưởng đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm phun khói đen mà, lỗ mũi đều đang bốc lên hắc khí. Trên bầu trời, lôi vân trong nháy mắt tán đi, trăng sáng treo cao, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. T. Không liền mắng hai câu, còn cấp nhãn. Lôi đạo trưởng hung hăng phun ra hai cái hắc khí, từ trong ngực móc ra laptop, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngoài bút, viết xuống một hàng chữ 5112. Sau đó đem laptop hướng trong ngực bịt lại, một lần nữa đứng lên, vô vô bụi đất trên người điểm nhiên như không có việc gì. Xong việc, đi thôi. Ăn đồ nướng đi. Lôi đạo trưởng lau mặt một cái, thần thái sáng láng. Lôi đạo trưởng, thật không có sự tình a. Thẩm Liên đều kinh ngạc. Cái này đều vô sự. Quen thuộc liền tốt. Lôi đạo trưởng cười hắc hắc. Tô Mặc tiến tới, cười hỏi, Lôi đạo trưởng, bao nhiêu? Ê. Lôi đạo trưởng đem laptop cho Tô Mặc nhìn thoáng qua, vẻ mặt đau khổ nói, gần nhất giống như thường xuyên chút. Bình tĩnh. Tô Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ngươi nghĩ a, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cứ theo tốc độ này, qua không được mấy năm, ngươi liền có thể chịu xong. Nói không chừng vào chỗ liệt tiên ban. Ngoá. Lôi đạo trưởng đem laptop thu lại, nói ra, tùy tiện đi. Nhiều năm như vậy, ta đều quen thuộc. 2-3 ngày không bổ ta lập tức, còn có chút không thích ứng. Châu. Tô Mặc giơ ngón tay cái lên. Mấy người hạ sơn, canh giữ ở nơi đó 749 thành viên lập tức liền vây quanh. Tô tiên sinh, trách dạng. A. Diệp đội trưởng đâu? Đạo trưởng, ngài đây là cái gì tạo hình a? Bị xét đánh a? Đám người lao nhau. Lôi công trên núi chú thi đã bị thanh trừ. Diệp Châu chết. Thẩm Liên ngữ khí thanh lãnh, mở miệng nói, chuyện nơi đây, ta đã báo cáo tổng cục, các ngươi không cần phải để ý đến. Lôi công núi tiếp tục phong tỏa, đừng cho người bình thường tới gần. Rõ. Đám người lập tức gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Tô Mặc một đoàn người đã đến quầy đồ nướng, Lôi đạo trưởng vẻ mặt đau khổ lấy ra 200 khối tiền, vô lên bàn. Lão bản, mang thức ăn lên. Nam. Hồ thị. Nơi nào đó tòa nhà. Một cái vóc người còn xuống lao thái bà, mặt âm trầm ngồi tại trên ghế trúc. Diệp Nhi chết. Nàng trước khi chết truyền đến tin tức, Lôi công trên núi mai táng, cũng không phải là trúc vương. Còn có cái khác manh mối sao? Một tên lão hàn cao mày nói, ngược lại là có một chỗ. Căn cứ nguyên quán ghi chép, trúc vương mộ địa cũng có thể là tại Quý Thành. Chỉ là tư liệu thiếu thốn quá nhiều, chúng ta không cách nào xác định vị trí cụ thể. Lão thái bà đứng người lên, chậm rãi nói, đã trúc vương mộ tại Quý Thành, vậy liền để chúng ta người đi một chuyến. Vô luận như thế nào, nhất định phải cầm tới trúc vương kim ấn cùng trúc vương kim trượng. Hai thứ đồ này liên quan đến ta trúc gia truyền nhận, quyết không thể rơi vào tay người khác. Lão hán chần chờ một lát, lại nói, a tỷ, hiện tại 749 cục tham dự vào, chỉ sợ. Hừ. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về trúc nhà đồ vật. Trúc Viêm, ngươi tự mình đi một chuyến. Rõ. Lão hán thở dài, đáp ứng chuyện này, ta cái này khởi hành, tiến về Quý Thành. Ừm. Lão thái bà lần nữa ngồi xuống, chậm rãi nói, chỉ có cầm tới trúc vương kim trượng cùng kim ấn, ta trúc nhà truyền thừa mới tính hoàn chỉnh. Vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng. Ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Rõ. Các cái khác người rời đi về sau, lão thái bà mới một lần nữa đứng dậy, nhìn về phía một cái góc. Bạch. Một bóng người xuất hiện, người này mang theo mặt nạ vàng kim, toàn thân tràn ngập tà dị khí tức. Chú bà. Người đeo mặt nạ bằng vàng mỉm cười mở miệng, xem ra kế hoạch của các ngươi cũng không quá thuận lợi à? Sứ giả đại nhân có gì cao kiến? Không ngại nói nghe một chút. Chú bà nói. Đơn giản. Người đeo mặt nạ bằng vàng chắp tay sau lưng, nói ra, hợp tác với chúng ta, ủy môn lại trợ giúp các ngươi tìm tới trúc vương mộ, cầm tới thứ ngươi muốn. Hợp tác. Trúc bà cười lạnh nói, ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân quỷ vật, lao thái bà nhưng không có hứng thú hợp tác. Người đeo mặt nạ bằng vàng cũng không tức giận, thản nhiên nói, bất quá chỉ là khuôn mặt, có trọng yếu không? Trúc nhà chú thuật vốn nên xưng bá thiên hạ, bây giờ các ngươi lại giống cá trạch đồng dạng, co quắp tại âm u nơi hẻo lánh bên trong sống sót, không bị ai sao? Chỉ có ta quỷ môn mới có thể để cho ngươi trúc nhà tái hiện ngày xưa vinh quang, cũng nên để người trong thiên hạ này nhìn xem, trúc nhà là bực nào huy hoàng. Trúc bà trầm mặc một lát, nói ra, lần này cũng không nhọc đến phiền sứ giả đại nhân, chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Người đeo mặt nạ bằng vàng cũng không dây dưa, quay người rời đi, lại dừng bước, nhà. Vì biểu đạt thành ý, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Chân chính trúc vương mộ, tại một cái gọi trúc vương động địa phương. Nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi lấy không được muốn đồ vật, có thể tùy thời có thể lấy liên hệ. Trúc bà phất phất tay, không tiễn. Các loại người đeo mặt nạ bằng vàng rời đi về sau, trúc bà lúc này mới đi ra cửa phòng, nhìn xem đầy trời sao nhẹ giọng nỉ non. Ngàn năm tuyết nguyệt, ta trúc nhà yên lặng quá lâu. Là thời điểm, lại thấy ánh mặt trời. Chương 266. Cường hóa. Long tượng bảo thể tầng thứ 3, thử lôi ấn 3. Chương 266, cường hóa. Long tượng bảo thể tầng thứ 3, thử lôi ấn 3. Ăn ngon. Hương vị châm không tệ. Tô Mặc một đoàn người tại quầy đồ nướng ăn như gió cuốn, ăn gọi là một cái tận hứng, đặc biệt là Lôi đạo trưởng. Thật heo đều ăn 18 xuyên. Xuyên Nhi là quỷ, tự nhiên là không thể ăn, phi thường tích cực cho mấy người rót rượu, mang thức ăn lên. Thẩm Liên đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú quá lớn, lướt qua mấy ngụm, liền để xuống đũa. Nàng lại còn nói, phải gìn giữ dáng người. Tô Mặc nghe được không còn gì để nói, tu luyện giả cũng có dáng người lo nghĩ sao? Có chút không hợp thói thường nào. Cho nên, lần này đồ nướng hoàn toàn là Tô Mặc, Lôi đạo trưởng, Nhất Giới đại sư ba người sân nhà, ăn miệng đầy là dầu, đặc biệt là Nhất Giới đại sư, biết đều đạp hai dương. Lão bản, tính tiền. Lôi đạo trưởng vung tay lên. 1979. Cho mấy vị bôi số 0, cho 1800 là được. Lão bản sắt tay, cười tủm tỉm đại đan. Ngậy. Lôi đạo trưởng chỉ trên bàn 200 khối, nói ra, ta liền 200. A Di Đà Phật. Nhất Giới đại sư chắp tay trước ngực, ta không mang tiền. Đừng nhìn ta. Tô Mặc một mặt cảnh giác. Ba người đưa ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Thẩm Liên, ý kia lại rõ ràng bất quá. Thẩm Liên. Được. Thẩm Liên lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã thanh toán, ta mời. Thẩm đội trưởng đại khí. Ba người giơ ngón tay cái lên. Thẩm đội trưởng, còn có chút chưa ăn no. Lôi đạo trưởng sờ lên bụng, nhỏ giọng mở miệng. Mở rộng ăn. Thẩm Liên cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, vung tay lên, biểu thị đêm nay tiêu phí toàn bộ từ Thẩm tiểu thư tính tiền. Đúng vậy. Lôi đạo trưởng mặt mày hớn hở, lại điểm một đống lớn đồ nướng, ăn gọi là một cái sung sướng. Thời gian không còn sớm, chúng ta về quý thành. Tô Mặc để Xuyên Nhi huyễn hóa ra xe ngựa, mấy người chui vào, Xuyên Nhi gào to một tiếng, lôi kéo xe ngựa hướng quý thành đi. Tô tiên sinh, ngài xe ngựa này ngược lại là rộng rãi. Nhất Giới đại sư trái xem phải xem, có chút mới lạ. Trời mau sáng, xe ngựa đã đến quý thành. Tô tiên sinh, ta đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi chỗ ở, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào? Thẩm Liên nói. Được. Đến khách sạn, Thẩm Liên cùng Nhất Giới đại sư liền rời đi. Lôi đạo trưởng mở miệng nói, ta đi nghiên cứu một chút cổ tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút manh mối, có tin tức thông chi ngươi. Hắn hấp tấp chạy đến sân khấu, hỏi, kia cái gì, các ngươi nơi này ngậm sớm a? Mấy điểm ăn cơm? Tô Mặc. Được rồi. Người sống một đời, ăn uống hai chữ. Lôi đạo trưởng dạng này, mới là sống thật thoải mái a. Sau khi trở lại phòng, Tô Mặc xem xét thu hoạch của mình. Còn thừa công đức, 472 vạn điểm. Thoải mái. Tô Mặc tâm tình thật tốt, lại đem ánh mắt nhìn về phía tự mình công pháp tu luyện bên trên. Phục Ma Diệt Yêu Ấn Minh Hỏa Ấn, 0200. Long Tượng Bảo Thể Nhị, 0200. Vô Sinh Kiếm Mục Nhất, 0200. Khí Huyết Thái Dương Tam, 0500. Ngự Phong Bộ Nhị, 0.40. Phong Lôi Thiểm Vũ, 0.60. Cựu Truyền Huyền Vũ Kim Trung Cháo. Hàng Long Thập Bá Trưởng. Phần Yêu Đao Pháp. Phục Ma Diệt Yêu Ấn Kim Cường Ấn. Trước Cường Hóa Long Tượng Bảo Thể. Kiếm lại chút công đức, liền có thể cụ tượng hóa viên thứ 3 Khí Huyết Thái Dương. Tô Mặc vung tay lên, 200 vạn công đức trực tiếp nện vào đi. Đinh. Bắt đầu cường hóa. Cường hóa mục tiêu, Long Tượng Bảo Thể. 1. 1. 1. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, công đức đang không ngừng tiêu hao, Tô Mặc rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình cường độ đang gia tăng. Đinh. Chúc mừng tốc chủ cường hóa thành công. Long Tượng Bảo Thể Tam, 0500. Còn thừa công đức, 274 vạn điểm. Long Tượng Bảo Thể lại đến một bậc thang, Tô Mặc phát giác được, thân thể của mình cường độ cũng tăng lên. Ta hiện tại cường độ thân thể, có thể chịu được lấy quả thứ 3 cụ tượng hóa Khí Huyết Thái Dương. Tô Mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hỏa Ấn, dứt khoát trực tiếp đem 200 vạn công đức nện vào đi. Cường hóa. Minh Hỏa Ấn. Đinh. Bắt đầu cường hóa. Chúc mừng tốc chủ, Phục Ma Diệt Yêu Ấn Minh Hỏa Ấn đã cường hóa đến cảnh giới viên mãn. Tốc chủ có thể thi triển Minh Hỏa Ấn, diện sát tà ma. Còn thừa công đức, 74 vạn điểm. Tô Mặc giơ bàn tay lên, một viên màu đen tiểu ấn xuất hiện, tiểu ấn tiêu đốt lên quỷ dị hắc diễm, tản ra thấu xương hàn ý. Đinh. Tốc chủ có thể tiêu hao 50 vạn công đức, ngưng tụ quả thứ 3 ấn ký. Được thôi. Ngưng tụ. Tô Mặc tâm niệm vừa động, 50 vạn công đức trong nháy mắt tiêu hao. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, ngưng tụ quả thứ 3 ấn ký, Tử Lôi Ấn, 0800. Đinh. Tốc chủ đem quả thứ 3 ấn ký cường hóa đến viên mãn về sau, có thể triệu hoán ra Tử Lôi lại ấn, diện sát tâm tà. Cũng có thể đem 3 cái ấn ký dung hợp thi triển, uy lực tăng gấp bội. Còn thừa công đức, 24 vạn điểm. Tô Mặc giơ tay lên, lòng bàn tay có một đạo tử sắc ấn ký, rung động tử sắc hồ quang điện, một vàng một đen hai cái ấn ký, tại hồ quang điện bên trong lan lộn. Huyễn khốc cực kỳ. Mẹ nó, cường hóa viên mãn, thế mà muốn 800 vạn công đức. Thất được a. Tô Mặc đem ấn ký thu hồi, mặc dù hệ thống bên trên biểu hiện cảnh giới không có biến hóa, nhưng là Tô Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình cường hãn rất nhiều. Đi ngủ. Tô Mặc nằm ở trên giường, ngủ thật say năm. Chợ phía tây, Chu gia biệt thự. Một nữ nhân trẻ tuổi, lặng yên không tiếng động xuất hiện, canh giữ ở phía ngoài 749 thành viên không có chút nào phát giác. Nữ nhân tiến vào viện tử, chỉ thấy đầy viện vết máu. Con của ta. Nữ nhân khóc giống lên. Sau khi về nhà, nàng nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết rồi. Chu gia. Diệt. Liên thua tự mình một người. Bạch. Nữ nhân thân hình, lóe ra biệt thự. Ai. Canh giữ ở phía ngoài 749 thành viên, rút vũ khí ra, nghiêm nghị mở miệng. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, mấy tên thành viên biến sắc, hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không bị khống chế bay lên. Cổ nắm chặt. Giống như là bị vô hình quỷ thủ bắt lấy. Nói. Ai làm? Âm trầm thanh âm tại mấy người vang lên bên tai. Không biết. Một tên thực lực hơi cường hãn chút 749 thành viên liều mạng nói ra, ngươi là ai? Ha ha. Không nói, vậy cũng đừng trách lão bà tử vô tình. Một đạo quỷ thủ xuất hiện, hung hăng chộp vào mấy tên thành viên trên trán, hồn phách của bọn hắn trực tiếp bị tách rời ra. Phù phù, mấy tên thành viên ngã trên mặt đất. Nói đi. Nữ nhân ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem mấy đạo ngơ ngơ ngác ngác hồn phách. Quỷ kiến sầu, là quỷ kiến sầu giết bọn hắn. Tay nữ nhân trưởng vừa thu lại, đem mấy đạo hồn phách thu vào trong cơ thể mình. Các ngươi vận khí không tệ, làm lao bà tử quỷ nô đi. Quỷ kiến sầu, nữ nhân toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, lạnh giọng nói, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đưa ngươi xuống lột. Nàng nhìn về phía thi thể trên đất, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút nói bụng, tốt bao nhiêu huyết đục à? Vừa vặn ăn no. Nữ nhân nhào tiến lên, trực tiếp đem mấy tên 749 thành viên gặm ăn sạch sẽ, trên thân bạo khởi trận trận huyết quang. Quả nhiên, Kim Si không có gạt ta, những thứ này huyết đục, sát thực đại bổ. Nữ nhân đứng lên, lau sạch sẽ máu trên khóe miệng nước đọng, tiếu dung âm trầm, thực lực của ta tiến triển không ít. Quỷ kiến sầu, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nữ nhân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc phong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 267, vị trí khóa chặt. Thất Tinh Sơn, đi lên 3. Chương 267, vị trí khóa chặt. Thất Tinh Sơn, đi lên 3. Cái gì? Mất tích. Chợ phía tây, 749 cục. Lục Tư nhận được tin tức về sau, sắc mặt có chút khó coi, tự mình bố trí tại Chu gia biệt thự người. Mất tích. Nàng vừa mới nhận được tin tức, thì bà chết tại trường Bạch Sơn, Chu gia xem như toàn bộ hủy diệt. Một cái chớp mắt, Chu gia biệt thự liền xảy ra chuyện. Cái này không phải là trùng hợp. Lục Từ vội vàng đem tin tức báo cáo, liền nghe tới tay hạ nhân báo cáo, đội trưởng, chúng ta người có thể là bị ăn. Lục Từ đau cả đầu, nói ra, trước tiên đem nhân thủ rút về đến, không nên tới gần Chu gia biệt thự. Rõ. Nam, Du Thành, Trâm Giao quán ba. Hoành Đức Hòa Thượng bước chân có chút phù phiếm, đi ra, phía sau hắn còn đi theo Tưởng Vân chùa Mập Hòa Thượng. Sư Minh, chậm một chút. Mập Hòa Thượng bị hắn. Mẹ nó. Hoành Đức Hòa Thượng hất đầu một cái, khẽ nói, mấy nàng kia mà rất có thể uống rượu cùng uống nước giống như. Nóa. Mập Hòa Thượng cười làm lành nói, Sư Minh, đây không phải ngài đi hỏi đề, tối hôm qua rượu còn không có tình đâu. Sư Minh, ta trở về tiếp tục uống, nhất định đem mấy nàng kia mà qua chén. Hoành Đức Hòa Thượng khoát khoát tay, nói ra, hôm nay không uống, ngươi trở về lưu cái phương thức liên lạc, ngày mai tiếp tục uống. Được. Sư Minh, ngài chậm một chút. Mập Hòa Thượng quay người đi vào quán bar. Hoành Đức Hòa Thượng lắc lắc có chút không tỉnh táo đầu, đi về phía trước mấy bước, liền thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong co do một cái lao hòa thượng. Lao hòa thượng quần áo tả tơi, duy chỉ có trên thân món kia kim tuyến cả xa, vô cùng dễ thấy. Uy. Hoành Đức Hòa Thượng đi qua, đá lao hòa thượng một cước. Chuyện gì? Lao hòa thượng mở to mắt, nhìn Hoành Đức Hòa Thượng một mắt, đứng lên chắp tay trước ngực. Lao hòa thượng, ngươi làm sao ngủ nơi này? Hoành Đức Hòa Thượng mắt say lờ đờ mê ly, đầu lưỡi đều có chút đánh quấn. Bần tăng 3 ngày chưa từng ăn. Lao hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt, nói. A, 3 ngày. Hoành Đức Hòa Thượng có chút buồn cười, khinh thường nói, lao hòa thượng, ngươi hôn thành dạng này, đơn giản chính là ta Phật môn sỉ nhục a. Lao hòa thượng cười không nói. Hoành Đức lại nói, lao tử hôm nay tâm tình tốt, mời ngươi ăn cơm như thế nào? Tất nhiên là tốt. Đi theo ta. Hoành Đức Hòa Thượng mang theo lão hòa thượng đi đến một nhà cửa hàng giá rẻ, mua chút bánh mì sữa bò đưa cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng 2-3 miếng ăn, sắc mặt đều tốt lên rất nhiều. A Di Đà Phật. Đa tạ. Hoành Đức Hòa Thượng khoát khoát tay, quay người rời đi. Dừng bước. Lão hòa thượng đống nhiên lên tiếng. Hoành Đức Hòa Thượng quay đầu, hỏi, còn không có ăn no? Lão hòa thượng nhìn chằm chằm hắn, nói ra, tiểu sát thương thân, căn cơ bất ổn. Cấp 2 tu luyện giả đỉnh phong, đã là cực hạn của ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoành Đức Hòa Thượng rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, nhìn chằm chằm lão hòa thượng nhìn hồi lâu, không người nói, Lôi Minh chùa Hoành Đức, gặp qua pháp huynh. Xin hỏi. Không trọng yếu. Lão hòa thượng bỗng nhiên phất tay, một cỗ dư thừa lực lượng trong nháy mắt bao phủ Hoành Đức Hòa Thượng, như có thực chất. Hoành Đức, ta hỏi ngươi, có thể nghĩ tiến thêm một bước. Hoành Đức Hòa Thượng toàn thân lắc một cái, sắc mặt kích động, tự mình đây là gặp gỡ cơ duyên a, hắn vội vàng quỳ xuống, mời pháp huynh chỉ giáo. Ngươi đi theo ta. Lão hòa thượng quay người, hướng phía một cái âm u ngõ nhỏ đi đến, Hoành Đức Hòa Thượng kích động đứng dậy, đi theo. Sau đó không lâu, trong ngõ nhỏ vang lên một trận tích tích tắc tắc thanh âm, còn có nhanh chóng nuốt âm thanh. Một phút đồng hồ sau, Hoành Đức Hòa Thượng đi ra ngõ nhỏ, hồng quang đầy mặt. Sư Minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Mập Hòa Thượng thở hổn hển, giữ chặt Hoành Đức Hòa Thượng ống tay áo, làm xong. Mấy nàng kia nói, ngày mai tiếp tục uống. Ừm. Hoành Đức Hòa Thượng gật gật đầu, nói ra, mang ta đi nghỉ ngơi. Tốt. Mập Hòa Thượng dẫn Hoành Đức tiến về khách sạn, trong lòng lại có chút lẩm bẩm, Hoành Đức sư huynh làm sao là lạ? Nam, Chu lão, có đầu mối sao? Ngày thứ 2 buổi chiều, Thẩm Liên nhận được kinh đô điện thoại. Tiểu Thẩm, Chu lão thanh âm mang theo mọi mệt, nói ra, liên quan tới Trúc Vương Văn Hiến, thiếu thốn quá nhiều, ta hỏi thăm rất nhiều thái đầu, đại khái suy đoán ra một cái phạm vi. Trúc Vương động hẳn là tại Quý Thành quận sông một vùng, nghe nói Trúc Vương động thâm tàng vách núi nội địa, lâm sườn núi nước xây lên, hung hiểm khó kiếm. Nếu như dựa theo cái phạm vi này đi tìm, có khả năng nhất đến địa phương chính là Quý Thành Thất Tinh Sơn. Thất Tinh Sơn? Đúng. Chu lão tiếp tục nói, Thất Tinh Sơn từ 7 tòa dãy núi tạo thành, hình như bắt đầu thất tinh, bên trong độc trướng tràn ngập, độc trùng mọc lan tràn. Vị trí địa lý cũng phù hợp, lâm tường kha sông, giấu tại 9 tầng sườn núi, đặc điểm, nếu như Trúc Vương mộ thật tại Quý Thành, cái kia có khả năng nhất đến địa phương chính là Thất Tinh Sơn. Thẩm Liên nói, được rồi Chu lão, ta cái này đem manh mối nói cho Tô tiên sinh. Đúng, Chu lão, ngài có thể nhận biết một vị. Lôi đạo trưởng. Lôi đạo trưởng? Chu lão nghĩ nửa ngày, cũng không có ấn tượng. Thẩm Liên tiếp tục nói, vị kia Lôi đạo trưởng có chút bản sự, rất là am hiểu tầm long định huyệt, xem sao đo mộ. Lôi công núi tòa kia trúc vương giả mộ, chính là hắn tìm ra. Thẩm Liên vốn muốn nói, Lôi đạo trưởng còn không sợ sẽ đánh, mấy đạo thiên lôi xuống tới đều có thể nhảy nhót tư mừng. Nghĩ lại, loại chuyện này, Lôi đạo trưởng cũng không muốn cho những người khác biết. Ồ, nói như vậy, vị đạo trưởng kia thật là có chút bản sự. Hắn là bạn của Quỷ Kiến Sầu. Chu lão hỏi. Rõ. Thẩm Liên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, lần này trúc vương mộ nhiệm vụ, Lôi đạo trưởng cũng sẽ đồng hành. Chu lão nói, như thế nói đến, các ngươi tìm tới trúc vương mộ tỷ lệ ngược lại là hơi lớn. Ai? Ta giả, chịu không được dày vò. Bằng không thì ta cũng nghĩ đến Quý Thành, gặp một lần trong truyền thuyết trúc vương a. Cúp điện thoại, Thẩm Liên liền chạy tới Tô Mặc ở tại khách sạn. Tô tiên sinh. Tiến. Thẩm Liên sau khi đi vào, liền thấy Lôi đạo trưởng mặt mày hớn hở, cầm một bản cổ tịch nước bọt tử bày tứ tung. Tô tiên sinh, ta cảm thấy trúc vương chân chính mộ huyệt khẳng định chính là tại Thất Tinh Sơn. Ta lật xem mấy bản cổ tịch, còn bên ngoài sân nhờ giúp đỡ một chút. Không sai được ba. Thẩm Liên trong lòng giật mình. Lôi đạo trưởng coi là thật có chút bản sự, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền khóa chặt Thất Tinh Sơn. Tô tiên sinh. Thẩm Liên tiến lên phía trước nói, kinh đô Chu lão điện thoại tới, quan điểm của hắn cùng Lôi đạo trưởng đồng dạng. Trúc vương mộ có khả năng nhất địa phương, ngay tại Thất Tinh Sơn. Tô Mặc đứng người lên, trong tay cuộn lại trúc vương trong mắt, nói ra, kể 1000 nói 1000, không bằng đi hiện trường nhìn một chút. Thất Tinh Sơn. Đi lên ba.